Chương 211, tìm ra lời giải, 1, chương 211, tìm ra lời giải, 1, chương 211, tìm ra lời giải vấn đề. Ngọ môn trên quảng trường, Cẩm Ý Liễu bọn họ mong đợi bình hay, cũng ngậm miệng lại, sợ nghe không rõ Tề Bình lời kế tiếp. Tề Bình trong thần thái cũng có chút cảm khái, "Ân, trước tiên nói cái thứ nhất, các ngươi còn nhớ đến, lúc đó ta muốn qua địa đồ, cường điệu nhìn vụ án phát sinh chỗ địa thế, cũng chính là quan hạt chỗ." Đám người gật đầu. "Chỉ qua 10 ngày thôi, tất cả mọi người còn không đến mức quên." Tề Bình khảo giáo giống như ngữ khí, "Vậy ai còn nhớ rõ, lúc đó hình bộ chủ sự quan nói như thế nào?" "Cái này." Bùi Thiếu Khanh trí nhớ rất tốt, nhớ một chút, nói, "Hắn nói tặc nhân chọn địa điểm rất gắt, địa thế hiểm trở, ít có người ở." Tề Bình gật đầu, nói ra, "Không sai, chính là cái này, mà hắn chưa nói là, tại khu vực này, tương tự địa điểm cũng không nhiều, nó quan hạp chính là thích hợp nhất mai phục một cái. Gần mấy tháng, Cửu Châu sơn phỉ làm loạn, Huyền Châu bởi vì tình hình tai nạn, nhất là hung hăng ngang ngược. Như vậy dưới tình huống, đội tàu lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì phòng bị, đêm khuya đi thuyền, cho dù giải thích là làm phòng trì hoãn, mạo hiểm giả hành, nhưng sao lại không có chút nào phòng bị? Bị người tập sát. Mà lại, Quyền Tông Lý có đội tàu ven đường các nơi ghi chép, ta đơn giản tính toán bên dưới, phát hiện dựa theo bình thường tốc độ, không nên là ngày hôm đó ban đêm đến nơi đây, hẳn là càng muộn mới đối. Lớn nhất khả năng chính là thuyền gia tốc. À, ban đêm lại là trải qua bực này yếu địa, lại ngược lại gia tốc, chẳng phải là lộ ra cổ quái. Ở thời đại này, bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu chiếu sáng thủ đoạn, sẽ tránh cho ban đêm đi thuyền, tối thiểu cũng sẽ giảm xuống tốc độ. Tề Bình bật ra, chính là tốc độ quá nhanh vấn đề. Cái này chúng Cẩm Ý thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nhìn qua hồ sơ, nhưng đều không có đi chú ý tốc độ vấn đề. Dù sao mơ hồ bên trên kém không nhiều. Một tên Cẩm Ý liền nói có lẽ là gió lớn, cho nên nhanh một chút, cái này không thể nói rằng cái gì đi. Thú hồ, đây chính là quan thuyền, có người tu hành tọa trấn, số lớn cấm quân áp giải, mặc cho ai cũng có muốn, sẽ có người có can đảm tập kích, có lẽ là chủ quan. Tề Bình cười nói, hoàn toàn chính xác, chỉ điểm này cũng không thể chứng minh cái gì. Nhưng là Quyền Tông Lý lại cung cấp một cái khác tin tức, đó chính là thi thể. Còn nhớ rõ địa phương quan phủ là như thế nào phát hiện án này sao? Một người nói là ngư dân, ngày thứ hai hạ du ngư dân phát hiện thi thể. Tề Bình nhịn xuống đúng ngón tay xúc động, nói chính là cái này. À, Quyền Tông Lý từng nói tới ngư dân phát hiện thi thể số lượng nhiều đến hơn 10 người, phía sau bớt phát hiện càng nhiều. Hồng Tiêu Kiều nghi hoặc, cao mày nói, cái này có vấn đề gì không? Tề Bình thở dài, đương nhiên là có, mà lại vấn đề rất lớn. Trên hồ sơ ghi chép vớt địa điểm, ta tại trên địa đồ cũng đặc biệt chú ý, phát hiện thi thể phiêu lưu cách quan hạp tương đối xa, lại số lượng đông đảo. Về sau tại quan hạp phụ cận cũng phát hiện chút ít thi thể, cái này nhìn bình thường, có thể vấn đề tới, vì sao thi thể sẽ cách xa nhau như vậy xa? Đám người khẽ giật mình. Lần này không đám người hỏi, Tề Bình phối hợp hồi đáp, tại phát giác điểm ấy sau, ta đọc qua đến ngộ tác nghiệm thi nghiên cứu mắt, so sánh phát hiện, khác biệt lớn nhất ở chỗ, có tương đương số lượng quân tốt, không có mặc giáp, cho nên thi thể càng nhẹ, bị dòng nước cọ rửa càng xa, mà mặc áo giáp trầm trọng hơn, cho nên chìm ở phụ cận. Điều này nói rõ, tại tập sát phát sinh lúc, đại bộ phận quân tốt ở vào tá giáp trạng thái. Hắn cười lạnh một tiếng, cái này thú vị, đi thuyền chủ quan cũng không sao, nhưng theo trong quân quy củ thay ca, cũng không nên có nhiều như vậy quân sĩ ở vào nghỉ ngơi, từ đó không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự, rất nhanh bị tàn sát hết, cái này hẳn là cũng là chủ quan. À, phải biết trên thuyền quan viên đến từ khác biệt nha môn, lẫn nhau giám sát, như vậy buông lỏng cảnh giác, liền không có người nghi vấn. Chúng giáo úy giật mình, đều là dựng lên lông mày. Hoàn toàn chính xác, nếu là đơn sách ra một chút đến, có thể giải thích. Nhưng mấy cái điểm được ra, lại nói lơ là sơ suất, liền được ép. Mà nhất làm bọn hắn lưu lưới, là Tề Bình lại từ thi thể phiêu lưu vị trí, suy luận ra đêm đó quân tốt trạng thái. Mạch suy nghĩ này, là bọn hắn không nghĩ tới. Hoặc là nói, không phải người bình thường, sẽ trước tiên chú ý ngược lại là Hồng Tiểu Kiều, ngược lại không có quá kinh hãi kỳ. Dù sao, ban đầu ở Lâm Thành, Tề Bình giải khai bức tranh mạch suy nghĩ, so cái này nhạy thoát nhiều. Là, tuy là ban đêm, có thể nếu tại bình thường đi thuyền, liền đoạn không ngừng hơi thở đạo lý. Ta trước đây còn buồn bực, vì sao tàn sát thiên về một bên, trong thi thể đều không có mấy cái tập nhân, còn muốn lấy, có lẽ là đám người giang hồ này cường hành, thêm nữa quân tốt là lục chiến chi tốt, không sợ trường thủy chiến, phương sẽ như vậy. Lại không nghĩ tới, còn có một lần này. Giọng nói lớn giáo úy tay phải nắm tay, thương phấn màn đện vào lòng bàn tay trái, vừng tỉnh đại ngộ giống như. Kỳ thật, điểm đáng ngờ này cũng không khó phát hiện. Nếu là mọi người tại hiện trường, nhìn qua thi thể, rất dễ dàng phát giác. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chỉ có thể bằng vào trên hồ sơ văn tự phân tích. Cho nên, rất nhiều thứ nhất định phải ỷ lại thuần túy mặt giấy suy luận. Đáng giận, địa phương trình lên hồ sơ làm sao cũng không có tả minh bạch. Hẳn là đám người kia tại hiện trường cũng không có chú ý đến, hoặc là cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, một người u và nói. Tề Bình cười lạnh, thật đúng là chưa chắc là địa phương nha môn sơ sót. À, mọi người xem ra, Bùi Thiếu Khanh nói ý của ngươi chẳng lẽ là? Tề Bình cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là lẩm bẩm nói ở trên là cái thứ nhất điểm đáng ngờ, còn có cái thứ hai, chính là quan viên, trên hồ sơ viết rõ vớt ra số lượng, cũng so với lệnh bài, xác định thân phận, nhưng chỉ có một bộ phận. Trùng hợp chính là, quan trên thuyền ba tên quan văn, trong đó có hai cái, thi thể đều không thấy. Trong đó, liền bao quát vận lương chủ quan Ngô Hợp, chỉ tìm tới bộ phận phá toái quan bảo, cùng còn sót lại đáy sông ấn tỷ đội tàu tạo thành rất phức tạp. Chủ quan một người, do đô sát viện phái người đảm nhiệm, chính là Ngô Hợp. Còn có hai tên phó quan, phân biệt đến từ hộ bộ cùng công bộ, ba bên lẫn nhau giám sát. Về phần quân tốt, cũng là kinh quân cùng cấm quân lộn xộn. Điểm ấy tất cả mọi người biết được. Tề Bình thở dài, địch nhân tập kích, quan viên không kịp phản ứng, hoặc là chiến bại bị giết, thi thể bị cuốn đi, khó mà tìm kiếm. Cái này nghe hợp logic, nhưng ta vẫn là câu nói kia, đến nỗi như thế lơ là sơ suất sao? Đồng dạng là ngoại phái tuần phủ, Lý Kỳ, Lý Tuần phủ ra chạy nhanh lúc, quan ấn đều là chưa từng rời thân. Cái này nô hợp, đêm đó lẽ ra tại trong khoang thuyền, bên người cũng nên có hộ vệ, chẳng lẽ là ngủ như chết? Lớn như vậy động tĩnh, ngay cả kích phát quan ấn, bảo vệ tự thân đều làm không được. Cho dù không cách nào phản kích, có thể ngay cả bảo vệ tự thân đều không được. Đây là thứ hai. Cung lang ngự sử, Tề Bình biết, Lý Kỳ thế nhưng là đem quan ấn buộc tại trên dây lưng quần, đi ngủ đều ôm. Mặc dù hắn cũng tò mò qua, lão Lý chơi gái thời điểm đem con dấu để chỗ nào. Nhưng tối thiểu, cẩn thận thái độ để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Vừa so sánh này, trên lệch quá lớn. Dừng một chút, lưu cho đám người tiêu hóa thời gian, Tề Bình tiếp tục nói, về phần điểm thứ ba, chính là cái kia trốn về cấm quân sĩ quan, Phùng Bộ An. Trên hồ sơ ngược lại là không có gì thường, nhưng là, ta xem qua sau, liền cảm giác hiếu kỳ, hắn nếu trốn về kinh đô, vì sao không vào thành, mà là đi thư viện? Hồng Tiêu Kiều liếc mắt, đỡ ngực, cái này rất đơn giản, thứ nhất, thư viện tại vùng ngoại ô, khoảng cách cửa thành còn có không ít khoảng cách, hắn khẳng định tuyển gần a, thứ hai, người đều trọng thương thành như vậy, mắt nhìn thấy không chịu nổi, đi thư viện có người cứu chữa. Thứ ba, bản thân hắn liền xuất thân thư viện. Đây không phải lại sáng tỏ bất quá. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, có thể a, còn học ta, nói lên 1 2 3. Ít một giây, nữ cẩm ý đắc ý nhướng mày. Một giây sau, Tề Bình khe khẽ thở dài, chương 211, tìm ra lời giải, 2, chương 211, tìm ra lời giải, 2, ngươi nói không sai, đơn thuần hành động này cũng không phải là vấn đề, thế nhưng là hắn tại sao muốn liều chết hướng kinh đô trốn đâu, vì cái gì không đi gần nhất quan phủ? Một tên cẩm ý thì sửng sốt một chút, nói có lẽ là cảm thấy quan phủ quá yếu. Tề Bình lắc đầu, hắn một đường trốn về, hao phí tiếp cận 3 ngày, dưới trạng thái như vậy cũng không bị địch nhân chặn giết, nói rõ tối thiểu phía sau một đoạn đường cũng không truy binh, mà dài như vậy đường, hắn có bao lớn cơ hội cùng người tiếp xúc. Thậm chí không cần cầu viện, chỉ cần cho thấy thân phận, đưa ra tình báo liền có thể, nhưng hắn không có làm như vậy. Bùi Thiếu Khanh nói có lẽ là hắn ý thức mơ hồ, khó mà suy nghĩ, ngươi không phải đã nói, hắn thức hải bị thương sao? Có lẽ lúc đó hắn đã thần trí ngây ngô, chỉ muốn mạng sống, bản năng hướng thư viện đuổi, muốn mời người cứu chữa. Tề Bình gật đầu nói, có lẽ là, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là hắn không tin được địa phương quan phủ. Bùi Thiếu Khanh sững sờ. Tề Bình ngữ tốc nói thật nhanh, hắn khả năng bởi vì một loại nào đó lo lắng, đối với quan phủ lòng sinh đề phòng, thậm chí đối với tiến vào kinh đô đều có chỗ cố kỵ, cho nên rơi vào đường cùng, đành phải trốn về thư viện. Phải biết, thư viện vị trí mặc dù cũng tại phía nam, nhưng cùng thông hướng Nguyễn Châu con đạo, đường sông đều có khoảng cách, hắn tiến về thư viện, thậm chí muốn so đi bến tàu càng xa một chút đồng thời, còn có một chút, các ngươi nghĩ đến cũng có, hắn liều mạng trốn về đến mục đích là cái gì? Là vì mạng sống. Không, hai địa phương quá xa. Nếu là dưỡng thương làm chủ, không có đạo lý càng muốn trở về, càng lớn khả năng là muốn báo tin. Cái kia vấn đề liền đến, nếu chỉ là bị cướp giết, cũng không có liều chết báo tin tất yếu. Trừ phi hắn có nhất định muốn báo cáo tình báo. Ngoài ra, còn có vấn đề thứ tư, từ kết quả nhìn, hàng kia đạo tặc hiển nhiên là có dự mưu, mới có thể dứt khoát lưu loát như vậy hoàn thành cướp giết, như vậy vấn đề tới. Bọn hắn như thế nào bảo đảm, đội tàu tại một đêm kia sẽ trải qua quan hạm? À, có nhớ không, phía trước ta nói qua, nếu là bình thường thuyền nhanh, đại khái muốn sau khi trời sáng mới có thể đến. Tề Bình tỉnh táo phân tích nói, đương nhiên, những này chỉ là ta ngay lúc đó suy đoán, bất quá, chỉ là suy đoán, liền đã đủ, kết hợp mấy điểm đáng ngờ này, ta suy đoán ra một loại khả năng, đó chính là đội tàu bên trong rất có thể tồn tại nội quỷ. Nội quỷ? Cẩm Ý các giáo úy tinh thần chấn động. Tề Bình thản nhiên nói, dạng này, phía trên hết thể nghi hoặc, liền đều có giải thích. Thuyền vì sao ra tốc? Vừa lúc đụng vào đạo tặc mai phục. Quân tốt vì sao đại lượng cá giáp, phòng ngự không đủ? Rất có thể là trên thuyền có quỷ, mà lại nó địa vị rất cao, có thể ra lệnh. Mà điều kiện phù hợp trong đám người, một cái thi thể tìm được, có thể bài trừ, Phùng Bộ An trọng thương trốn bể, cũng có thể tạm thời xem nhẹ. Còn lại hai cái mất tích, hiểm nghi lớn nhất, mà trong đó, càng lấy vận lương chủ quan, mang theo quan ấn Ngô Hợp là nhất. Nếu như Ngô Hợp là nội quỷ, cái kia Phùng Bộ An hành vi, liền có giải thích, hắn nhất định phát hiện điểm ấy, cho nên mới liều chết trốn bể, mà sở dĩ không liên lạc ven đường quan phủ, là bởi vì không tin được. Dù sao, liền ngay cả vận lương quan đều có vấn đề, cái kia dọc đường nha môn, ai có thể bảo đảm an toàn? Bùi Thiếu Khanh giật mình, cho nên, khi đó ngươi liền hoài nghi lên Ngô Hợp. Tề Bình gật đầu, là tại ý thức đến điểm ấy sau, ta suy đoán lớn mật, Ngô Hợp giả chết thoát thân, giờ phút này có lẽ còn sống, mà lại vô cùng có khả năng cùng đám kia đạo tặc cùng mất đi quan ngân cùng một chỗ. Như vậy, logic liền rất rõ ràng, chỉ cần tìm được Ngô Hợp liền có thể. Hồng Kiều Kiều nghi hoặc, thế nhưng là người đều mất tích, lại qua vài ngày, như thế nào tìm? Tề Bình cười nói, nguyên bản là rất khó, nhưng Phùng Bộ An tồn tại, để cho ta ý thức được cơ hội, còn nhớ rõ sao? Tại Tây Bắc trên đường, chúng ta gặp được một đám giặc cướp, lúc đó ta hoài nghi giang hồ náo động cùng Bất Lao Lâm có quan hệ. Mà tư thủ mệnh ta tiếp nhận án này lúc, cũng đã nói hoài nghi là Bất Lao Lâm xuất thủ. Kết hợp với Hoàng Lang án bên trong, Bất Lao Lâm cùng Tử Sĩ Thăng cấu kết, ta ý thức được, nếu như nói, phía sau này là bọn hắn, như vậy, kinh đô bên trong khẳng định còn có nhóm người này nhắm tuyến. Mà lúc đó, sự tình huyên náo lớn như vậy, người giật dây, khẳng định biết Phùng Bộ An hôn mê, hoán vị suy nghĩ, nếu ta là phía sau màn người chủ đạo, tất nhiên sẽ cảm giác sâu sắc bất an, cảm thấy đó là cái thai hoàng ẩm, nào sẽ như thế nào làm. Một tên cẩm ý liền nói dứt khẩu. Một người khác cũng nói tiếp, có thể Phùng Bộ An tại thư viện, không dễ giết đi, cho nên hẳn là đem manh mối chặt đứt. Tề Bình khen ngợi gật đầu, nói ra, không sai, tốt nhất biện pháp là giết chết Phùng Bộ An, hoặc là hắn không cứu sống, cũng có thể, sợ nhất chính là hắn Tô Tỉnh. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị sớm. Từ logic phân tích, nếu như Phùng Bộ An tỉnh lại, khai ra Nô Hợp, triều đình kia chắc chắn hạ lệnh bắt, Nô Hợp mặc dù không thấy, nhưng nhà của hắn người còn tại. Nô Hợp nếu ve sầu thoát xác chạy trốn, không có đạo lý trơ mắt mắt thấy người nhà bị triều đình bắt, diện môn. Biết được tin tức sau, định hội thí hình chuyển di người nhà, đương nhiên, chưa chắc sẽ rất gấp, nếu là Phùng Bộ An chết, vậy liền cũng không cần thiết, nhưng khẳng định sẽ làm chuẩn bị. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm Nô gia. Tề Bình gật đầu, suy luận đến một bước này, ta liền biết sự tình khẩn cấp, cũng may hai địa phương khoảng cách xa, truyền tin cũng khoái, còn có sắp xếp thời gian. Cho nên, ta tìm tới tư thủ, mời hắn triệu tập giang hồ mật điệp, giám thị Việt Châu Nô gia. Ân, nói đúng ra, một tên khác mất tích quan biên, cũng cùng nhau giám thị lấy. Lý Thiên Hộ sẽ đi, cũng không phải ý tứ của ta. Hồng Tiêu Kiều Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi phía sau mang theo chúng ta không làm chính sự. Tề Bình lườm nàng một chút, bất đắc dĩ nói, mặc dù làm ăn bài, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất, trong đó vấn đề lớn nhất, chính là ta trở về. Ta lo lắng, âm thầm người biết được ta tiếp nhận án này sau, phản ứng quá kích, từ bỏ Nô gia, hoặc là sớm chuyển gì, vậy liền xong đời, cho nên. Không có cách nào a, ta không thể làm gì khác hơn là diễn một màn kịch. Cố ý khiến mọi người nghĩ lầm, ta bởi vì lập công sắp thăng quan, tiêu cực phá án, dạng này, mới tốt buông lòng địch nhân lòng cảnh giác. Hắn không nói, chính mình xin mời hoàng đế phối hợp diễn kịch sự tình. Trên bản chất, cũng là vì buông lòng cảnh giác. Thử nghĩ, nhưng hoàng đế đem Đỗ Nguyên Xuân mắng chó máu xối đầu, ai sẽ coi là, Tề Bình đã âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Về phần Phùng Bộ An Tô Tỉnh, đích thật là cái ngoài ý liệu sự tình. Tại ta trong kế hoạch ban đầu, không có trông cậy vào qua hắn, kết quả ngoài ý muốn tỉnh, mà hắn bằng chứng, cũng hoàn mỹ ân chứng suy đoán của ta. À, nếu như nói trước đó 7 ngày, ta là đang đánh cược vật khí, cái kia Phùng Bộ An sau khi tỉnh lại, ta mới xác định, chính mình suy luận là chính xác. Tề Bình sắc mặt phức tạp nói, cũng may, chỉ còn lại có 3 ngày, cân nhắc đến tin tức truyền lại, cũng không ảnh hưởng đại cục, mà Ngô Hợp quả nhiên như trong dự liệu bình thường, tại ngoại ô mật hội Ngô ra người. Giang hồ mật điệp theo đuôi, Lý Thiên Hộ đến, đánh bại địch nhân, bắt giữ Ngô Hợp. Cậy mở miệng của hắn, biết được quan ngân tàng tại Việt Châu một cái bí mật trong cứ điểm, lúc này mới dẫn người tận diệt. Ta duy nhất không nghĩ tới, là người giật dây sẽ giết Trần Văn An. Ngô, lời cũng không thể nói quá tuyệt đối, có lẽ vị kia Trần Ngự Sử đích thật là sợ tội tự sát, đây cũng là có khả năng. Tề Bình phảng phất cười cười, chỉ là trong nụ cười này không có quá nhiều vui vẻ. Khi xác nhận Trần Vạn An chết đi lúc, là hắn biết vụ án này manh mối liền muốn gián đoạn ở đây. Về phần Ngô Hợp, hắn không cảm thấy con cờ này sẽ biết càng nhiều. Tĩnh, dứt lời, giờ khắc này cẩm y đi các giáo úy mới rốt cục minh bạch hết thảy, mà trong lòng trừ rung động lại vô hình nhiều một tia kính sợ. Nhìn về phía Tề Bình ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều. Chẳng biết lúc nào lên, vị này so với bọn hắn còn nhỏ đồng liêu đã trưởng thành đến tình trạng này. Dùng 10 ngày bố trí xuống một cái bẫy, đem cả triều văn võ lừa gạt nhập trong đó. Cảm tạ thư hữu, người khác mùa mưa khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 212, oanh động trấn phủ ti, 1, chương 212, oanh động trấn phủ ti, 1, chương 212, oanh động trấn phủ ti ngọ môn trên quảng trường, nhất thời an tĩnh lại. Dưới ánh mặt trời, một đám người bóng dáng giao nhau xen vào nhau, có người cúi đầu suy nghĩ, còn đang tiêu hóa Tề Bình nói tới. Phân tích, chỉnh lý, cả sự kiện nội tại logic, càng nghĩ, càng là tán thưởng. Có, thì lộ ra khâm phục thần sắc, giơ ngón tay cái lên. Chịu phục. Mặc dù đối với Tề Bình đủ loại thủ đoạn đã được chứng kiến mấy lần, nhưng như vậy còn là lần đầu tiên. Nếu không phải là Tề Bình chính miệng nói tới, bọn hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng. Tại không có cái gì tình huống dưới, có trong hồ sơ phát sau mấy ngày, hiện trường bất luận cái gì vật thật cũng không thấy. Chỉ bằng mượn một phần mọi người lật nát hồ sơ. Ngay tại ngày đó cái kia ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, hoàn thành một loạt này suy luận, đồng thời lừa gạt được tất cả mọi người. Làm sao cảm giác, ngươi từ Tây Bắc sau khi trở về, càng biến thái giọng nói lớn giáo úy cảm khái. Tề Bình dở khóc dở cười, trong lòng tự đủ, ngươi đây coi là khích lệ sao? Hắn lắc đầu, giải thích nói, kỳ thật không có như vậy mơ hồ, lần này có thể phá án, thật rất lớn trình độ ỷ lại tại vật khí. Trên thực tế, tại Lý Thiên Hộ trở lại mật tín trước, ta đều căn bản không chắc, chỉ là một lần to gan nếm thử, cuối cùng có thể đụng vào, đại khái đích thật là ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bùi Thiếu Khanh tán thán nói, dù vậy, đó cũng là thần hồ kỳ thần, hắc, ta hiện tại chỉ muốn hồi nha môn, nhìn xem đám người kia sắc mặt. Nhắc lên cái này, một đám người đều tinh thần. Nói đến, 10 ngày này, nhất là gần nhất 3 ngày, bọn hắn nghe được lưu ngôn phỉ ngữ thực sự không ít. Tuy nói, đại bộ phận đều là dèm pha Tề Bình, nhưng bây giờ, bọn hắn kỳ thật xem như Tề Bình thuộc hạ bị còn lại đường khẩu hạ thấp, tất cả mọi người nhẫn nhịn một cố khí. Chỉ là, trước đây cũng thực sự không có chỗ phát, mà lại Tề Bình cũng ngăn đón, bây giờ, phương mở mày mở mặt, hận không thể lập tức trở về nha môn, thay hắn sửa lại án xử sai. Các ngươi cần thiết hay không Tề Bình dở khóc dở cười, hắn đối với loại sự tình này, thật nhìn không nặng. Đám người trăm miệng một lời, về phần. Tề Bình buông tay, đi bá, các ngươi vui vẻ là được rồi. Cùng lúc đó, Kim Loan Điện bên trên, toàn bộ chuyện đã xảy ra, chính là như vậy. Đấu Nguyên Xuân giảng thuật cũng đến hồi cuối. Hắn tự thuật phiên bản muốn càng giản lược chút, không có quá mức đề cập phá án chi tiết, nhưng trên đại thể cũng không khác biệt. Đồng dạng biến mất cùng hoàng đế hợp mưu diễn tập đoạn kia. Đấu Nguyên Xuân nói xong, cầm trong tay ly đồng biết sổ con đưa cho bên cạnh hòa quan, do nó chuyển hiện lên trên đài cao. Mà trong điện, cả triều văn võ, đầu tiên là lặng im, chợt giao đầu nghị luận lên, đều là khó nén kinh ngạc, không ai nghĩ đến, đây hết thảy đúng là Đỗ Nguyên Xuân cùng cái kia Tề Bình hợp mưu một cuộc kịch. Bảy ngày trước lời biếng bây giờ đảo ngược, đều tại tên kia nhiều lần phá kỳ án tuổi trẻ giáo úy tính toán bên trong, mà bọn hắn những người này lại đều không chút nào biết được bước vào trong cuộc này. Đúng là như vậy, đúng là như vậy, chúng ta lại đều bị lừa gạt rồi sao? Chung quy là chúng ta xem thường hắn nghị luận ở Mỹ, thần sắc khác nhau, tương đương một bộ phận triều thần hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này chính mình cười trên nỗi đau của người khác, không khỏi xấu hổ che mặt, không dám cùng Đỗ Nguyên Xuân đối mặt. Phản phất Đỗ Nguyên Xuân trong ánh mắt cất giấu trêu tức bình thường. Còn muốn lên trước đây không lâu, mọi người tại ngõ môn trên quảng trường vẫn chờ chế giễu, bây giờ còn muốn, nguyên lai chính bọn hắn mới là trò cười. Trương Giám Chi mắt lộ ra dị sắc, Hoàng Dung hí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Về phần Đủ Dũ, sợ hãi không gì sánh được Tả Đâu Ngự Sử, đã không ai chú ý hắn. Tốt, tốt một tay Man Thiên Quá Hải trên long ỷ, hoàng đế thoải mái cười to, tâm tình có chút không sai. Bây giờ quan ngân tìm về, mặc dù tổn thất một chút lương thảo cũng có tốt, nhưng không nhiều, đổi lấy lại là đào ra dấu ở đô sát viện bên trong hai đầu sâu mọt. Trong sổ sách hay là kiếm lời, đã chết đi Trần Bạc An, không thể nghi ngờ là cùng Bất Lão Lâm cấu kết kẻ cầm đầu tối thiểu, trước mắt chỉ có thể là. Mà tại Hoàng Lang án bên trong đã tra ra, Bất Lão Lâm sau lưng sát suất lớn là man nhân. Như vậy, cướp bóc mục đích cũng rõ ràng sáng tỏ, bất luận cái gì suy yếu lương quốc hành vi, Kim Trướng Vương đỉnh đều không có lý do cự tuyệt. Về phần là sợ tội tự sát, vẫn là bị Bất Lão Lâm diệt khẩu. Kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy, đến tận đây, vụ án đã rõ ràng minh bạch. Hoàng đế thu liễm dáng tươi cười, nghị sơ muốn, cao giọng tuyên án, đô sát viện Thiêm Đông Ngự Sử Trần Vạn An cấu kết giang hồ tổ chức Bất Lão Lâm, thông đồng vận lương quan nô hợp, cướp bóc cứu trợ thiên thai thuế ruộng, tội không dung xá, theo luật xử lý nghiêm khắc, nô hợp lập tức bắt giữ, do hình bộ thẩm vấn, Tả Đâu Ngự Sử tiếp nhận điều tra. Bị hố một đạo Đâu Ngự Sử thở dài cúi đầu, không có lại tranh luận. Dừng một chút, hoàng đế tiếp tục nói, chấn phủ ti nha môn phá được án này, chấm lòng rất an ủi, giáo úy Tề Bình trước tại Lâm Thành lập công, lại tìm về quan ngân, bắt được phán quan, công lao quá lớn. Thường hoàng kim 500 lượng, tẩy thủy cảnh thích hợp tu hành đan dược một dương. Tàn triều, quần thần không người cúi đầu, cùng tiến bệ hạ. Ngõ môn trên quảng trường, một đám giáo úy cũng không dám đi, một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, một bên các loại tư thủ trở về. Chỉ là trên mặt mỗi người, lại không còn mấy ngày trước đây nặng nề, cơ hồ từng cái trên mặt dáng tươi cười. Biết, lần này nha môn bình yên vượt qua kiếp nạn. Xuyệt, Tàn triều một người bỗng nhiên nói. Tề Bình ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trong đại điện, một đám quan viên đi ra, lẫn nhau tam tam hai hai tụ tập, nhỏ 100 người bộ dáng, xem như tương đối nhiều. Dù sao không ít người đến xem náo nhiệt, kết quả không nhìn được. Khi bách quan trông thấy trên quảng trường một đội này cầm y dìa lúc, đều là thả chậm bước nhanh, thần sát phức tạp trông lại, nói đúng ra, ánh mắt là rơi vào Tề Bình trên thân. Cũng không phải đều biết hắn, mà là trong chi tiểu đội này, nghiễm nhiên lấy Tề Bình cầm đầu, liền rất tốt nhận. Thấy một lần phía dưới, không ít quan viên thầm giật mình, không ngờ tới, lại coi là thật như theo như đồn đại như vậy tuổi nhỏ. Đại nhân bỗng nhiên, Đỗ Nguyên Xuân cất bước đi tới, bên cạnh đi theo tích chữ như vàng Lý Đồng, Tề Bình bận bịu chắp tay. Đi thôi. Đỗ Nguyên Xuân hơi nhếch khóe môi lên lên, duy trì uy nghiêm, đi ra ngoài, Tề Bình các loại mã tử đội cúi đầu đuổi theo. Đoàn người này, cùng bách quan phân biệt rõ ràng. Quan viên trong đội ngũ, luôn luôn mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng lao thủ phụ Hoàng Dung nhíu mắt, lặng lặng nóng nhìn thiếu niên rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng cung, hoàng đế hạ tảo triều, tâm tình vui vẻ đổi bộ thường phục, khóe môi nhếch lên ý cười. Phùng Công Công cầm trong tay phất trần, đi theo một bên, ghé qua tại hành lang gấp khúc ở giữa, cười nói, "Vậy hạ tâm tình đặc biệt tốt đâu." Hoàng đế cười nói, "Cuối cùng có một tin tức tốt, còn không cho chấm vui vui lên." Phùng Công Công nội nói, "Vậy hạ miệng cười thường mở mới tốt nhất." Hoàng đế lắc đầu, nói ra, "Sau đó ban thưởng tu hành đang dược, ngươi tự mình đi, lựa chút thích hợp, ha ha, vừa vặn trả hắn lần trước đưa ra công cứu tế chi pháp tỉnh." Bởi vì là lấy tự mình thân phận nói lên đề nghị, cho nên hoàng đế cũng không đem nó coi là công mà là nhân tình. Phùng Công Công gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm, bệ hạ là càng coi trọng thiếu niên kia. Bên ngoài cửa cung, Đỗ Nguyên Xuân ngồi lên xe ngựa, đối với Tề Bình nói vào nói. Tề Bình tinh thần chấn động, chui vào buồng xe, Lý Đồng bọn người thì đi theo bên ngoài đi bộ. Chương 212, oanh động trấn phủ ti 2, chương 212, oanh động trấn phủ ti 2, xa luân lan tan, chiều dương từ cửa sổ chiếu vào, xe ngựa giật dây tại đối diện chiếu ra một cái tứ phương bóng dáng. Hai người ngồi đối diện nhau, Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, nói, làm rất tốt. Tề Bình cười nói, may mắn thành công. Đỗ Nguyên Xuân cười nhạt, đem trên tảo triều sự tình giản lược tự thuật một phen, đúng là đang cho hắn giảng giải bình thường. Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy tươi mới, đời trước đã thấy nhiều phim truyền hình điện ảnh, nhưng chân chính tiếp xúc gần gũi Kim Loan Điện còn là lần đầu tiên. Đáng tiếc, không có thể đi vào đi xem một chút. Tính toán, lấy thân phận của mình, nếu là đi vào, sợ không phải phải quỳ dập đầu. Hay là miễn đi, nghe nói tại trường hợp kia ngẩng đầu nhìn người đều là tội lớn, toàn bộ hành trình chằm chằm sàn nhà có ý gì? Tề Bình nghĩ đến, đợi nghe được hoàng đế ban thưởng, cả người mắt sáng rực lên, còn có chuyện tốt này. Hắn còn tưởng rằng cho mình thăng quan coi như ngợi khen, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Một lượng hoàng kim hối đoái 10 lượng bạch ngân, chính là 5000 lượng bạc, coi như tại nội thành, cũng có thể đặt mua một bộ không có trở ngại tòa nhà. Tương đương với ban thưởng trong thủ đô vòng một bộ phòng. Không ít. Nhưng Tề Bình dưới mắt có cửa hàng sách chia hoa hồng, cũng là không quá để ý Ngô, tiểu muội đại khái sẽ rất vui vẻ đi. So sánh dưới, tu hành tài nguyên càng làm hắn hơn trông mà thèm. Một dương là bao lớn? Tề Bình con mắt đều tái rồi, tu hành càng đi chỗ cao, độ khó càng lớn, đạo lý này hắn là biết được. Nếu là làm từng bước tu hành, đương nhiên cũng có thể, nhưng có càng nhanh biện pháp, vì sao không cần? Về phần cái gì cắn thuốc không bằng làm gì chắc đó thiết lập. Hắn khịt mũi coi thường, thứ này tựa như ẩm thực một dạng. Nhà giàu sang con cái, từ nhỏ ăn được đồ vật, dinh dưỡng sung túc, nhà nghèo một ngày hai bữa ăn nhạt nhẽo, phát dục không tốt, đến cuối cùng ngươi có thể nói người giàu có thân thể phù phiếm sao? Hắn muốn tránh khỏi, là đơn thuần chỉ để thăng cảnh giới, khuyết thiếu năng lực thực chiến, mà không phải nói có thuốc không gặm. Chỉ là tu hành tài nguyên triều đình lũng đoạn, quá đắt, ăn không nổi. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, nói, vậy phải xem bệ hạ nguyện ý cho bao lớn, cùng qua tay hoạn quan cắt xén bao nhiêu. Tề Bình, một chút liền sầu lo đi lên đâu. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn bị đè nén dáng vẻ, nở nụ cười, yên tâm, sẽ không thiếu người, bệ hạ đối với có công chi thần, xưa nay là hào phóng. Đây chính là người nói. Tề Bình nói thầm. Đỗ Nguyên Xuân nói bừa bạn, ngươi từ Tây Bắc trở về liền bận bịu mới bản án, những vật tư này xuống tới, đồng ý với ngươi một đoạn thời gian giả, tiêu hóa tăng lên. Tề Bình mặt lộ vẻ vui mừng, nghỉ, hắn đưa thích. Một bên khác, hoàng phủ, lão thủ phụ tan chiều sau, theo thường lệ về nhà nghỉ ngơi ngủ bù, lại là đóng cửa lại sau, tay lấy ra dây vàng, bắt đầu dùng đặc thú bút viết. Nói chung, là tảo chiều sự tình, cùng chính mình một chút suy đoán phân tích, nhất là trọng điểm nhất lên Tề Bình. Nếu như nói, hoàng lăng án bên trong, Tề Bình bắt đầu đi vào hoàng dung tầm mắt, cái tiêu cứu trợ tiền thai ngân án, tại hoàng dung xem ra, cái này giáo úy, đã không còn là có thể coi nhẹ tiểu nhân vật. Người này nếu là chưa trừ diện, sợ thành họa lớn. Đặt bút, hoàng dung bờ môi mấp máy, phảng phất mặc niệm cái gì, giấy vàng thiếu đốt, hóa thành hư vô. Qua một trận, không gian vặn mèo, một phong tín hàm như lá thu bay xuống, viết. Hoàng Dung nhìn chằm chằm ba chữ này, nhìn ra ngoài một hồi, thẳng đến chữ viết biến mất, lúc này mới lên giường chìm vào giấc ngủ. Kinh đô nơi nào đó, một tòa trong phòng, bóng ma bao phủ. Một bóng người ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn chăm chú trước mặt giấy viết thư, một cái thon dài tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Nghĩ nghĩ, bóng người từ một bên lấy ra mặt khác hai phong thư, đó là từ Kim Trướng Vương Đình gửi tới tin. Thứ nhất phong là Hạ Hầu Nguyên Khánh gửi tới, tường thuật Tây Bắc án tình huống, cùng đối với Tề Bình đối bắt. Cuối cùng là đối với gia quyến lo lắng, hy vọng cứu Hạ Hầu thị tộc người, miễn ở hai họa diệt môn. Phong thứ hai, trước đây không lâu đến, kỹ thuật đại vu sư Đô Lan tin chết, cùng một cái khác, như công bố, đủ để chấn kinh trần thế tin tức. Nửa tháng trước, đạo môn thủ tọa bước vào Tuyết Sơn, cùng Vu Vương đánh cờ, thủ tọa bên cạnh, đi theo một thiếu niên. Nửa tháng, đạo môn, Tề Bình bóng người thì thảo, là ngươi sao? Nếu như là thật, đạo môn thủ tọa tại sao lại chú ý hắn? Bóng người không biết, nhưng hắn minh bạch, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Không có người có thể tại thủ tọa dưới mí mắt giết chết hắn lọt mắt xanh người. Có lẽ có thể thăm dò một chút. Hôm nay trấn phủ ti nha môn bầu không khí đặc biệt nặng nề. Ba ngày kỳ hạn chốt đã đến, mà bọn hắn đã không có khả năng đưa trước một phần làm cho hoàng đế hài lòng bài thi. Sáng sớm, Chu Phương cưỡi ngựa đi vào nha môn lúc, liền rõ ràng cảm nhận được cái kia ngưng trọng mà bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người rõ ràng, tư thủ nếu là đổ, cái kia nha môn liền thật sắp biến thiên. Những quan viên kia chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, tất nhiên sẽ thừa cơ bị tội. Dĩ vãng có bệ hạ che chở, cũng là gánh vác được, nhưng lần này bệ hạ long nhan giận dữ, tư thủ nguy hiểm. Phòng ngăn bên trong, có Cẩm Ý Li lo lắng đạo: "Không thể nào, bệ hạ vẫn là phải dùng chúng ta, mà lại, Đô Sát viện không phải xảy ra chuyện sao? Cùng lắm thì đem nổi vung đi qua, không chừng liền bỏ qua chúng ta một người." Kỳ Dực nói. Có người cười lạnh: "Thanh tỉnh một chút đi, lần này cướp là trốn không thoát, giang hồ bất ổn, Tây Bạc mật điệp lại cho thẩm đấu, dưới mắt Tề Bình lại biếng nhác, chậm trễ bản án, bệ hạ sẽ bỏ qua chúng ta." Về phần Đô Sát viện, đừng quên, đám kia ngôn quan là làm cái gì, cũng bẻ mép lắm rất, chờ đến Kim Loan điện bên trên, còn không phải tùy tiện bọn hắn đổi trắng thay đen. Tư thủ bị ăn vậy, chờ về đến, chúng ta mỗi người cũng sẽ không tốt hơn, hiện tại ta chỉ hy vọng phạt đừng quá hung ác, ha ha, dù sao trước làm tốt nắm chặt dây lưng quần chuẩn bị đi. Phòng ngăn bên trong, từng cái đường khẩu Cẩm Ý Liễu bọn họ ba lượng tụ tập, đều mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nghe vậy, có người cau mày nói, việc này cùng đủ giáo úy quan hệ không lớn đi. Cũng không thể nói, không phá được bản án thì trách người ta, không có đạo lý này, các ngươi chớ là quên, hắn giúp mọi người bất công lao thời điểm. Một số người phụ họa gật đầu, phần lớn là tiếp thụ qua Tề Bình chỗ tốt người. Cũng có người phản bác, hắn đã giúp các ngươi, bắt người tay ngắn, nói đỡ cho hắn có thể, nhưng chúng ta những người khác cũng không có thụ hắn ân huệ. Lần này nếu không có hắn tiêu cực biếng nhác, cho Tam Ti bắt được cái chuôi, làm sao đến mức này? Không phá được bản án là năng lực vấn đề, tàn mạn biếng nhác là thái độ vấn đề. Đi, đều bất tranh cãi, có người hòa giải hòa giải. Lúc này tư thủ cũng nên trở về, có lẽ không có đại sự đâu. Đúng rồi, khánh chữa đường khẩu người sáng nay không đến, giống như đều không có nhìn thấy, sợ là tự biết đối lý, không mặt mũi tới. Chu Phương trầm mặt đi tới, hướng trên ghế ngồi xuống, cũng mất ăn cơm tâm tư. Trên thực tế, mọi người hôm nay phần lớn không thấy ngon miệng, chỉ là tụ tập ở chỗ này nói chuyện với nhau, báo đoàn sưởi ấm. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, có người hô: "Tin tức tốt, tin tức tốt!" Phòng ngăn bên trong, tất cả Cẩm Ý Liễu đứng dậy, mặt lộ nghi hoặc. Trên một người trước một bước, nếu lại vội vã chạy vào tên nha dịch kia, xảy ra chuyện gì? Nha dịch kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, miệng lớn thở hổn hển hai lần, mới kích động nói, là đủ giáo úy. Hắn đem bản án phá. Cảm tạ thư hữu, quên gió em dịu, người dê dê nó bằng hữu của bằng hữu khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 213, thang quan phát tài, 1, chương 213, thang quan phát tài, 1, chương 213, thang quan phát tài phá. Giờ khắc này, phòng ăn bên trong an tĩnh bên dưới, từng người cầm ý đi, đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Chu Phương đùng đứng dậy, trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Hắn không phải không nghe rõ, mà là không dám tin, thậm chí hoài nghi đối phương đang nói đùa. Báo tin nha dịch hồng quang đầy mặt, khoa tay múa chân dáng vẻ, bạn đã tìm trở về, nô hợp bắt được, là Tề giáo úy đem người áp đi, hắn đem bản án phá. Thật, không nghe lầm. Phòng ăn bên trong, chúng cầm ý đi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, tràn đầy không chân thực. Làm sao lại phá? Rõ ràng tối hôm qua cũng đều không có biện pháp, đây chỉ là trong vòng một đêm, sao lại như vậy? Không có khả năng, có người bật thốt lên, chính là vừa rồi rèm pha Tề Bình người kia. Chu Phương mở cái miệng rộng, ánh mắt u lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi hẳn là còn nóng trông tư thủ xảy ra chuyện, nha môn gánh trách nhiệm. Mặt người kia trắng nhợt, ngậm miệng lại, không nói. Chu Phương mặc kệ hắn, mặc dù trong lòng cũng là mười. Không 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 cái không hiểu, nhưng lúc này, chỗ nào còn ngồi được vững, lúc này bước nhanh chân, hướng ra ngoài đầu đuổi. Còn lại cầm ý đi, cũng đều liên tiếp hoàn hồn, như ong vỡ tổ lao ra, trong nháy mắt, toàn bộ phòng ăn đều vắng vẻ. Trong nha môn, có một tòa tiền viện đất trống, cũng là quảng trường nhỏ, xưa nay nếu có đại sự dạy bảo, liền ở chỗ này tụ tập. Đỗ Nguyên Xuân từ hoàng cung sau khi trở về, cũng không đội vã giải tán, mà là cố ý ở chỗ này ngưng lại, nói muốn tuyên bố cái gì. Mà theo tin tức truyền ra, nha môn hoành động, càng ngày càng nhiều cẩm y liễu từ từng cái đường khẩu tụ đến, lao nhau hỏi thăm, tham gia náo nhiệt, lại thêm trong nha môn số lượng đồng dạng không ít nha dịch, lại chen lấn chật như nêm cối. Trong đám người, Bùi Thiếu Khanh các loại cẩm y liễu lớn một mức, Diều Võ Dương Oai, từng cái lập công lớn biểu lộ. Biết khuất vài ngày, cho người ta phía sau chỉ trỏ, mặc dù trên miệng không nói, nhưng tâm tình tương đương phiền muộn, bây giờ có thể tính mở mày mở mặt. Tề Bính bất đắc dĩ, mắt nhìn bên cạnh sư minh, thấp giọng nói, ngài muốn làm gì? Đỗ Nguyên Xuân không có phản ứng hắn, không biết muốn làm cái quỷ gì. Các loại Chu Phương mấy người cũng chạy tới, dưới mắt đang làm nhiệm vụ cầm ý đi, cũng tụ tập cái 7-8 phần. Mày dầm mắt to, người sống chớ tiến hồng lưu đeo đao gạt mở đám người, thấy cảnh này, sửng sốt một chút, chắp tay hỏi, đại nhân, nghe nói bản án phá. Hắn còn không biết, xảy ra chuyện gì. Đỗ Nguyên Xuân mỉm cười gật đầu, biểu thị khẳng định. Chỉ một thoáng, đám người có chút rối loạn, rất nhiều mặt người lộ vui mừng. Rốt cục xác định tin tức chân thực, chỉ cảm thấy đặt ở trong lòng tảng đá lớn buông lỏng. Chật, chính là nồng đậm hiếu kỳ. Đỗ Nguyên Xuân tâm tình vô cùng tốt, đưa cái ánh mắt cho Tề Bình, ngươi giải thích xuống. Tề Bình trong lòng hơi động, ý thức được, sư minh là muốn trước mặt mọi người vì chính mình rửa sạch hiểu lầm, làm sáng tỏ hiểu lầm. Dù sao, bịa đặt dễ dàng bác bỏ tin đồn khó, nhưng nghĩ, trong lòng của hắn cự tuyệt, không phải khác, chủ yếu tự biên tự diễn quá xấu hổ. Nghĩ, hắn quay đầu mắt nhìn giọng nói lớn giáo úy, đưa cái ánh mắt, ngươi giọng lớn, ngươi tới nói. Người sau hiểu ngay lập tức, rõ ràng cục một tiếng, liền đem sự tình chân tướng giảng thuật một phen, làm một cái kẻ ra đời cũng không luống cuống. Cho nên cái này từ đầu tới đuôi đều là Tề Bình ngưu kế, cũng chính là loại thủ đoạn này mới nghịch chuyển cái này tình thế không có cách giải. Giọng nói lớn giáo úy nói thổ mạc hành vi còn có chút chưa đủ nghiền dáng vẻ, mà bốn bề còn lại cầm ý đi đều là khó nén kinh ngạc, chỉ cảm thấy phảng phất nghe truyền kỳ cố sự bình thường. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được bọn hắn đều cho biểu tượng lửa, trách không được, ta còn muốn lấy Tề giáo úy làm sao đột nhiên lại không được, nguyên lai là như vậy. Có người bừng tỉnh đại ngộ, ai nói hắn tung bay? Ta nhớ được trước đó có người nói Tề giáo úy hết thời, còn nói hắn tiêu cực biếng nhác, dẫn tới bệ hạ thịnh nộ, có duy trì Tề Bình cầm ý âm dương quái khí. Trong đám người nhất thời có không ít người túi lầu xuống, rời đi ánh mắt chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, nhất là mấy cái nhảy vui mừng, càng là khuôn mặt nóng bỏng, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, mặt đau. Sớm biết liền không đến tham gia náo nhiệt, nhưng ai có thể nghĩ tới Tề Bình lại sớm tại 10 ngày trước liền bắt đầu đào hố bố cục. Đây coi là không tính bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Một tên nữ cẩm y đột nhiên nói, đôi mắt lóe sáng. Thế giới này cũng có một chút tương cận điển cố, tỉ như Giang Lang, tỉ như câu này. Mọi người tưởng tượng, thật đúng là thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, hoặc thán phục, hoặc hâm mộ, hoặc sùng bái, hoặc chua xót, đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Bùi Thiếu Khanh bọn người cũng rốt cục đem trong lồng ngực phiền muộn phun một cái là nhanh. Tề Bình cho nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, toàn thân không thoải mái. Lúc này, Đỗ Nguyên Xuân bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ một thoáng, rối loạn đình viện an tĩnh lại. Đỗ Nguyên Xuân nhìn chung quanh đám người, từ tốn nói, án này giáo úy Tề Bình cư công thẩm mỹ, thiên hộ Lý Đồng cũng có công lớn, có công tất thưởng. Lý Đồng sau đó theo bản tòa đến, đơn độc ban cho khánh chữ đường khẩu đám người tháng sau đồng lộc lật gấp ba. Về phần Tề Bình hắn dừng một chút, nói, mặc dù tư lịch hơi cạn, lại liên tiếp lập xuống đại công, vốn định qua mấy ngày nay phong thưởng, nhưng dứt khoát hôm nay thích hợp, ngay hôm đó ra quan bách hộ tiếp nhận dư khánh chức vụ, về sau các đường ứng kiệt lực hỗ trợ. Về phần một ít tin đồn, ta không hy vọng được nghe lại. Trong đám người không ít người sắc mặt tái nhợt. Tề Bình sững sờ, có chút ngoại ý muốn nhìn về phía tiện nghi sư mình. Liên quan tới thăng quan sự tình, nguyên bản an bài là chờ dư khánh trở về sẽ cùng nhau thăng, tương đối tốt, đây là lâm thời trước thời hạn. Nô, bất quá cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Thừa dịp án này là công khai tuyên bố, cũng tốt lắng lại một chút bởi vì hắn tư lịch quá nhỏ bé, tuổi còn rất trẻ, đưa đến bất mãn. Chỉ là các loại Dư Khánh trở về, không biết cái gì tâm tình, lớn như vậy một cái đường khẩu, đột nhiên liền họ Tề, liền rất tuyệt. Tề Bình đột nhiên có chút mong đợi. Phía dưới, một đám cẩm y đi sửng sốt một chút, chợt tại Lý Đồng dẫn đầu xuống, đội vàng gật đầu xưng là, không người phản đối. Chỉ là không ít người lại nhìn về phía Tề Bình ánh mắt bao nhiêu phức tạp. Cũng không phải bởi vì công lao, mà là một cái bách hộ bổ nhiệm và miễn nhiệm, theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng không cần đến Đỗ Nguyên Xuân tự mình công khai tuyên bố. Mặc dù cũng có thể giải thích là Dư Khánh cái này lệ thuộc trực tiếp cấp trên không tại, nhưng cũng có thể thể hiện ra coi trọng, nhất là một câu cuối cùng càng tương đương với cho Tề Bình chụp vào cái quang hoàn tại gọi những người còn lại. Bọn hắn thật cũng không nghĩ đến đây là đang là Tề Bình tương lai tiếp ban trải đường, dù sao Đỗ Nguyên Xuân còn rất trẻ, nhưng như Hồng Lưu dạng này thiên hộ mơ hồ lại phẩm ra chút tư vị đến. Rất nhanh đám người tán đi, có thể nghĩ sau đó tin tức này cũng sẽ đi qua bọn hắn chuyển miệng mở. Ngài đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a, các loại không ai. Tề Bình vẻ mặt đau khổ nói. Đỗ Nguyên Xuân cười nhạt nói, không bị người ghen là tầm thường. Lời này là ngươi nói đúng đi, trong nha môn những này chỉ trích như đều gặp không được, không nói đến thích ứng triều đình, ta lại không muốn làm đại quan lan lộn hoàn lộ. Tề Bình trong lòng thầm đủ. Ngay tại trấn phủ ti hoành động thời điểm, trên đảo triều chuyện phát sinh cũng rất nhanh tại lục bộ các loại nha môn truyền ra. Hình bộ trong gian phòng nào đó, phụ trách tra án trung niên nhân cười ha ha, ta nói cái gì tới, đại lý tự cùng đô sát viện ngu xuẩn còn chất vấn ta, sự thật chứng minh ta mới là đúng. Tề Bình quả nhiên đang tính toán ẩn giấu chuẩn bị ở sau, buồn cười, đám người này còn châm chọc ta nhát gan à, một đám người tầm thường không đủ cùng yêu. Bên cạnh đưa tin lại viên im lặng, trong lòng tự đủ cái này có cái gì đáng giá cao hơn sao, phá án người ta cũng không phải hình bộ, mà lại song phương thù hận còn không có tan ra đâu. Chương 213, thang quan phát tài 2. Chương 213, thang quan phát tài 2. Ha ha ha, trung niên nhân đắm chìm tại trong thế giới của mình, đột nhiên có loại mọi người đều say ta độc tình thoải mái cảm giác. Đi, chuẩn bị xe, đi đại lý tự. Hắn muốn đắc ý một chút. Về phần đô sát viện, bên kia dưới mắt một đoàn vũng nước đục, hắn mới không đi dính vào. Buổi chiều, Nguyên Khánh chữ đường khẩu bảng hiệu cho tháo rỡ xuống dưới, đổi lại bình chữ. Đây là mấy ngày trước liền mệnh công tượng làm tốt. Nguyên nghĩ đến, còn muốn một thời gian mới đổi, lại không muốn, trước thời hạ. Trấn phủ ti từng cái đường khẩu thói quen như vậy mệnh danh, có thể dùng họ, cũng có thể lấy tên. Tề Bình nghĩ nghĩ, dùng bình chữ. Lấy Thái Bình, Hòa Bình, An Bình hỉ nhạc chi ý. Nô, An Bình. Chúc mừng Tề Bách Hộ lên trước, ngày sau một bước lên mây thay đổi bảng hiệu mới, nha dịch tươi cười ăn mừng. Tề Bình cười tản mấy hạt bạc vụn đi qua, tính làm tán tài, vất vả, mua chén rượu uống. Bọn nha dịch vui vẻ rời đi. Tề Bình chống nạnh nhìn qua bảng hiệu, trong lòng tự nhủ từ hôm nay trở đi, rốt cục hôn thành tiểu lãnh đạo. Trên người cầm ý đi, cũng đổi mới rồi, tiểu dáng chỗ rất nhỏ có biến, nhất là đai lưng, thành màu mực, lệnh bài, bội đao cũng đổi tốt hơn, đều là sớm chuẩn bị. Cất bước tiến viện, trong trị phòng, một đám cẩm y liễu nguyên bản ngay tại liễu diễu nói chuyện với nhau, đột nhiên có chút câu nệ. Thế nào? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Hồng Tiêu Kiều muộn muộn nói đột nhiên muốn bảo ngươi lão đại rồi, có chút không quen. Tề Bình cười nói, không cần chính thức như vậy, hay là như thường lệ xưng hô liền tốt. Khó mà làm được, nên có quy củ phải có. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, bộ dáng rất chăm chú, dừng một chút, nói, bất quá trong âm thầm hẳn là có thể buông lòng một chút. Nói, một đám người nở nụ cười. Kỳ thật cũng chính là ít người, mà lại trước đây mấy lần bản án, Tề Bình đã thành lập đầy đủ uy tín, cho nên không cần thiết quá quan tâm cái này. Nếu là lãnh đạo một đám không lớn quen thuộc người mới, cũng chỉ phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đóng vai uy nghiêm. Nói giỡn qua đi, Tề Bình nói, ta đối với trong nha môn công vụ không hiểu nhiều, mấy ngày kế tiếp khả năng không thế nào tại nha môn, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, kỳ thật gần nhất cũng không có việc gì. Bản án phá, tháng này tích hiệu cũng đổi thành gấp 3 bổng lộc, toàn bộ tháng 9 đều không cần phát sầu, cho dù toàn viên vẩy nước một tháng cũng không có vấn đề gì cả. Ngươi muốn làm gì? Xin phép nghỉ ngơi sao? Hồng Tiêu Kiều hiếu kỳ hỏi. Tề Bình cười nói, tu hành. Dứt lời, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng động lớn âm thanh, đám người quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tên hoạn quan cười nhẹ nhàng đi tới, đi theo phía sau cấm quân, dẫn theo hai cái hòm gỗ lớn màu đen bành hướng trên mặt đất vừa để xuống, cũng nặng lắm, nhìn xem, một người có đầu gối cao, nhỏ màu đỏ, không lớn, cấm quân bưng lấy. Tề giáo úy, a, nên gọi Tề Bách Hộ, còn không tiếp chỉ. Trung niên hoạn quan cười nói, tới, nhanh như vậy, hiệu suất có thể a. Tề Bình mừng tít mắt, hắn còn tưởng rằng cái này ban thưởng muốn kéo tầm vài ngày, không nghĩ tới buổi chiều liền đến. Một đám người đi ra ngoài tiếp chỉ, thái giám tung ra thánh chỉ, trấn phủ giáo úy Tề Bình nhiều lần lập đại công, ban thưởng hoàng kim 500 lượng, tu hành đan dược linh thảo một dương, khâm thử. Liên một câu. Tề Bình nghe được có chút ngộng, suy nghĩ tốt xấu túm vài câu văn từ á phụng, trời thừa bận, hoàng đế cái gì? Tốt xấu lộ ra chính thức chút, ngươi nghi thức này cảm giác đều thiếu đi. Thái giám cuốn lên thánh chỉ, cười ha hả đưa qua, Tề Bách Hộ kiểm kê bên dưới. Tề Bình bộ nói, công công quá khách khí. Nói, liền muốn sờ bạc kín đáo đưa cho đối phương, thái giám này lại đưa tay ngăn lại, cười nói, không cần. Cái kia chúng ta cái này trở về phục mệnh. Tề Bình có chút kỳ quái, trong lòng tự đủ cái này cùng chính mình nghe qua, ngoại giới đối với hoạn quan thuyết pháp không giống nhau lắm a, bình thường đến giảng, đi ra truyền trị không đều giả vờ giả vịt, tối thiểu, đối đãi chính mình như thế cái lục phẩm tiểu quan, không nên khách khí như vậy đi. Hắn làm sao biết, trung niên hoạn quan cho Phùng Công Công cường điệu dặn dò qua, điểm danh người này là bệ hạ xem trọng. Cho nên, mới như vậy khiêm tốn, nào dám sĩ diện. Đưa tiến đám người này, cầm ý các giáo úy mới dám nói chuyện, đây là Tể Bình cười cười, phá án ban thưởng. Nói, hắn cầm lấy cái hộp nhỏ, mở ra, dưới ánh mặt trời, vàng óng ánh tỏi vàng lóe mù đám người mắt chó. Tê sau lưng truyền đến tiếng hắc khí, niên đại này, hoàng kim cũng không phải là thường quy lưu thông tiền tệ, thường nhân khó gặp. Tể Bình lại là ánh mắt nhất động, càng nhìn cũng không nhìn, ngược lại xốc lên màu đen dương lớn. Âm một tiếng, chỉ gặp trong đó chất đầy linh dược kỳ trân, tản mát ra vầng sáng bảy màu. Tê chúng cầm ý lìa che mắt, nghiêng người khoát tay, lấy đi, nhanh lấy đi. Người nghèo, không nhìn nổi cái này. Chính như Đỗ Nguyên Xuân nói tới, hoàng đế ban thưởng tu hành vật tư, quả thực không ít, bất quá, tẩy thủy cảnh sau, muốn tiến bộ tiêu hao cũng đã tăng mấy lần, mà lại cũng muốn cân nhắc đến tiêu hóa vấn đề. Một hơi nuốt vào, dược lực lẫn nhau xung đột, bàng bạch tiêu hao, ngược lại không đẹp, cho nên muốn vật tận kỳ dụng, không phải mấy ngày có thể thành. Tề Bình cũng là không đổi, lần này thu hoạch, tâm tình thật tốt, lúc này dẫn một đám thủ hạ ra nha môn, tìm trong thành tiểu lâu bài tiệc ăn mừng. Bởi vì có thăng quan chủ đề này, liền không lớn xong đi sông đảo xuyên yên trì hồ đồng. Mà lại, cũng còn không có trời tối đâu, đại hạ buổi trưa, người ta đại khái đều không có buôn bán. Một đoàn người thương lượng một chút, tuyển định mục tiêu, liền đổi thường phục sớm rời đi, trên đường, dọc đường trường thi, Tề Bình chú ý tới, có thật nhiều thư sinh ba lượng thành đàn tụ tập. Tựa hồ đang hỏi cái gì, sau đó ủ rũ rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Bùi Thiếu Khanh mắt nhìn, hiểu rõ nói hẳn là hội thí yết bảng sự tình, những năm qua, hai ngày này lẽ ra yết bảng, năm nay chẳng biết tại sao, chậm chạp không ra, những học sinh này, đại khái là đến hỏi. Hội thí? Khoa cử? Tề Bình sửng sốt một chút, vô ý thức nói hội thí tại mấy tháng. Bùi Thiếu Khanh kỳ phải nói, cuối tháng 8, đầu tháng 9A. Không đúng sao? Tề Bình muốn phản bác, nhưng cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ lại, đúng là như thế. Lương quốc khoa cử này, cùng hắn đời trước quen thuộc lịch sử triều đại hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là tại mùa đông, mà là tại mùa thu, cũng rất dễ lý giải, dù sao cũng là chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Mà thật không may chính là, Tề Bình đi Tây Bắc đoạn này, vừa lúc hoàn mỹ lách qua khoa cử. Cho nên, muốn tân khoa thủ sĩ. Cái này nhưng so sánh thi đại học yết bảng còn trọng yếu hơn, dù sao, đời trước thi đại học cái kia động một tí chúng tuyển mấy trăm vạn người, mà lương cổ sổi thí, bình quân cũng liền lấy chừng 200 người. Đương nhiên, số người tham gia cũng ít là được. Tề Bình lắc đầu, không lại để ý, chỉ coi là một cọc chuyện hiếm, phối hợp, cùng các đồng liêu rời đi. Lễ bộ. Nào đó trong gian phòng lớn, bầu không khí ngưng trọng, từng người quan viên liệt vị, ngay tại tổ chức lấy một trận hội nghị. Bao năm qua hội thí, đều do lễ bộ chủ trì. Cho nên, trận này, thảo luận chủ đề, chính là lần này khoa khảo kết quả. Hà đại nhân, tiết bảng đã diên 2 ngày, trường thi bên kia đã có học sinh hỏi ý, ngài nhìn cái này một tên quan viên nhìn về phía thượng thủ. Lễ bộ thượng thư là cái khuôn mặt nho nhã, không thiếu uy nghi lão nhân. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn chủ vị, liếc nhìn trong tay văn thư. Đó là cuối cùng cống sĩ trúng tuyển danh sách. Bài thi kiểm tra đối chiếu sự thật quá a. Vô cùng xác thực không sai. Lễ bộ thượng thư nhìn về phía một người, trầm giọng hỏi. Người sau chính là khoa cử phó giám khảo một trong, từ trước khoa khảo, có chủ, phó giám khảo tất cả hai người, gọi chung là tổng giám đốc. Giờ phút này, vị này phó tổng giám đốc mặt lộ đắng chát, đã tuân theo ý của ngài, kiểm tra đối chiếu sự thật qua, vô cùng xác thực không sai. Hà thượng thư trầm mặc bên dưới, đem cuốn lên nhét vào trong tay áo, đứng dậy, điểm mấy người, nói, các ngươi theo bản quan vào cùng, tiết kiến bệ hạ. Cảm tạ thư hiếu, quên gió em dịu khen thưởng bỏ phiếu. Đấu chương xong, chương 214, hoàng đế lại tới, 1, chương 214, hoàng đế lại tới, 1, chương 214, hoàng đế lại tới trong ngự thư phòng. Đúng, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ ngồi tại sau bàn, đem trong tay danh sách ngã tại trên bàn, nguyên bản bởi vì bản án cáo phá mà mang tới hảo tâm tình, tan thành mây khói. Danh sách này, hành nghiệp qua. Hoàng đế nhìn chăm chú trước mặt mấy vị lễ bộ quan viên, nói đúng ra là đứng ở phía trước Hà thượng thư, thần sắc nghiêm nghị. Lao thượng thư cũng không sợ gì sợ, hoặc là nói, đối với hoàng đế phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, chúng thần đã sai người kiểm tra đối chiếu sự thật, còn không phát hiện. Hoàng đế tức giận cười, tân khoa thủ sĩ 120 người, phương bắc vẹn vẹn 9 người. Như vậy cách xa số lượng, người nói bình thường. Hắn muốn mắng người. Từ trước khoa cử đều là triều đình đại sự, đế quốc các đại châu phủ hương thí tuyển ra cử tử tề tụ kinh đô, tham gia hội thí, lên bảng người, cất bước chính là thất phẩm quan. Cho nên, trong đó lợi ích bề bộn. Lịch sử kinh nghiệm có lợi ích, liền sẽ có phân chia, hình thành khác biệt vòng tròn, kết đảng. Mà tại cử tử giai đoạn này, nhiều lấy địa vực báo đoàn. Trên đại thể, lại chia làm nam bắc thí sinh. Bây giờ, một phần này chúng tuyển danh sách, cơ hồ toàn bộ bị phương nam tỉnh học sinh chiếm cứ, một khi đến bảng, không cần nghĩ, phương bắc học sinh chắc chắn ồn ào. Chất vấn khoa cử công chính, giám khảo thiên vị phương nam quê quán. Dù sao, tại triều đình bách quan bên trong, đúng là lớn thêm ra từ phương nam. Đương nhiên, nếu chỉ là học sinh, vẫn còn có thể trấn an, có thể trong triều phương bắc tịch quan biên, sao lại ngồi yên không lý đến? Tất nhiên muốn nhắc lên nam bắc đối lập. Việc này, một cái xử trí không tốt, sẽ rất phiền phức. Hiển nhiên, lễ bộ thượng thư lòng dạ biết rõ, cho nên khi nhìn đến danh sách sau, cưỡng ép kéo dài thời hạn tiết bảng, sai người một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật, nghiêm tra có tồn tại hay không gian lận. Hà thượng thư trầm mặc bên dưới, thở dài nói, vậy hạ cho bẩm, chúng thần bắt đầu thấy danh sách này, cũng có chút chấn động, chất vấn công chính, cho nên mời chúng giám khảo cùng nhau duyệt lại, phương Nam cử tử bài thi, hoàn toàn chính xác viễn siêu phương Bắc. Nghĩ đến, cũng không phải là gian lận, quả thật tình hình thực tế. Dừng một chút, gặp hoàng đế không nói một câu, hắn tiếp tục nói, phương Bắc nghèo nàn, nhân khẩu ít, bách tính khách quan phương Nam khốn khổ, không có tiền lương thở còn cái đọc sách, lại lễ giáo, văn phòng cũng kém xa phương Nam hưng thịnh. Tây Bắc chiến dịch mặc dù xa, nhưng năm đó họa loạn phương Bắc, khiến văn học căn cơ yếu kém, bệ hạ mặc dù lực đẩy giáo hóa, nhưng bất quá 10 năm, hiệu lực chưa nổi bật, đây là thứ nhất. Còn nữa, khoa cử tự có chế độ, phương Nam tư thuộc học đường xa nhiều hơn Bắc, học sinh tại khảo thí chi pháp càng thêm quen thuộc, đây là thứ hai. Cho nên, danh sách này mặc dù cách xa, nhưng cũng không phải không có lý. Hoàng đế trầm mặc. Những này, hắn làm sao không biết? Dĩ vãng khoa khảo, cũng là Nam mạnh Bắc yếu, sự thật như vậy, cho nên cũng không ai nói cái gì. Nhưng lần này, quá cách xa. Mọi thứ phải có độ. Khoa khảo thủ sĩ, không có khả năng giao cho người trong thiên hạ chấm bài thi, cho nên, nếu là bảng này thả ra, định bị người nghi vấn. Đương nhiên, đây cũng không phải là mấu chốt, phương Bắc Châu phủ nhân tài sói mòn, không cách nào tiến vào triều đình hệ thống, mới là vấn đề lớn. Nghĩ lại một phần, phương Bắc cử tử không có khả năng ít như vậy, hoàng đế bình tĩnh nói ra. Dứt khoát, còn chưa hết bảng, cho nên, còn có thao tác không gian. Hà Thượng Thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cân nhắc nói, chúng thần cũng không dị nghị, chỉ là việc này còn muốn trưởng viện học sĩ đáp ứng. Khoa khảo quan chủ khảo hai người, thứ nhất chính là lễ bộ thượng thư, thứ hai chính là Hàn Lâm viện trưởng viện đại học sĩ Tống Cửu Linh, cũng là lương quốc đại nho. Hàn Lâm viện địa vị thanh quý, Tống đại học sĩ mổ hẹn sinh cô cựu trải rộng, mặc dù bản nhân quyền thế không cao, nhưng chính là tiên đế di lão, thái tử thái sư, địa vị cao thượng, hoàng đế cũng muốn kính ba phần, mà lại là có tiếng tính bướng mình, nhận lý lẽ cứng nhắc, tuân theo người đọc sách bộ kia logic. Hà Thượng Thư ý tứ rất đơn giản, đổi tên lần có thể, ta không có vấn đề, nhưng ngài đến cùng họ Tống đi nói. Hoàng đế nhất thời nhức đầu. Lúc này, bên ngoài có thái giám đến báo, bệ hạ, đại học sĩ Tống Cửu Linh cầu kiến. Tới. Đám người đối mặt, cũng không ngoài ý muốn, là chủ giám khảo, trường thi thẩm tra đối chiếu kết quả đi ra trước tiên, đối phương liền khẳng định biết. Hoàng đế nói xin mời. Không bao lâu, một tên râu tóc bạc trắng, tuổi gần cổ hy lão nhân đi vào ngự thư phòng, lao thần gặp qua bệ hạ. Hoàng đế mỉm cười nói, thái sư tới thật đúng lúc, chấm vừa muốn phái người đi mời. Tống Cửu Linh mặc dù già, tinh khí thần lại có phần đủ, quét mắt lễ bộ đám người, hừ lạnh một tiếng, nói bệ hạ là muốn đổi bảng. Đều là người thông minh, không cần nhiều lời, xem xét tình huống này, liền đã đoán được chút. Hoàng đế cười nói, thái sư cảm thấy thế nào? Tống Cửu Linh ngữ khí kiên cường, lão thần không đồng ý. Hoàng đế dáng tươi cười biến mất. Tống Cửu Linh cứng rắn nói, chúng thần vì đế quốc tuyển chọn anh tài, liền làm theo lẽ công bằng chấm bài thi, há có thể bởi vì người Bắc văn ngược, liền xuyên tạc thứ tự. Pháp này chẳng lẽ không phải tổn hại công chính, làm trái tiên đạo? Lễ bộ thượng thư trong lòng thở dài, mở miệng nói, Tống đại học sĩ, bệ hạ cũng là hành động bất đắc dĩ, Nam mạnh Bắc yếu, chính là lịch sử tệ nạn kéo dài lâu ngày, đổi bảng cũng là cổ vũ phương Bắc học sinh dốc lòng cầu học chi tâm. Tông Cửu Linh a một tiếng, lao thần thân là quan chủ khảo, liền làm giữ gìn công bằng công chính, chọn ưu tú trúng tuyển, bảng danh sách đã định, há có thể sửa đổi. Như ngươi ý tưởng như vậy, từ xưa cũng không, hoang đường đến cực điểm. Hoàng đế sạm mặt lại. Tống Cửu Linh thản nhiên đối mặt. Vĩnh Ninh công chúa hôm nay tâm tình không tệ. Sáng sớm, từ nữ quan chỗ biết được mất đi quan ngân tìm về, vụ án đã phá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nghe ngóng, đợi đến biết là Tề Bình âm thầm bố trí, thiết hạ mưu kế. Lại cũng không quá lớn kinh ngạc. Tề Bình có thể phá án, không phải rất bình thường sao? Đây là trưởng công chúa nội tâm ý tưởng chân thật. Tại cơ hồ tất cả mọi người coi là Tề Bình hết thời, muốn lật xe thời điểm, Vĩnh Ninh nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới năng lực của hắn. Ngược lại là những triều thần kia, đại khái sẽ rất biệt quất. Trường công chúa buông xuống văn thư lúc, cười đối với thiếp thân nữ quan đạo. Dù chưa quá ngoài ý muốn, nhưng bản án giải khai, tâm tình như cũ tươi đẹp không ít, giữa trưa thậm chí ăn hơn một bát cơm. Buổi chiều thiêm tiếp sau, Vĩnh Ninh lại đi hoàng hậu cung bên trong, đánh một vòng mặt trược, nhưng cũng là điểm đến là dừng. Nàng mà nói, vực này trò chơi tiêu khiển là có thể, nhưng trầm mê rất không cần phải. Từ hoàng hậu cung bên trong đi ra, nàng mắt nhìn sắc trời, đón xe tiến về ngự thư phòng, nghĩ đến hôm nay hoàng huynh đại khái tâm tình thoải mái, tham viếng một phen. Lại không muốn, đến lúc khi thấy lễ bộ đám người cùng Tống Cửu Linh rời đi thân ảnh. Hoàng huynh, chẳng lẽ là hôm nay khoa cử ít bảng? Trường công chúa gặp ngự thư phòng cửa mở, liền tự nhiên đi qua hỏi. Chỉ là, các loại nhìn thấy hoàng đế tức giận bộ dáng, ý thức được xảy ra chuyện. Vĩnh Ninh, ngươi đã đến hoàng đế gặp muội tử tới chơi, thở hắt ra, khoát tay áo, gọi nàng tọa hạ, cười khổ nói, như bảng danh sách dễ dàng như vậy ra, thuận tiện. A. Trường công chúa nhíu mày. Hoàng đế phiền muộn, liền dứt khoát thổ lộ hết một phen, vừa rồi một phen cãi lộn, Tống Cửu Linh chết không được bộ, làm hắn cũng là khó thở. Chương 214, hoàng đế lại tới, 2, chương 214, hoàng đế lại tới, 2, mặc dù đế vương có thể cưỡng ép đổi bảng, nhưng kích thích vị này học trò khắp thiên hạ thái sư nổi giận, cũng là phiền phức. Cho nên, tan dã trong không vui. Hoàng huynh chớ có chọc tức thân thể, Tống thái sư. Tính nết xưa nay như vậy, thử thủ cấp bằng, chủ trì khoa cử vốn là thỏa đáng nhân tuyển, chỉ là lần này tình huống đặc thủ trưởng công chúa khuyên đủ. Hoàng đế thở dài, chấp tự nhiên biết, chỉ là lần này bảng danh sách, nhất định là muốn đổi, nếu không Vương Bắc ly tâm, cũng không biết muốn đủ ra bao nhiêu tai họa. Trường công chúa nghĩ nghĩ, nói ra, hoàng huynh nói chính là, bất quá, theo Vĩnh Ninh nghĩ đến, đổi bảng chỉ là ứng biến chi pháp, lại khó mà căn bản cải biến tình huống, nếu không, lần tiếp theo khoa cử, lại là như vậy, chẳng lẽ còn có thể lại đổi. Hoàng đế cười khổ, chấp cũng đau đầu, Càng nghĩ, muốn giải này khốn cục, chỉ có tính dưỡng dân sinh, cổ vũ phong cách học tập, cũng không có cái mấy chục năm, cũng vô pháp có hiệu quả. Trường công chúa trầm mặc, cắn môi cánh suy tư, nhưng cũng là không có cách nào. Đột nhiên, trong nội tâm nàng khẽ động, nói ra, có lẽ có một người sẽ có biện pháp. Hoàng đế sửng sốt một chút, ai? Trường công chúa hé miệng cười nói, lần trước huyện châu thủy thai, là ai để tân thức công trận pháp? Hoàng huynh quên đi. Tề Bình. Hoàng đế nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng nhảy ra cái tên này đến, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới vấn đề này, cũng là không phải quên, dù sao Tào Triều lúc còn ban thưởng qua. Mà là, Tề Bình lần trước mặc dù đưa ra công cứu tế, nhưng tại hoàng đế xem ra, có rất lớn vận khí thành phần, cũng không chân chính đem nó xem như mưu sĩ. Cho nên, mới chưa nhớ tới. Bây giờ cho Vĩnh Ninh nhắc lên, trong lòng liền có chút ý nghĩ, chỉ là hắn hơi nhướng mày, cái kia Tề Bình tinh thông sự án, đích thật là khó được tài tuấn, có thể lần trước có thể nói ra biện pháp kia, đã là khó được, tổng không có đạo lý ngay cả giáo hóa khoa cử cũng có kiến giải hoàng đế đầu góc hay là thanh tỉnh, không có ôm hy vọng gì. Vĩnh Ninh đôi mắt lấp lóe, thử một chút lại có làm sao, cho dù không có chủ ý, quyền đương thăm viếng thái phó, giải sầu. Hoàng đế tưởng tượng, cũng là, lúc này có chút dục dịch ngóc đầu dậy, gọi Phùng Công Công, chuẩn bị xuống, sau bữa cơm chiều chẳng muốn đi Nam Thành một chuyến. Là Phùng Công Công rời đi, an bài. Vĩnh Ninh cười cười, nghĩ thầm, cùng đương triều thiên tử cơ hội tiếp xúc, thế nhưng là rất khó được. Lúc chạm vào tối, Tề Bình cùng các đồng liêu kết thúc yến ẩm, riêng phần mình về tổ, thuận tiện vận dụng bách hộ quyền hạn, cho bọn thủ hạ đều thả một ngày nghỉ. Về phần mình, Ân có Đỗ Nguyên Xuân hứa hẹn, trước thư thư phục phục nghỉ ngơi mấy ngày. Có lương nghỉ ngơi thật sự sảng khoái. Từ nha môn điều nha dịch, đội vàng một chiếc xe ngựa, đem một lớn một nhỏ, hai cái dương để lên, trở về Nam Thành, Tề Bình cũng ngồi ở trong đồn xe, để Hoàng Phiếu Mã đi theo bên ngoài. Trái dắt vàng kim phải dơ cao dương lớn, được không khoái chăng? Đến Nam Thành trạch viện bên ngoài, Tề Bình nhảy xuống xe, tự có nha dịch Ân cần giúp hắn mang theo cái dương, đi đến đầu nhất. Đãi ngộ này, trước kia làm giáo úy lúc, liền hoàn toàn không có. Đây là mua cái gì? Tề Thù nghe được động tĩnh, từ trong nhà chạy đến, bất mãn nói, ngươi lại loạn dùng tiền. Dưới cái nhìn của nàng, là đại ca lại lãng phí tiền mua đồ vô dụng. Tề Bình cười hết mắt, cũng không nói chuyện, chỉ huy nha dịch đem đồ vật buông xuống, nói tiếng cảm ơn, làm đối phương kinh sợ. Đối xử mọi người đi, hắn mới hất cằm lên, chỉ cái kia màu đỏ dương nhỏ, cái kia, đưa cho ngươi. Tề Thù nghi ngờ nhìn xem hắn, đi qua, tò mò mở ra hộp gỗ, hào quang màu vàng lấp lóe. Tề Thù ngu ngơ tại nguyên chỗ, phản phất chúng thạch hóa thuật pháp, hoàn toàn động. Huyết áp tiêu thăng, nhịp tim qua nhanh, miệng đắng lưỡi khô, con mắt trừng bánh bao dạng lớn, cả lâm mà nói, kim 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 Tề Bình, 500 lượng, không cần đếm. Phanh. Tề Thù đông nhiên cài lên cái nắp, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên thần thần bí bí hỏi, ngươi lại cướp bóc? Tề Bình, cái gì gọi là lại? Ca của ngươi ta lúc nào đoạt lấy? Hà Yến lần kia căn bản không được tốt lắm đi. Tề Thù sợ ngây người, mặc dù nói nàng biết trong nhà cầm cửa hàng sách rất nhiều phần, nhưng dưới mắt cũng chỉ là cổ phần. Trước đây vì sinh ý khuyết trương, cấp tốc nuốt mất thị trường số định mức, cửa hàng sách dòng tiền mặt cũng không dư giả. Cho nên Tề Bình dứt khoát chỉ lấy một chút chia hoa hồng, đủ chi tiêu hàng ngày, còn lại tiền đều quăng vào cửa hàng. Cho nên Tề Thù căn bản chưa thấy qua nhiều như vậy hiện ngân, không là tiền mặt. Không nói đến số lượng, liền cái này từng viên thỏi vàng đánh vào thị giác lực cũng không giống nhau được không? Mà lại rõ ràng không phải từ cửa hàng sách mang tới. Tề Bình im lặng nói, muốn cái gì đâu? Nhìn xem ca của ngươi bộ quần áo này, gai lưng, lệnh bài, thấy không, bách hộ, lên chứ. Hắn kiêu ngạo vật ra. Tề Thù đã hiểu, nhẹ nhàng thở ra, vô bộ ngực nhỏ, thì ra là thế. Chợt đầu lông mày nhíu lên, nghiêm túc nói, coi như thăng quan, ngày đầu tiên liền tham nhiều như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề đi, ngươi còn để cho người ta đưa tới. Quá không cẩn thận, ta ngẫm lại, giấu chỗ nào tốt, còn có, vừa rồi hai người kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói, nàng có chút khẩn trương, lấy tay tại trên cổ làm môi thủ thế, dạng này, nàng cảm thấy không tốt lắm. Tề Bình không nói, nhìn xem thanh lệ thoát tục rất nhiều muội tử, nghĩ thầm bề ngoài đẹp, nhưng nội tâm quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc vị con xấu xí. Đột nhiên nhớ tới lúc trước vừa xuyên qua đến ngày đó, hai người tại Hà Yến tiểu phá trong phòng lúc ăn cơm, thiếu nữ câu kia lời từ đáy lòng, ngươi tham ô, ta giấu tiền, nhất định ai cũng tìm không ra. Ngắn ngủi thất thần, Tề Bình đột nhiên cười, cho muội tử một cái cốc đầu, đem sự tình giải thích bên dưới. Các loại nghe được là hoàng đế ban thưởng, nàng hai mắt đăm đăm, cảm giác so tham ô trả lại không chân thật. Hoàng đế tại chợ búa bách tính trong mắt, đó là trên đám mây tồn tại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lúc này Tề Thù còn không biết nàng đã sớm thấy qua hoàng đế bộ dáng, càng không biết lao sư của mình cũng là hoàng đế ân sư. Đừng ngốc hồ hồ đứng, trở về phòng. Tề Bình thúc giục. A, thế là hai huynh muội một người một cái dương chuyển vào trong phòng. Tề Bình cũng không sợ thiên tài địa bảo mất đi, đem cái dương đặt ở phòng ngủ sau, liền dùng thần phù bút vẽ lên cái phong chữ. Tại tấn cấp nhị cảnh sau, đối với loại này vật phẩm tầm thường phong cấm, có thể tùy tiện duy trì cả ngày. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Tề Thù nhăn nhó lấy ra một trang giấy, đưa tới, cho ngươi. Vật gì? Tề Bình buồn bực, mở ra xem, lông mày giơ lên, đúng là một tấm chép lại bài thi, cấp trên còn có bút son chấm điểm. Tề Thù thẳng tắp cái eo, cắn đuôi nhọn, dưới bàn hai cái dạy mũi nhọn đụng nhau, dùng không để ý ngựa khí nói, Vân tiên sinh khảo thí bài thi, ta cầm giáp thượng. Giáp thượng, ước tương đương điểm tối đa. Thật tuyệt, đáng tiếc khoa cử hạn chế, không phải vậy ta Tề gia sợ là có thể ra cái nữ chẳng nguyên. Tề Bình lộ ra lão phụ thân giống như dáng tươi cười. Tề Thú rất vui vẻ, nghĩ thầm tiền trả công cho thầy giáo đại khái kiếm về. Ngay tại Tề Bình dự định lại lớn thêm tán thưởng vài câu thời điểm, đột nhiên hắn hai khẽ động, nghe được bên ngoài viện có xe ngựa âm thanh. Lại sau đó, sắt vách vân ra cửa viện kẹt kẹt mở ra, mơ hồ có nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Thanh âm có chút quen thuộc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sân nhỏ trên đầu tường, mặc lá sen sắc váy lụa, bím tóc quấn lên Vân Thanh Nhi dẫm lên cái thang, nhô đầu ra, hô, Su Nhi, ca của ngươi trở về không có, Kim Tiên xin tìm. Cảm tạ thư hiếu, giải ly, tùy duyên phi đao, bị lực năm thiếu niên khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 215, hỏi sách, 1, chương 215, hỏi sách, 1, chương 215, hỏi sách DS, cảm tạ thư hiếu Mr, được 100. Không 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 thưởng, trở thành quyển sách vị thứ 3 minh chủ. Kim Tiên sinh. Trong phòng, huynh muội hai người sửng sốt một chút, mới nhớ lại, tựa hồ là 3 tháng trước, từng tới tham qua Vân lão vị học sinh kia. Đêm hôm khuya quát này, lại tới. Chỉ là, ngươi tham viếng lão sư, tìm ta làm gì? Tề Bình có chút mơ hồ, vừa vặn cơm tối cũng đã ăn xong, liền buông xuống bắt đũa, đi ra ngoài, Tề Thu bận bịu đuổi theo, trên tường, vịn cái thang Vân Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng sau lưng hô, đi ra đi ra. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Tốt ta, là ta ô mắt thấy người vàng. Tề Bình nói ta cũng muốn tới. Sát lách. Khi Tề gia huynh muội tản bộ tiến đến, quả nhiên, thấy được thân ảnh quen thuộc, vẫn là cái kia khí độ bất phàm, cách ăn mặc điệu thấp xa hoa trung nhân nhân. Bên cạnh, xử lấy tên tu sĩ kia hộ vệ. Cùng lần trước khác biệt chính là, đối phương không có lại biểu lộ ra cảnh giác, Kim Tiên Sinh cùng Vân lão ngồi ở trong viện bên cạnh bàn, trên ghế mây. Trời tối, nhưng dưới mái hiên vài ngọn đèn lồng, cùng tinh hà minh nguyệt, cũng là coi như sáng tỏ. Tề công tử, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng đế đứng dậy cười nói, đóng vai lấy phù hợp hắn nhân vật cử chỉ, từ biệt 3 tháng, nghe nói Tề công tử đại nạn không chết, lại lập đại công, chúc mừng. Tề Bình cũng không ngoài ý muốn, biết thân phận đối phương không thấp, cùng lục bộ có liên lụy, biết những này không hề khó khăn, cười nhạt một tiếng, Kim Tiên Sinh khách khí, hồi lâu không thấy, phong thái y nguyên. Lẫn nhau thổi một đợt. Hoàng đế cười chào hỏi hắn ngồi vào vị trí, lần này, ngược lại là tự nhiên không gì sánh được, Tề Bình cũng không khách khí, lôi kéo cái ghế tòa hạ, cùng Vân lão nhẹ gật đầu, lúc này mới hiếu kỳ nói, Kim Tiên Sinh đêm khuya tới, tìm ta chuyện gì? Không cần thiết vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hoàng đế cũng không làm che giấu, bật cười lớn, nói ra, lần trước huyện Châu Thủy Thai, may mắn được Tề công tử diệu kế, ta sau khi trở về, đem pháp này cáo chi trưởng bối, nói cho bệ hạ, lại quả thật tiếp thu, bây giờ tình hình thai nạn đã giải, Tề công tử công đức vô lượng. Theo lý thuyết, nhận lời tình báo đáp, chỉ là không ngờ tới, ngươi rời đi như vậy lâu, liền chậm trễ. Hôm nay nghe nói triều hội sự tình, mới biết ngươi đã hồi kinh. Chỉ là hổ thẹn, lần này tới chơi, vẫn còn là có chuyện muốn nhờ, à, hoặc là, xưng là hỏi sách càng thỏa đáng chút. Thái Dương Hoa Dâm, vẻ mặt và Ái Vân lão gia tử mắt nhìn hoàng đế. Trong lòng tự đủ ngươi cái này quân chủ một nước, nói láo là há mồm liền ra. Lão phu năm đó cũng không có dạy qua. Trong viện, trong cung kia hộ vệ trưởng cũng ánh mắt cổ quái, trong lòng tự nhủ bệ hạ ngài diễn kỹ lại tăng lên. Hỏi sách. Tề Bình sửng sốt một chút, kịp phản ứng, dở khóc dở cười, Kim Tiên Sinh quá để mắt ta, thế nhưng là trong triều lại gặp phải phiền toái. Muốn nghe cái nhìn của ta. Hoàng đế gật đầu. Tề Bình khoát tay, bất đắc dĩ nói, lần trước công cứu tế, là chó ngáp phải rồi, ta xưa nay một chút suy nghĩ lung tung, vừa lúc có một chút chỗ thích hợp thôi, đơn thuần ngẫu nhiên. Ngài đây là thật lấy ta làm nhu sĩ. Cái này thật không thành, ta mới bao nhiêu lớn, trí thức có hạn. Đại thần trong triều kinh nghiệm mới có thể thắng ta gấp trăm ngàn lần, nếu bọn họ cũng không được, ta càng không thành. Hắn thật có chút dở khóc dở cười, cảm thấy người này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Những lời này cũng không phải khách khí, mà là tự tình. Tề Bình chưa bao giờ xem thường qua thời đại này tinh anh, nhất là cả triều văn võ, cái nào là tầm thường. Hắn chỗ ỷ lại, chỉ có một chút siêu việt thời đại tri thức, ánh mắt. Như công cứu tế lần kia, vừa lúc đột vào, còn có thể chỉ điểm giang sơn một hai, cần phải thật làm cho hắn xử lý triều chính, trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy. Cho nên, lúc này đại diêu kỳ đầu biểu thị bất lực. Hoàng đế thấy thế, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười, nói ra, Tề công tử chớ có khiêm tốn, chiếu ngươi thuyết pháp, cả triều văn võ vì sao không thể nghĩ ra cứu trợ thiên thai chi pháp? Có lẽ, ngươi cái gọi là suy nghĩ lung tung, vừa lúc liền đánh trúng yếu hại. Gặp Tề Bình mãnh liệt lắc đầu. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn nói, muốn hỏi sách, có lẽ là nghiêm trọng chút, nhưng ta đích xác muốn nghe bên dưới cái nhìn của ngươi, ngươi một mực tùy tiện nói một chút, nếu không thành, cũng chỉ giới hạn trong viện chúng ta cái này 3 năm người ngươi. Tề Bình hay là cự tuyệt? Vân lão gia tử thấy thế, đành phải mở miệng. Tề tiểu hữu, ngươi liền tạm thời nghe chút, tạm thời nói chuyện, chỉ coi nói chuyện phiếm, nếu là cũng vô thượng pháp, cũng không sao, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy có chút hoang đường. Công trần pháp mặc dù xảo, nhưng kỳ thật trong triều chưa hẳn không người nghĩ tới, chỉ là không dám nói. Dù sao liên quan đến thu thuế, ai dám nói bừa? Nếu là chọc hoàng đế nổi giận, nên như thế nào? Cũng liền Tề Bình vô chi vô ý, ngược lại có hiệu quả, cũng không thể chứng minh cái gì. Lần này đối mặt vấn đề, hắn thấy cơ hồ vô giải, hoàng đế lần này đến, dù sao cũng hơi không công oan. Nhưng đến đều tới, dù sao cũng phải rõ ràng thất vọng mới có thể lạnh rơi tâm tư này. Cái này Tề Bình xoắn xuýt xuống, nếu là Vân lão mở miệng, vậy ta trước nghe một chút, cụ thể là chuyện gì, bất quá, lại nói ở phía trước, ta đại khái là không có cách nào khác, nói lời, cũng đừng coi là thật. Hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, yên tâm, nếu là không thành, cũng đưa không đến trong tay bệ hạ. Cũng là, Tề Bình yên tâm, làm ra lắng nghe tư thái, ngược lại là thật có chút tò mò, gần đây không nghe nói có đại sự gì, vấn đề gì, có thể làm khó bách quan. Hoàng đế nói ngươi có biết, năm nay khoa khảo, chậm chạp chưa từng biết bảng. Tề Bình sửng sốt một chút, nghĩ thầm đúng dịp, ta buổi chiều vừa mới biết, có chỗ nghe thấy, làm sao, chẳng lẽ là hội thí gây ra rủi ro. Hoàng đế thở dài gật đầu, hoàn toàn chính xác. Xem như thế đi. Tiếp lấy, hắn liền đem tình huống đại thể nói ra, đương nhiên, hết chỗ chê quá nhỏ. Thì như biến mất cụ thể số lượng, chỉ nói tỷ lệ cách xa. Dù sao, hắn là dự định đổi tên lần, tuy là hoàng đế, có thể chuyện như thế, nếu là lan truyền ra ngoài, cũng chắc chắn lọt vào chỉ trích, đây cũng là hắn không có triệu tập quần thần thương nghị nguyên nhân. Nói cho Tề Bình, vốn là một loại tín nhiệm. Bên cạnh, Tề Bình mới đầu còn không có quá để ý, chỉ coi bắt quái nghe, có thể các loại sau khi nghe được đầu, hắn ánh mắt lập tức có chút cổ quái. Lên bảng cử tử, Nam Bắc cách xa. Đế quốc Nam Bắc Châu phủ giáo dục không đồng đều. Vấn đề này, làm sao như vậy quen thuộc? Đúng rồi, trong lịch sử, Minh Triều tựa hồ liền phát sinh qua như nhau tương tự, tên là Xuân Hạ bảng án chỉ là tình hình xa so với dưới mắt khó giải quyết. Chương 215, hỏi sách 2, chương 215, hỏi sách 2, toàn bộ hội thí, toàn bộ bị phương Nam học sinh chiếm lĩnh, mà lại bảng danh sách đã công khai, trực tiếp làm lớn chuyện, chất vấn giám khảo gian lận. Lao Chu hạ lệnh tra rõ, kết quả cũng không có tra ra cái nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng, vì lắng lại dư luận, dứt khoát ngạnh sinh sinh đem giám khảo vu oan cái tội danh, đem vào lao ngục. Mà lúc đó, trong lịch sử, tựa hồ liền cấp ra giải pháp, giống như lại đụng phải. Đề này, hắn có thể đáp. Chính là như vậy, bây giờ, chậm chạp chưa hết bảng, chính là bởi vì cái này lo lắng, trưởng bối trong nhà vì đó bần rầu, ta phải biết sau, liền nghĩ đến ngươi hoàng đế mở mắt nói lời bịa đặt nói. Chợt, nhìn thấy thiếu niên đối diện lâm vào trầm tư, tựa hồ đang suy tư việc này. Tề Bình ánh mắt lấp lóe xuống, không có lập tức ném ra ngoài đáp án, chần chừ một lúc, hỏi ngược lại, việc này không có đi. A, hoàng đế giật mình, trong lòng tự nhủ hẳn là thật có biện pháp. Vân lão cũng nhìn lại. Tề Bình ra vẻ không hiểu, nếu bảng danh sách chưa ra, cái kia cải biến bên dưới chính là bệ hạ ngự bút thân đề, người nào dám chất vấn? Hoàng đế chẹn họng bên dưới, cười khổ nói, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này đổi bảng, hoàn toàn chính xác có thể, nhưng đến một lần, đương triều thái sư cũng là quan chủ khảo một trong, cũng không muốn như vậy, cho là bất công. Thứ hai, pháp này nhiều nhất giải khẩn cấp, có thể ngày sau đâu? Chẳng lẽ lại mỗi lần đều đổi? Cái kia khoa cử tránh không được cho đùa. Tề Bình cười cười, một vị thái sư mà thôi, rất lợi hại phải không? Tổng không hơn được hoàng đế. Ân, bất quá tổng đổi, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì, muốn căn bản giải quyết, vẫn là phải làm cho phương Bắc Châu phụ giàu có, nhiều kiến tạo tư thuộc học đường mới được. Hoàng đế lắc đầu, lẽ ra nên như vậy, có thể khi nào mới có thể thấy hiệu quả? Cho dù phương Bắc giáo hóa tăng cường, có thể phương Nam nếu là càng mạnh nên như thế nào? Giáo dục nội quyền thôi. Trương Luyện Thi tìm hiểu một chút. Tề Bình đầu đen rau muống, trong lòng cũng là bồi bã. Giáo dục tài nguyên không công bằng, vấn đề này từ xưa đến nay liền chưa bao giờ giải quyết qua. Nam Bắc địa phương cử tử chi tranh, nhìn như kịch liệt, nhưng tốt xấu đều là đọc nổi sách gia đình giàu có tại quyền. Chân chính thờ không dạy nổi con cái đọc sách dân nghèo, ngay cả tham dự cơ hội đều không có. Mà nói khó nghe một chút, đối với triều đình mà nói, đại lực làm khoa cử, thật là vì thu nạp nhân tài, để quốc gia phú cường sao? Kỳ thật, cũng chưa chắc. Trong lịch sử, cho dù văn phong thịnh nhất, danh xưng sĩ phu trị thiên hạ đều thống triều, chân chính thông qua khảo thí nhập sĩ quan lại, chiếm chỉnh thể tỷ lệ, nghe nói cũng vẫn chưa tới 30. Đây vẫn chỉ là quan, nếu là đem tư lại cũng đặt vào thống kê, thấp hơn. Phong kiến thời đại, phần lớn quan lại đều vẫn là thống kê giai tầng nội bộ đề cử đi ra, à, dùng tiền mua quan cũng đã chiếm một bộ phận. Khoa cử, y tám, chỉ là để lại cho tầng dưới chốt một đầu chật hẹp tân thăng đường đi, dùng cái này duy trì thiên hạ an ổn thôi. Tề Bình trong lòng thở dài, đem phiêu tán suy nghĩ thu hồi, vớt cảm, lâm vào trầm tư trạng. Hắn không có lựa chọn lập tức cho ra đáp án, như thế quá giả. Nếu là thật sự cho người này một sai lầm ấn tượng, cảm thấy mình là cái gì thiên tài mưu sĩ về sau cả ngày chạy qua bên này, cũng rất phiền. Về phần không nói, hắn chưa từng ý nghĩ này, khoa cử mặc dù bậc cửa cao, cũng không đủ rộng rãi, nhưng chung quy là trong thời đại này, trừ tu hành bên ngoài, gần như con đường duy nhất. Càng không nói đến, hắn xuất thân đại hạ phủ, cũng là phương Bắc. Trong tiểu viện, nhất thời an tĩnh lại, chỉ có lửa đèn, trăng sao cùng côn trùng kêu vang. Ban đêm, nhiệt độ không khí cũng có chút chuyển mát, hoàng đế cùng thái phó không dám đánh nhiễu Tề Bình suy nghĩ, an tĩnh chờ đợi. Nơi xa, Tề Thù cùng Vân Thanh Nhi bị tiến đến trong phòng, này sẽ đang tò mò dán tại trên song cửa sổ, nghe bên ngoài động tĩnh. Mà theo Tề Bình lâu dài trầm mặc, bên cạnh bàn hai người, trong lòng chờ mong cũng dần dần trở xuống. Quả nhiên, vấn đề này làm khó hắn sao? Hoàng đế lắc đầu than nhẹ, hắn lúc đầu cũng không có ôm lấy quá cao kỳ vọng, bây giờ cũng không quá ngoài ý muốn, chỉ là một chuyến tay không thôi. Vân lão cũng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay ngăn cản bên dưới bay múa tiểu trùng, trầm ngâm bên dưới, mở miệng nói, nếu không có ý nghĩ, cũng không cần khổ tư. Hoàng đế thoải mái cười cười, nói, hoàn toàn chính xác. Tề công tử cũng không cần quá phí sức, ân, sắp trời cũng không sớm, ta cái này liền nói, hắn đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Mà đúng lúc này đợi, Tề Bình phảng phất mới lấy lại tinh thần, cười nói, Kim tiên sinh muốn đi, không nghe xong ý nghĩ của ta. Hoàng đế run lên, ngươi Tề Bình thản nhiên nói, à, vừa rồi nghĩ đến chút cái khác sự tình, có chút thất thần, theo ta nhìn, kỳ thật vấn đề này rất tốt giải, thậm chí không cần thao thao bất tuyệt, một câu liền có thể nói rõ. Hoàng đế hô hấp khẩn trương, nguyên bản đạm đạm ánh mắt một lần nữa sáng lên, ngươi nói là, ngươi thật muốn đến biện pháp. là cái gì? Bên cạnh, Vân Lão Đình chỉ xua đuổi tiểu trùng động tác, cũng tò mò nhìn qua đến. Chợt, liền nghe ngồi tại trong ghế mây thiếu niên cười nhạt một tiếng, phun ra hai chữ, phân bảng. Phân bảng. Giờ khắc này, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hoàng đế chỉ cảm thấy trong đầu, phảng phất xẹt qua một đạo linh quang, cái gì gọi là phân bảng? Tề Bình buông tay nói chính là mặt chữ ý tự a, nếu Nam Bắc không đồng đều, vì sao muốn khiến cái này thí sinh tranh giành cùng một phần bảng danh sách? Dứt khoát phân ra cái Nam bảng Bắc bảng một mình đi vào, phân cho danh ngạch chính là, à, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, thương thí không phải cũng là từng cái châu phủ, đơn độc ghi chép cử nhân a. Một cái đạo lý. Và anh. Dứt lời, hoàng đế cùng thái phó chỉ cảm thấy bên thai nổ vang, đồng thời cứ thế tại nguyên chỗ, trong đầu chỉ có phân bảng hai chữ. Là, nếu một cái không thành, đơn độc tách ra không phải tốt đơn giản như vậy. Lại hữu hiệu. Hoàng đế thì thào, đột nhiên có chút muốn cười, không chỉ là bởi vì vẻ u sầu giải khai, càng bởi vì biện pháp này coi là thật như Tề Bình nói tới, đơn giản cực kỳ, một câu liền có thể nói rõ. Có thể lại cứ, hắn cùng lễ bộ, Hàn Lâm viện một đám người đều không có nghĩ đến điểm này. Đã hiểu. Tề Bình ngồi tại trong ghế, cười khẽ hỏi. Hoàng đế thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên chắp tay, "Tề công tử thật là một câu bừng tỉnh người trong động." Tấu chương xong, chương 216, Thanh Nhi, để cho ta nếm thử đại ca ngươi, một, chương 216, Thanh Nhi, để cho ta nếm thử đại ca ngươi, một, chương 216, Thanh Nhi, để cho ta nếm thử đại ca ngươi một câu bừng tỉnh người trong động. Trong tiểu viện, hoàng đế cảm khái không hiểu, chỉ cảm thấy vẻ u sầu như trên trời mây, tiêu tán vô tung, ánh mắt phức tạp, ngắn ngủi một ngày, cho nên ngay cả tục nhận Tề Bình hai lần tỉnh. Ân, trên đảo triều không tính, nhưng dưới mắt cái này, không thể nghi ngờ là quân thần bên ngoài công lao. Hắn đột nhiên có chút bất đắc dĩ, buổi sáng thời điểm, hạ lệnh ban thưởng, nghĩ đến còn rơi công cứu tế tỉnh, kết quả quay đầu lại thiếu một cái. Vân lão cũng lòng sinh cảm khái, không nghĩ tới, đúng là đơn giản như vậy đáp án. Ân, kỳ thật ngẫm lại, nếu là thật sự triệu tập quần thần luận chính, hoặc là cho hai người đầy đủ thời gian, cũng có thể nghĩ đến, bây giờ ngược lại là tiện nghi Tề Bình. Đương nhiên, liên tục hai lần cho ra lương vương, cũng thực lòng bên ngoài. Giờ khắc này, liền ngay cả hắn đều có chút hoài nghi, cái này nhà bên tiểu tử, là có hay không có trị quốc chi tài. Trong phòng, hai cái tiểu nha đầu tựa ở bên cửa sổ, Tề Thù còn tốt, tương đối khéo léo ngồi quỳ chân lấy, Vân Thanh Nhi cơ hồ cả người dán tại cửa sổ lên, cố gắng nghe lén. Bên ngoài đang nói cái gì Tề Thù hỏi. Vân Thanh Nhi bận bịu khoát tay, suy sau đó, các loại mơ hồ nghe được hoàng đế câu kia cảm khái, nàng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hảo hữu một chút, trong lòng tự nhủ ca của ngươi lại đoán đúng. Nàng vẫn cảm thấy, Tề Bình lần trước là bị kín. Dù sao, cả triều văn võ đều không cách nào, hắn bằng cái gì có thể? Kim tiên sinh khách khí, ta cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, nếu là không thành Tề Bình cười nói. Hoàng đế đánh gậy hắn, nói, pháp này mặc dù giản, lại có chút thực dụng. Nghĩ đến, bệ hạ chắc chắn tiếp thu. Tề Bình đột nhiên có chút tò mò, nghĩ thẩm vị này đến cùng thân phận ra sao, có nắm chắc tấu lên trên. Bất quá đối phương nói như vậy, đại thể là có tự tin, nói đến, Tề Bình kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là đánh giá tách rời. Đổi do giám khảo chọn lựa ra hợp cách bài thi, sau đó do hoàng đế tự mình chọn lựa thu nhận. Cũng có thể giải quyết vấn đề, kỳ thật chính là biến tướng đem đổi tên lần việc này hợp pháp hóa, nhưng hắn không nói. Hoàng đế phân chân phía dưới, cũng không ngồi. Dù sao hết bảng sự tình, không có khả năng lại kéo dài thêm, nếu không, cũng là phiền phức, liền chắp tay cáo tử, đội bã mang theo hộ vệ rời đi. Đi thong thả. Tề Bình cùng Vân lão đưa nó đi ra ngoài, trong lòng ngán thầm, ngươi cái này cũng không nói cho điểm thực tế chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không thèm để ý chính là. Một già một trẻ quay lại bên cạnh bàn, Vân lão cười nói, đang suy nghĩ gì? Tề Bình ngồi tại trong ghế mây, ánh mắt lấp loé xuống, có chút hiếu kỳ, ngài người học sinh này thân phận, lần trước là công bộ sự tình, lần này là lễ bộ. Nhà hắn trưởng bối, là trong nội các đại nhân vật. Vân lão cười thần bí, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm là ý gì? Tề Bình mơ hồ, cảm thấy lao đầu này không thành thật. Hắn vừa rồi nghĩ nghĩ, cũng không nhớ lại, trong nội các vị nào đại thần là kim họ. Đương nhiên, cũng chưa chắc nhập các, hoặc là vị nào đại nhân vật thê tử nhất mạch hậu bối, cũng có khả năng. Đương nhiên, cũng không có gì tâm tư đi thăm dò chính là. Vừa ăn xong cơm tối, đầu năm nay cũng khuyết thiếu ban đêm giải trí hoạt động, Tề Bình liền không có đi vội vã, chính suy nghĩ cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện bên dưới mọi tử học tập tình huống, Vân lão đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới, ngươi tại khoa cử một đạo bên trên, cũng có suy nghĩ. Tề Bình cười, ta đều không có đứng đắn đọc qua thánh nhân sách, không sợ ngài cho cười, liền muội tử ta đọc nho học kinh điển, ta đều không có nhìn qua, tính là gì suy nghĩ. Vân lão lắc đầu, quản lý thiên hạ dựa vào là lại không chỉ là nho học, còn phải là kinh thế trí dụng học vấn. Không nói đến địa phương chính vụ chi yếu, chính là chiều này thay mặt thay đổi, thiên hạ hưng suy, mọi việc như thế hời hợt mà nói, lại ở đâu là đọc một chút sách liền có thể biết được dừng một chút. Hắn nói, đương nhiên, không đọc kinh điển, tầm mắt khó tránh khỏi chật hẹp, ngươi nếu muốn đọc sách, vậy lúc này không muộn, lệnh muội liền có chút thông minh, lượng trước Tề tiểu hữu cũng không kém. Nếu có hứng thú, cũng có thể nghe lão phu giảng sách. Tề Bình một chán dấu chấm hỏi, cảnh giác nhìn hắn, trong lòng tự đủ ngươi có phải hay không muốn gạt ta tiền trả công cho thầy giáo. Dứt khoát cự tuyệt, ta còn phải tu hành đâu, đọc sách cái gì, thôi được rồi. Vân lão nghẹn lại, ánh mắt thăm thẳm. Dĩ vãng đều là người bên ngoài xin hắn giảng bài, này sẽ ngược lại tốt, chính mình nhất thời cao hứng, đổi tới cho người ta dạy học, còn bị chê. Nhân sinh lần đầu tiên gặp được. Hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng đế hồi cung sau, lập tức phái người triệu tập hội thí chủ phó giám khảo nghị sự. Hà thượng thư cao tuổi, vốn đã trở về dinh thự, ngạnh sinh sinh cho kêu lên, về phần Hàn Lâm viện mấy cái, tới càng phải đã chậm một chút. Trên đường, tuổi gần Cổ Hy, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh mặt không biểu tình hành động, đầu ngẩng cao sọ, tượng trưng cho hắn tinh thần bất khuất. Bên cạnh, đi theo phó giám khảo một trong do dự một chút, nói ra, thái sư, vậy hạ đêm khuya này triệu tập chúng ta tiến về, sợ là cái kia hội thí xếp hạng một chuyện, đã có quyết đoán, sau đó tính tình kiên cường, tự xưng là khí khái Tống Cửu Linh thản nhiên nói, bản quan tuyệt không thỏa hiệp. Phó giám khảo cười khổ, ngài nếu không suy nghĩ lại một chút, việc này bệ hạ sợ sẽ cưỡng ép phổ biến, việc này làm lớn chuyện cũng không tốt, có lẽ có thể đều thối lui một bước. Tống Cửu Linh ngạo nghễ, bản quan nửa bước không lùi. Phó giám khảo, tuyệt là hắn biết. Hàn Lâm viện xưa nay lấy thanh lưu tự cho mình là, định không muốn thông đồng làm vậy, cũng không đại biểu tất cả mọi người đều có cùng hoàng đế ngạnh cương lực lượng cùng cốt khí. Cảm thấy thở dài, có loại đi vào hố sâu cảm giác. Nếu là Tống thái sư thật chọc giận hoàng đế, nghĩ đến cái này, hắn hai chân đều chịu nặng, hắn không thể tại chỗ bệnh nặng một trận, trốn qua kiếp này. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, một đoàn người cho dẫn vào ngự thư phòng. Vẫn như cũng là lúc xế chiều bộ dáng, Tống Cửu Linh còn tại ngoài cửa, liền tinh thần phân chấn, ngạo nghễ bước vào, lớn tiếng nói, "Vậy hạ chớ có phí lời, khoa cử tuân theo công bằng công chính, liền sẽ không vì bất cứ chuyện gì sửa đổi. Lão thần thân là quan chủ khảo, Hàn Lâm trưởng viện, chính là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu, tuyệt sẽ không làm ra như thế làm trái quy củ sự tình. Như bệ hạ khư khư cố chấp, lão thần đành phải liều chết can gián nơi này, thà phấn cốt toái thân, cũng không sợ quá thay." Một phen, nói âm vang hữu lực. Mặc dù đã cao tuổi, lại làm cho bên cạnh phó giám khảo đều có như vậy từng tia chí lớn quái động. Tống Cửu Linh ngạo nghễ ngẩng đầu, làm xong tiếp nhận thiên tử tức giận chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, hắn trong dự đoán một màn cũng không đúng hẹn phát sinh. Trong ngự thư phòng, hoàng đế bình tĩnh ngồi tại sau bàn, trên mặt cũng không thấy trước đây vẻ giận dữ, tựa hồ đang cùng hạ thượng thư các loại lễ bộ giám khảo nói chuyện với nhau. Đột nhiên cho cái này một cuống họng giống ở, hoàng đế, hạ thượng thư bọn người, quay đầu xem ra, đều là sửng sốt một chút, chợt. Đám người biểu lộ đống nhiên có chút vi diệu. Tống Cửu Linh nghi hoặc, phát giác bầu không khí một chút dị dạng, nhưng không nghĩ rõ ràng. Một tên lễ bộ quan viên cúi đầu, gắt gao mím môi lại, không để cho mình cười ra tiếng. Hoàng đế rõ ràng khục một tiếng, cười nhạt nói, "Người tới a, cho thái sư dọn chỗ." Một tên thái giám bận bịu chuyển cái ghế. Tống Cửu Linh phất tay áo mà đứng, ngang nhiên cười lạnh, "Bệ hạ liền không cần vòng vo, lão phu tâm ý, tuyệt không sửa đổi." Chương 216, Thanh Nhi, để cho tan nếm thử đại ca ngươi, 2, chương 216, Thanh Nhi, để cho tan nếm thử đại ca ngươi, 2, cứng rắn không được, cho nên muốn đến mềm. Tống thái sư đáy lòng cười lạnh, bực này vụng về phương pháp, còn vọng tưởng thuyết phục hắn. Cho cười. Khục. Hà thượng thư thấy thế, đành phải mở miệng, "Tống thái sư nghĩ xấu, bệ hạ mới vừa cùng chúng ta đã thông báo, sẽ không cưỡng ép phía Bắc phương cử tử dồn xuống phương Nam, mà là đổi cái cùng Nam Bắc mà nói, đều là càng thêm công bằng biện pháp." Tống Cửu Linh sửng sốt, mập ở hoàng đế khỏe miệng giơ lên, nói, "Hà thượng thư nói cho thái sư nghe một chút đi." Không bao lâu, một đám giám khảo kết bạn rời đi, trong ngự thư phòng, bọn người đi, hoàng đế thoải mái cười to. Tống Cửu Linh lần này, rốt cục không có lại kiên trì. Hắn mặc dù tuân theo công chính, lại tốt xấu không tính thông thái rộm, chủ yếu cũng bởi vậy pháp cùng hương thí cùng loại, từ xưa đã có rốt cục vẫn là thông qua được. Cái này khiến hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, nhất là nhìn thấy đối phương bị đè nén biểu lộ, càng là tâm tình vui vẻ. Giải quyết một cọc đại sự, hoàng đế quyết định lười biếng một đợt, phân phó nói, "Bãi giá Khôn Ninh cung." Khôn Ninh cung. Khi Ung Dung Hoa Quý hoàng hậu nương nương đem hoàng đế tiếp vào phòng, cung nữ dâng lên ăn uống, hoàng hậu phương lược lộ ra kinh ngạc, bệ hạ thế nhưng là có việc vui. Hẳn là cùng Tào Triều có quan hệ. Nàng có chút buồn bực, làm hậu cung chi chủ, trên Tào Triều sự tình, nàng là biết đến, nhưng cái này đều một cái ban ngày qua đi, không đến mức còn cười. Hoàng đế uống một hớp rượu, nói nơi này không quan hệ, là khoa cử sự tình. Hắn đơn giản giải thích bên dưới, nghe hoàng hậu cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Là bệ hạ nghĩ ra biện pháp, nàng thử thăm dò. Hoàng đế cười không nói, lại là bỗng nhiên đổi đề tài, thái tử gần đây việc học như thế nào? Thân thể ung dung, khí chất cao quý hoàng hậu nghe được cái này, liền quên vừa rồi chủ đề, mừng khấp khởi nói chiêm sự phụ tiên sinh nói, thái tử rất chăm chỉ học tập. Tiếp đấy, nàng lại bắn liên thanh bình thường, chia sẻ một đống thái tử đọc sách chuyện lý thú, giờ khắc này, đổ như gia đình bình thường mẫu thân bình thường. Chỉ là, nói xong, nàng dừng lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm xuống, có chút khẩn trương nói, "Bất quá bất quá." Hoàng hậu đưa lỗ tai, thấp giọng nói vài câu. Hoàng đế trầm mặt xuống, cũng không có gì ngoài ý muốn cảm xúc, cười cười, nắm lấy hoàng hậu tay, an ủi, "Không sao." Nhưng trong lòng nghĩ đến, thái tử trưởng thành, cũng nên trước thời gian vì đó bồi dưỡng chút thành viên tổ chức mới là. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Nam Thành tiểu viện, Tề Bình ngồi tại trong ghế mây đàm tiếu hình ảnh. Hắn, có thể chứ? Kim tiên sinh sau khi đi, Tề Bình lại cùng Vân lão giật một trận chuyện tào lao. Đại khái là trời Nam Hải Bắc nói chuyện tiếng, chỉ là lão đầu này đại khái bị kích thích, luôn luôn đem chủ đề kéo hướng lịch sử a, trị quốc ga cái gì? Để Tề Bình rất im lặng. Trong lòng tự nhủ ngươi cái về hưu nhân viên, đại đàm triều chính, là nhàn nhảm chẳng sao? Muốn hay không nói chuyện quốc tế thế cục? Hắn đành phải cũng đi theo Hồ Khản vài câu, dù sao là bàn phím học giả, hồ siêu một chút, chỉ cần không sâu trò chuyện, hay là không có vấn đề. Kết quả chờ hắn dẫn thể thủ về nhà lúc, lão đầu ánh mắt đều không đúng, có loại phát hiện ngọc thô cảm giác. Tề Bình đối với mấy cái này sự tình không có chút hứng thú nào, hắn chỉ muốn tu hành. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn liền chạy đến trong viện, xây dựng cái bếp lò, sau đó đem trong nhà lớn nhất thùng tắm ôm ra, đặt ở trên bếp lò. Cổ tay hơi đổi, thanh ngọc pháp bút hiện hiện, bút đầu long xà tại thùng tắm bên trên lạc ấn cái phong chữ. Chợt, nhóm lửa tuổi, bắt đầu nấu nước. Đồng thời, từ trong dương lấy ra mấy quả thiên tài địa bảo, dùng dao phay thái thịt mở dạng, ném vào trong thùng tắm, bắt đầu nấu chín. Dựa theo một tấm sách hướng dẫn bên trên liều thuốc, điều chế tôi thể dược dịch. Đây là cầu đấu nguyên xuân cho biết, có thể đem dược lực phát huy đến tốt nhất, giảm bất lãng phí, lại thích hợp hấp thu phương pháp. Tề Bình lại đối nó tiến hành cải thiện, dùng khoa học tư duy, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm, so sánh số liệu, tìm tới một cái thích hợp nhất chính mình cắn thuốc phương thức. Ngươi muốn làm gì? Sáng sớm, thái dương chưa dâng lên, còn có chút đen. Tề Thu mặc xong quần áo đi ra cửa, đánh xuống áp, một mặt ngậm bực mà nhìn xem một màn này. Tề Bình lườm muội tử một chút, nói, che mắt. A vô ý thức tuân theo. Sau đó liền nghe đến phù phù một tiếng, lại mở ra, Tề Bình đã cởi quần áo ra, ngâm mình ở trong thùng tắm, dưới đáy, hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ nước cấp tốc lên cao. Nhưng ở phong tự phù tác dụng dưới, thùng tắm không có bị đốt xuyên nguy hiểm. Giúp ta củi đốt, đừng để hỏa diệt. Tề Bình khoanh chân ngồi tại trong thùng tắm, trên mặt nước chỉ lộ ra non nửa lồng ngực, chung quanh là các loại cắt nát linh dược. Tề Thù xem không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Đột nhiên, tường viện sắt vách dựng thẳng lên cái thang chấn động xuống, mặc lá sen bên cạnh váy lụa, cái chán rủ xuống một sợi tóc cắt ngang chán, trắng non tú lệ Vân Thanh Nhi kinh ngạc nói, ngươi muốn nấu chính mình sao? Nói, còn trừng to mắt nhìn, không thấy chút nào ngượng ngùng. Tu hành biết hay không? Tề Bình xem thường, không có phản ứng hai cái nha đầu phiến tử, bắt đầu thổ nạc, nhiệt độ nước dâng lên, lượn lờ hơi nước để ra của hắn chậm rãi phím hồng. Lúc này, phương đông mặt trời mọc, ánh nắng về xuống, thái dương ly hỏa chi khí tại tắm thuốc dẫn dắt bên dưới, quét sạch thiên địa nguyên khí, bắt đầu rèn luyện thể phách. Nếu nói dẫn khí cảnh là giao phó phàm nhân một cỗ siêu tuyệt khí, cái kia tẩy thủy chính là chân chính trên ý nghĩa, đối với thân thể rèn luyện, cũng chỉ có đem nhục thể rèn luyện đến cực hạn, mới có tấn thăng thần thông tư cách. Đỗ Nguyên Xuân như là đạo. Tề Bình nghe nói qua, thần thông tu sĩ có đoạn chi trọng sinh năng lực, cái này cần thân thể rút đi phàm thai. Trước mắt hắn chỉ là tẩy thủy nhất trọng, khoảng cách thần thông còn rất xa, nhưng đã bắt đầu lấy tay đánh cơ sở. Kiến thức qua Tuyết Sơn bên trong, đạo môn thủ tọa cùng Vu Vương giao thủ, Tề Bình lòng dạ một chút cao lên. Đối với tại tu hành lộ đi được càng xa, cũng càng ước mơ. Lộc cộc lộc cộc. Trong thùng tắm không ngừng nổi lên, sát trời đã sáng rõ, bầu trời tươi đẹp, vạn dặm không mây, trong viện, hai cái tiểu nha đầu canh giữ ở bên cạnh. Chiếu khán lửa, ngẫu nhiên đi đến thêm nước. Lạch cạch. Vân Thanh Nhi ngồi tại trên bàn nhỏ, đem một cây củi ném vào trong lửa, ngửa đầu mắt nhìn không nhúc nhích Tề Bình, đột nhiên nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ca của ngươi thế nào bất động, sẽ không đã đun sôi đi, nếu không ta trước nếm thử. Tề Thù chống cằm, ngồi tại một tấm khác trên ghế đầu, nghe vậy tinh tế đầu lông mày nhíu lên, chân thành nói, không được. Thứ, không trưởng nghĩa, vậy ta hút miếng canh được rồi đi. Vân Thanh Nhi con mắt chuyển động, kích động dáng vẻ. Bởi vì thả thật nhiều thiên tài địa bảo, cả viện đều tung bay một cỗ kỳ dị hương khí, làm cho nàng không ngừng nuốt nước miếng. Làm một tên ăn hàng, nàng có chút khó mà kháng cự. Tề Bình ngồi trong nồi, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên nói ra, ngươi nguyện ý uống nước tắm ta không có ý kiến. Thanh Nhi trầm mặc bên dưới, có chút dây rủa. Tề Bình nói bổ sung, còn có nước rửa chân. Thanh Nhi chọc tức, một quyền nện vào nồi bên trên, buồn nôn. Tề Bình trong lòng cười ra tiếng. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ huyền diệu khí tức, mở ra hai mắt, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp vạn dặm không mây, trời xanh không mây trên bầu trời, một điểm đen trống rỗng xuất hiện, chợt cấp tốc phóng đại. Có chút kẹt văn cảm tạ thư hiếu, giải ly, tô mai đảo gió khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 217, xin mời công tử dạy ta chương 217, xin mời công tử dạy ta chương 217, xin mời công tử dạy ta nam thành trong tiểu viện. Tề Bình khoanh chân ngồi tại hơi nước bốc hơi trong thùng tắm, đột nhiên ngẩng đầu. Khi điểm đen kia tật tốc phóng đại, thân thể của hắn bản năng kéo căng, chân nguyên lưu chuyển, đường cong trôi chạy cơ bắp hở ra, bày biện ra một cô giã tính lực bộc phát. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ tiểu viện. Tề Bình trong con mắt, một cái hồ lô khổng lồ tựa như núi cao giáng lâm. Hồ lô màu xanh rất lớn, bỏ ra một mảnh bóng dâm, đột nhiên tại cái này thu sớm buổi sáng, từ bầu trời giáng lâm, lơ lửng với thiên bờ giếng. Lại là nổ tung một đoàn xương trắng. Chợt, xương trắng tan đi. Tề Bình trước thấy được một đôi tuyết trắng chân ngọc, hướng lên, là một đôi bạch mãng giống như chân dài, chỉ là cái kia thiếu cân thiếu lượng đã bảo, mặc dù tại trong gió phần phần, lại sinh hào chết không chết, che khuất vị trí then chốt. Lại hướng lên, là phồng lên đường cong, rộng lớn lòng dạ, trắng non tú kỳ cái cổ, cùng say rượu đỏ hồng khuôn mặt. Mày kiếm mắt sáng, thiên tư tuyệt nhan. Ngư toàn cơ. Tề Bình trừng to mắt, trong lòng tự nhủ vị này sao lại tới đây, mà lại là lấy loại này thiên thần giáng lâm phương thức. Bên cạnh, thùng tắm chung quanh, ngồi tại trên ghế nhỏ hai cái tiểu nha đồng động, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn qua vị này nữ thiên người. Tề Thù cái nào gặp qua cái này, con mắt trừng tròn trịa. Thanh Nhi là gặp qua việc đời, ý thức được có thể là một vị nào đó cường đại nữ tu sĩ. Nàng muốn hô, nhưng mà rất nhanh, lại kinh ngạc phát hiện chính mình không thể động đậy, phảng phất bị lực lượng vô hình cầm cố lại. Nấc. Một giây sau, Ngư Toàn Cơ không che giấu chút nào ở rượu, đem tiên tử dáng thế mỹ hảo hình ảnh hủy là không còn một mảnh. Thân thể hư dẫm ở trong không khí, lắc lư bên dưới, phảng phất còn không có tỉnh rượu, trong mắt mơ mộng nhìn chằm chằm trong thùng tắm một mặt mộng bức thiếu niên, nhìn qua, đột nhiên nổi nóng nói ngươi đừng loạn lay động, đều bóng chồng. Tề Bình, đến cùng là ai tại loạn lay động á huy? Dù là kiến thức rộng rãi, giờ khắc này hắn hay là hít sâu một hơi, y đổ bình phục cảm xúc. Nhưng mà lại chỉ hít một hơi, Ngư Toàn Cơ phun ra mùi rượu. Hai tay rượu thuộc về là nhiệt huyết xung đầu. Đại tỷ đầu. A không, Ngư trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Tề Bình lấy lại tinh thần, cung kính nói ra. chỉ là tư thế có chút xấu hổ, không có cách nào đứng dậy hành lễ, đành phải cực khó chịu ngồi tại trong thùng tắm, thậm chí còn rụt, tận lực chỉ đem một cái đầu lộ ở trên mặt nước, tha thứ đệ tử thân thể không tiện, không cách nào đứng dậy hành lễ. Nếu không, ngài đi trước trong phòng ngồi một chút. Một màn này quá lung túng, Tề Bình đột nhiên có chút lý giải bị Như Lang nhìn lén thất tiên nữ bọn họ. Nấc, Ngư Toàn Cơ lại ở rượu, lúc này mới dễ chịu chút. Trên cổ tay phiên bản thu nhỏ hồ lô lắc lư bên dưới, ở trên cao nhìn xuống quan sát, tựa hồ cho đến lúc này mới nhìn rõ ràng Tề Bình bối rối. Cũng là sửng sốt một chút, biểu lộ cổ quái nói, ngươi đang làm gì? Đệ tử a, tôi thể a, ngươi tẩy tủy. Còn không tệ. Ngư Toàn Cơ tự hỏi tự trả lời, hồn nhiên không nhiều để ý bộ dáng. Tề Bình nuốt xuống nửa đoạn sau, hỏi lần nữa, trưởng lão đột nhiên đến thăm, đồng tất sinh huy, không biết có gì chỉ giáo. Ngư Toàn Cơ nhíu mày, phí sức nhớ một chút, sau đó mới nói, không có gì, đi ngang qua, nhớ tới một chuyện, kinh lịch bộ họ Đồ, cầu ta cho ngươi mang hộ cái tin, hỏi lao thập tử sổ lý thông kế viết xong không có, bọn hắn một đám người chờ lấy nhìn. Họ Đồ, là Đồ trưởng lão đi. Tề Bình trong đầu hiện hiện cái kia gầy ba ba đạo nhân. Sau đó mới nhớ tới vấn đề này, mẹ chứng, hắn đều nhanh đem quên đi. Lúc trước rời đi kinh thành trước, đáp ứng đối phương, kết quả ai biết, ngoài ý muốn ít tám, tại Tây Bắc chậm trễ lâu như vậy, trở về mấy ngày nay lại vội vàng phá án, đi qua nhắc nhở, mới nhớ lại cái này. Cái này sao, đã viết xong, chỉ là chưa sửa bản thảo, còn cần cân nhắc một ít. Tề Bình há miệng nói lời bịa đặt. Thực tế một chữ không có biết. Ngư Toàn Cơ giống như cũng không nhiều để ý bộ dáng, thản nhiên nói, đi, ngươi biết liền tốt, đúng rồi, ngày mai điện tàng bộ trưởng lão giảng đạo, đối với tẩy tủy tu sĩ là cái cơ hội khó được. Ngươi tốt nhất xế chiều ngày mai trước đưa qua, có thể cùng họ Đồ muốn cái nghe giảng danh lệch, bản tọa không nhất định lên được đến, chiếu khán không đến ngươi. Tốt, cứ như vậy đi. Bỏ xuống câu nói này, Ngư Toàn Cơ bản chân tại không khí đặt mạnh, Tề Bình trước mặt, sóng nước trong nháy mắt lõm ra một cái thanh tú bản chân hình dạng. Tiếp theo, nữ đạo nhân giống như là tháo, gào thét lên hướng bầu trời chạy đi, trong chớp mắt, hóa thành điểm đen, hướng ngoài thành chạy đi, biến mất không thấy. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Phản phất, coi là thật chỉ là đi ngang qua, nhớ tới vấn đề này, tới nhắc nhở. Mà kỳ diệu là, trong toàn bộ quá trình, cũng chỉ có trong khu nhà nhỏ này ba người nhìn thấy, chung quanh hàng xóm, không có chút nào phát giác. Thư cũng cho tới giờ khắc này, hai cái tiểu nha đầu mới từ giam cầm bên trong thoát ly, ngồi sập xuống đất, ánh mắt kinh dị. Mẹ a, đây là tìm ngươi. Vân Thanh Nhi kinh hãi đạo. Tê Thu miệng nhỏ thở ra một hơi, rất khẩn trương dáng vẻ, cũng nhìn về phía trong thùng tắm đại ca. Tê Bình đành phải gật đầu, ân, là đạo viện bên trong một vị thực lực không tầm thường tiền bối, có chút giao tình. Hắn cũng không biết giải thích thế nào chính là. Vân Thanh Nhi ước mơ nói thật là lợi hại, đáng tiếc ta không có thiên phú, bằng không thì cũng bái nhập đạo viện. Tê Thu ngó ngó đại ca, lại ngó ngó khuê mật, yên lặng so sánh bên dưới, nghĩ thầm nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Chỉ là nhìn qua là cái nữ tử quỷ, cách ăn mặc cũng không giống lương gia nữ tử, không xứng với đại ca. Sáng sớm khúc nhạc dạo ngắn, cũng không gây nên chúng quanh hàng xóm chú ý, bởi vậy có thể thấy được, Ngư Toàn Cơ tuy là cái lạ tử quỷ, nhưng từ đầu đến cuối, hẳn là còn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Thi triển thủ đoạn nào đó, che giấu phổ la đại chúng đối với nàng cảm giác. Tề Bình không biết đây là loại thủ đoạn nào, nhưng tự mình cảm nhận được vị này ngư trưởng lão cường đại, ngự không phi hành, tối thiểu cũng là cùng Đỗ Nguyên Xuân cùng cấp độ cao thủ, thậm chí cao hơn. Hắn không xác định. Về phần đối phương cuối cùng bước xuống đến câu nói kia, càng là mơ mơ hồ hồ, không minh bạch. Giảng đạo, đối với mình có chỗ tốt. Nghe không hiểu, nhưng có thể đi, dù sao có ngày nghỉ. Tề Bình hạ quyết tâm, chuyên tâm tu hành, đến xế chiều thời điểm, lần thứ nhất tôi thể rốt cuộc hoàn thành, thời gian ngắn không có cách nào lại tiếp tục, phải có khoảng cách. Lúc xế chiều, hắn đem chính mình nhốt tại trong phòng, bắt đầu dùng thần phù bút sao chép toán học tài liệu giảng dạy. Sổ lý thông kế là toàn bộ trong toán học một tiết, đơn độc lấy ra giảng, không dễ lý giải, còn cần tiến hành trước đưa tri thức phổ cập. Cũng may, thế giới này toán học cơ sở là có, mà đạo môn tu sĩ lại là một đám tinh anh nhân tài, Tề Bình chỉ cần tiến hành thích hợp bản địa hóa liền có thể. Một cái buổi chiều, tăng thêm gần phân nửa ban đêm, rốt cục làm xong sổ lý thống kế sách thứ nhất. Tề Bình an tường ngủ. Hôm sau, ăn xong điểm tâm, Tề Bình cưỡi lên Mã Nhi, hướng đạo viện đuổi. Nội thành, hoàn thành. Thông suốt. Khi lại một lần nữa đến độc lập tiểu trấn giống như đạo viện ngoài cửa lớn, đưa ra ngọc bài, rất nhanh, Tề Bình lần nữa thấy được hai cái bóng người quen thuộc. Tề Minh, chúng ta lại gặp mặt. Đâm thủng lực theo thái cực đồ đã bảo, hình dạng thường thường không có gì lạ, Đông Phương Lưu Vân vẻ mặt tươi cười, một cái bước xa xông lên, nắm lấy tay của hắn, ba tháng không thấy, Vi Minh rất là tưởng niệm. Trước đây nghe nói Tề Minh tại Tây Bắc mất đi tin tức, Vi Minh cơm nước không vào, nghĩ đến người hiển tự có thiên tướng, bây giờ xem ra, quả nhiên, không những bình yên trở về kinh, càng tấn cấp tẩy tủy, không hổ là ta coi trọng người a. Sau lưng, đạo đồng áo xanh chứng trạc đàng hoàng, đại sư Minh nói chính là, vì sao cảm giác ngươi bệnh tình này càng phát ra nghiêm trọng? Tề Minh khỏe miệng co giật, rút về tay, lễ phép nói, sư Minh quá khách khí. Không khách khí, là tìm đồ trưởng lão đi, đi theo ta. Đông Phương Lưu Vân nhiệt tình dẫn đường, quay người trong nháy mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, hương phấn mà nắm xuống nắm đấm, đoan đúng. Ha ha, thiên tuyển chi tử sao lại chết yểu? Cái gọi là hung hiểm, hẳn là kỳ ngộ bắt đầu, tại tất cả mọi người coi là tử vong lúc, tái hiện nhân gian. Như thế kinh lịch, quả nhiên chỉ có khí vận chi tử mới có thể có. Đông Phương Lưu Vân trong lòng cười lạnh, người trong thiên hạ tầm thường, không biết chân lòng, duy chỉ có một mình ta, sớm đã khám phá trận tướng. Ngẫm lại, còn có chút tình mình. Bên cạnh, tiểu sư đệ liếc một cái hắn cái kia thần bí tự tin mỉm cười, trong lòng than nhẹ, đại sư huynh đầu óc càng ngày càng quái. Một đoàn người cười cười nói nói, phần lớn là Đông Phương Lưu Vân tại hỏi thăm kinh lịch, Tề Bình không để ý trả lời, vị đại sư huynh này nhưng thủy chung ngậm lấy ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Phương sư huynh, hôm nay đạo viện bên trong có thể có giảng đạo một chuyện. Tề Bình hỏi. Đông Phương Lưu Vân sửng sốt một chút, gật đầu, thật có việc này, buổi chiều mới chính thức mở ra, làm sao? Tề Minh có hứng thú. Tề Bình nói chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nói chuyện công phu, đã đến kinh lịch bộ chỗ. Cửa sân, có đạo sĩ nghe hỏi chờ đợi, nhìn thấy Tề Bình, nhãn tình sáng lên, hướng đại điện la lên một tiếng, không bao lâu, một đám đạo sĩ tuổi trẻ chen chúc mà ra. Trong đó, có mấy người chính là đệ tử nội môn, càng nhiều hơn chính là ngoại môn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều mang tâm tình kích động, mong mọi cùng trông mong. Một tên thon gầy đạo nhân từ đằng xa bay sẽ tới, chính là Đồ trưởng lão, Tề công tử, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, ngươi có thể tính tới, cái kia toán học chi pháp hắn xoa xoa đôi bàn tay, trực câu câu chằm chằm tới, phảng phất muốn cướp đoạt bình thường. Tề Bình mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đây là quyển thứ nhất, trưởng lão mời xem. Đồ trưởng lão hô hấp dồn dập, vội vàng đoạt lấy đến, hai tay run rẩy. Trước đây, Lâm Thành chi chiến đã xác nhận Tề Bình cho ra phương pháp khả thi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ kinh lịch bộ đều mau đủ kỉnh, chỉnh lý 300 năm đến, góp nhặt khổng lồ số liệu, nhưng lại không có chỗ xuống tay, hôm qua, nghe nói Tề Bình phá án, mới hiểu nó đã trở về. Giờ phút này, cảm thụ được trong sách trọng lượng, Đồ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí lật ra một tờ, lại một tờ. Biểu lộ từ chờ mong đến nghi hoặc, đến mờ mịt, lại đến hô hấp run rợn. Trong sách này viết, bộ phận là biết được, bộ phận danh tử lại là chưa từng nghe thấy. Tề công tử, trong sách này từ ngữ giống như có chút thâm ảo, có thể bị bọn ta giải hoặc. Đồ trưởng lão níu lấy sợi dâu hỏi. Sau lưng, một đám đạo môn đệ tử đều là chắp tay hành lễ, xin mời công tử giải hoặc. Tề Bình mỉm cười, nói, "Tốt. Đạo viện Nam Khu, Lá Phong biệt viện." Yêu tộc công chúa Trô ở mặc miễn giáp, lỗ thai dài nhỏ, che kín cứng rắn lông trắng lang tướng quân đẩy ra màu nâu cửa viện, đi đến bên ao suối nước nóng, công chúa điện hạ. Ngài tìm ta. Ao suối nước nóng bên trong, lông trắng lọ lì ngồi ở trong nước, chỉ lộ ra kích cỡ tại mặt nước, mái tóc dài màu trắng bạc ướt sũng, xóa, chỉ có một túm, lên đỉnh đầu chi lang đứng lên. Bạch Lý Lý thu hồi nhìn chằm chằm một mảnh lá phong ánh mắt, trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhìn về phía thiếp thân lang tộc nữ hộ vệ, hôm nay giảng đạo, ngươi theo giúp ta đi. Tấu chương xong, chương 218, chợt như nêm cối lớp học chương 218. Chật như nêm cối lớp học trường 218, chật như nêm cối lớp học ngươi theo giúp ta đi. Biệt tuyển bên trong, trắng lang tướng quân sửng sốt một chút, gật đầu nói, tốt. Trong lòng có chút vui sướng. Phải biết, Bạch Lý Lý là cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, làm yêu tộc đưa tới lương quốc du học sinh thân phận của nàng cực kỳ đặc thù. Trên danh nghĩa, là đệ tử nội môn, lại cũng không chuyên thuộc về bất luận một vị nào trưởng lão môn hạ, mà là có cực cao độ tự do. Cái này nhìn như vi phạm với đạo môn tuân thủ nghiêm ngặt sư đồ truyền thừa, nhưng trên thực tế, bởi vì người yêu hai tộc khác biệt, Bạch Lý Lý cơ hồ không có cách nào nhân loại tu hành thuật pháp. Đương nhiên, cũng không cần. Yêu tộc vốn là có thiên phú thần thông, sẽ theo tuổi tác trưởng thành, dần dần thức tỉnh. Cho nên, yêu tộc nhưng thật ra là rất hy vọng Bạch Lý Lý cùng đạo môn đệ tử quen thuộc đứng lên, thành lập một cái tương đối hữu hảo quan hệ. Có thể Bạch Lý Lý tính cách lại có chút quái gở, chỉ có bên trên một chút chương trình học lý luận hiểu rõ nhân loại tu hành chi thức lúc mới có thể cùng người tiếp xúc, nhưng cũng là trầm mặc ít nói, không thế nào phản ứng đạo môn đệ tử. Lúc đầu, các đệ tử nội môn sẽ còn chủ động tới bắt chuyện, kết giao, nhưng cho nàng mấy lần coi nhẹ sau, thời gian dần trôi qua, cũng liền rất ít đi. Sa khủng hôm nay, điện hạ có thể chủ động tham dự, cũng là tính có được. Thời tiết vừa vặn, vậy bây giờ liền đi xem một chút đi. Lang tướng quân cổ động nói, đều tại trong biệt viện buồn bực, cũng không tốt. Bạch Lý Lý sụ mặt, do dự một chút, gật đầu. Sau đó bình tĩnh đứng dậy. Xoa âm thanh bên trong, một bộ lọ lì thân thể vọt ra khỏi mặt nước. Nàng mở rộng bước chân, dẫm lên trong ôn tuyển tảng đá đi lên bờ bên cạnh. Bàn chân bẹp bẹp dẫm tại trên đá trắng, phát ra nhẹ băng lên. Hòn đá kia nóng hổi, vốn là khô ráo, đạp lên cái dấu, sẽ rất nhanh bốc hơi thành từng sợi hơi nước. Bên bờ, quy củ trưng bày một khăn, bít tất, dày, màu trắng làm nền, thêu lên màu đỏ lá phong hình vẽ là bảo, đều trông cực kỳ chỉnh tề. Lang tướng quân tung ra màu trắng một khăn, đem Bạch Lý Lý quấn tại bên trong xoa nắn, sau đó thay đổi trọn vẹn quần áo. Động tác liền rất thu kịch, rất có phương Bắc lang tộc phong cách. Lông trắng lọ lì đứng một cách tiến tĩnh, mặc cho nàng lây hoay, sau đó đột nhiên dùng sức bắt đầu lắc đầu, mái tóc dài màu trắng bạc bành trướng lay động, từng tia giọt nước nhanh chóng nước bắn. Tổ truyền run lông đại pháp. Các loại thu thập xong, hai yêu lúc này mới đi ra cửa, đạo viện bên trong cũng không có nguy hiểm, cũng không mang lên còn lại hộ vệ. Giang đạo địa phương, tên là đạo tràng kỳ thực, chính là khắp nơi dung nạp nhiều người tụ tập quảng trường. Tiểu trấn giống như khổng lồ đạo viện bên trong, có mấy tòa đạo tràng, lớn nhỏ không đều, lần này giảng đạo chính là tại Lá Xanh đạo tràng. Tương tự hoạt động cũng ít khi thấy, đạo môn truyền thừa tuân theo truyền thống, coi trọng sư đồ duyên phận, mỗi vị trưởng lao đơn độc thu đồ đệ. Trưởng lao phía dưới, chính là chấp sự cũng sẽ thu đồ đệ. Khác biệt dòng dõi, lẫn nhau ngăn cách, nếu như đem thư viện ví von là lớn học, đạo viện liền cùng loại to lớn bác, đạo sư mang mấy tên đệ tử hình thức. Cùng loại ngư toàn cơ loại này không đáng tin cậy, tòa hạ càng là một cái đồ đệ đều không có, hỏi chính là lười nhắc thu. Cho nên, chân chính đệ tử nội môn, số lượng cũng không nhiều. Bình thường, cũng riêng phần mình theo sư phụ tu hành, cực ít bên trên giảng bài. Mà giảng đạo, chính là cái này số ít cơ hội một trong, lại đối ngoại môn đệ tử mở ra, xem như đạo viện bên trong mới có phúc lợi. Chính thức giảng đạo tại xế chiều bắt đầu, trước đó, cũng sẽ có một chút chấp sự thêm nhiệt, vì tất cả đệ tử giải đáp vấn đề, trình bày tu hành. Đã là nhiệm vụ, cũng là cơ hội. Nhiệt tâm cũng tốt, dương danh cũng được, cũng hoặc là thông qua cơ hội này, từ trong ngoại môn đệ tử chọn lựa các trưởng lao chướng mắt hạt giống tốt. Cho nên, tuy là buổi sáng, nhưng khi Nhị Yêu đi vào lá xanh đạo tràng lúc, vẫn là nhìn thấy dòng người cuộn cuộn. Toàn bộ trong đạo tràng có chút náo nhiệt, mặc đạo bào các đệ tử nối liền không dứt, đại bộ phận đến từ ngoại môn, cũng có bộ phận nội môn nghe giảng. Giờ phút này, Y Tám, một tên tuổi trẻ chấp sự chính miệng lưỡi lưu loát, một bên bấm niệm pháp quyết thi pháp, biểu hiện ra hỏa hành thuật pháp, dẫn tới không ít đệ tử ước mơ, kinh hô, một bên đắc ý giảng giải, đạo môn thuật pháp, lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, ta sở tu chính là hỏa hành chi thuật dưới đáy, một chút đệ tử ngoại môn hưng phấn ủng hộ, đầy mắt khao khát. Người, thật nhiều. Bạch Lý Lý đi vào đạo tràng, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày nhíu lên. Thả chậm bước chân, dấu ở Lang tướng quân sau lưng, có chút không tình nguyện. Lang tướng quân bất đắc dĩ, một bên nắm điện hạ tay, một bên tận tình khuyên bảo khuyên giải, hy vọng công chúa có thể thấy nhiều gặp người, đừng cả ngày chạy lấy. Mà lúc này, lá xanh trên đạo tràng, một số người cũng chú ý tới Nhị Yêu, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Là nàng, linh hổ tộc vị điện hạ kia, sao lại tới đây? Thật đúng là khó được. Các đệ tử nội môn thấp giọng nghị luận, nhưng không có tiến lên. Bị cự tuyệt sợ. Tất cả mọi người biết, vị này yêu tộc điện hạ tính tình quái gở mà lạnh nhạt, trừ các trưởng lão, căn bản sẽ không để ý tới bất kỳ đệ tử nào. Trên đài, ngay tại giảng giải thuật pháp tuổi trẻ chấp sự khẽ giật mình, đột nhiên biểu hiện càng ra sức đứng lên, trong tay hỏa long của vũ. Về phần những đệ tử ngoại môn kia, càng là sững sờ chằm chằm hai người này lỗ thai, tựa như muốn kinh hô lên. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ yêu tộc. Bạch Lý Lý thấy thế, càng không tình nguyện, mà không biểu tình, trở về. Trắng Lang tướng quân khổ khuyên, đến đều tới. Bạch Lý Lý, trở về. Đúng vào lúc này, đông nhiên, một tên đệ tử chạy vội tiến đạo tràng, quát lên, đồ trưởng lão có lệnh, kinh lịch bộ các đệ tử lập tức trở về trở lại, nghe tể công tử giảng bài dạy học. Tiếp theo, nguyên bản xem trò vui trong đám người, một bộ phận đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra quan mang, tể công tử tới. Chẳng lẽ là truyền thụ toán học chi pháp? Chỉ một thoáng, đám người này gào thét mà đi, không có chút nào chần chờ. Một tên chỉ là chấp sự biểu diễn, chỗ nào so ra mà vượt tể công tử toán học học vấn. Nếu là trưởng lão giảng đạo, còn muốn do dự bên dưới, giờ phút này, lại là không cần chần chờ. Tể công tử dạy học. Những văn bộ khác các đệ tử nội môn hơi sững sờ, nghĩ tới điều gì, liếc nhau, cũng tò mò đi theo. Bạch Lý Lý quay đầu, con mắt ngay bên dưới, đột nhiên ngửa đầu, lôi kéo Lang tướng quân tay, đi xem. Lang tướng quân sửng sốt một chút, liên tục không ngừng, tốt. Thế là, trong chớp mắt, các đệ tử nội môn tập thể rời đi. Động tĩnh như vậy, cũng dẫn tới các ngoại môn đệ tử một mặt ngộp bức, không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được dạy học giảng bài các loại từ ngữ. Ân, mặc dù không rõ ràng tể công tử là vị nào tiền bối, nhưng một đám nội môn sư huynh đều chạy theo như vịt, tất nhiên bất phàm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng học tập đuổi theo. Từ chúng hiệu ứng bên dưới, trong chớp mắt, lá xanh đạo tràng một chút giống hơn phân nửa. Trên đài, ra sức biểu diễn tuổi trẻ chấp sự mộng, trong tay hỏa diễm phốc dập tắt, cứng tại nguyên địa, đột nhiên cảm thấy không gì sánh được thất bại. Tiền bối, tiền bối, vấn đề của ta ngài còn không có giải đáp dưới đáy, một tên chưa từng rời đi đệ tử kêu vài tiếng. Tuổi trẻ chấp sự mới hồi phục tinh thần lại, trầm mặt, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi, ta mệt mỏi. Kinh lịch bộ. Khi Bạch Lý Lý đến lúc, liền nhìn thấy trong viện người ta tấp nập, kinh lịch bộ đệ tử nguyên bản không nhiều, có thể không chịu nổi lá xanh đạo tràng một đám người học tập tới. Trong lúc nhất thời, lại chen lấn chật như nêm cối. Những chuyện tương tự, mấy tháng trước từng phát sinh qua một lần kia, vừa lúc cũng là tể bình dẫn động, cũng tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, trở thành trong viện bàn tán sôi nổi chủ đề. Có thể, lần trước cũng chỉ dẫn tới một số nhỏ người, lần này quy mô lại lớn quá nhiều. Đầu người dày đặc, nhất là phía sau, nghe không được thanh âm, liền càng ra sức tiến lên, chen lấn chật như nêm cối. Lang tướng quân nhíu mày, đang muốn giống một cú họng. Đột nhiên, liền thấy trước mặt mấy tên đệ tử bỗng nhiên tránh ra vị trí, hai mắt mê mang, phảng phất mộng du giống như. Điện hạ nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lý Lý con ngươi bảy biện ra màu vàng nhạt, trong lòng bừng tỉnh. Từng người đệ tử bị huyễn thuật quấy nhiễu, tránh ra một con đường. Nhị Yêu đi bảo, liền nhìn thấy trong điện, một bộ áo xanh đứng tại một khối to lớn trước tấm bảng đen, nắm nuốt tự chế phân biết, một bên vẽ một chút chữ như gà ới, một bên giảng giải cái gì. Mà kinh lịch bộ chúng đệ tử, thì trong tay mỗi người có một cái sách vở nhỏ, vừa nghe vừa nhớ. Đồ trưởng lão càng bưng lấy một quyển sách, không ngừng so sánh, thương phấn mà níu lấy sợi dâu. Cho nên, chúng ta có thể thành lập một đầu trục tọa độ, phân chia khu gian, lại đem lấy tốt giá trị lấp nhập trong đó. Dạng này, liền có thể đạt được số liệu ly tán phân bố đường công tệ bình thanh âm, phiêu đãng đi ra. Vây xem các đệ tử biểu lộ trống rỗng mà mờ mịt, có tới sớm, giờ phút này đã có chút điên dại, không ngừng lặp lại lấy tổng thể hàng mẫu tham số lượng biến đổi chờ chút thâm ảo từ ngữ. Mà đến muộn, thì đã nghe thiên thư bình thường. Làm sao cảm giác, so với lần trước nói tới, đều càng thêm thâm ảo năng giải, có đệ tử sầu mi khổ kiểm. Đúng vậy à, đúng vậy à, lần trước tể công tử giảng mờ mờ à, tốt xấu chúng ta còn có thể nghe hiểu mạch suy nghĩ, bây giờ lại có người phụ họa. Người tu hành tư duy nhanh nhẹn, nhưng cũng đều có thiên bể, mọi người tại đây, đại đa số học căn cơ nông cạn, cùng bách tính bình thường, ở vào trên một cấp độ. Cũng chỉ có kinh lịch bộ người, bởi vì chuyên nghiệp cùng một, cả ngày cùng thiên quỹ, tính toán liên hệ, mới có thể nghe hiểu. Dù là như vậy, theo tể bình giảng giải, từ cơ sở, bắt đầu xâm nhập, trong điện một chút đệ tử đều theo không kịp ý nghĩ. Chỉ có thể cắn răng, điên cuồng ghi chép, ý đồ trước sao chép xuống tới, quay đầu sẽ cùng các sư minh đệ nghiên cứu. Mà như đồ trưởng lão như vậy, thì là càng nghe, con ngươi càng sáng, chỉ cảm thấy hôm nay nghe thấy, so với lần trước, càng làm hắn hơn rung động. Dù sao, lần trước, Tề Bình nói trắng ra là, chỉ là cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Mà lần này, thì là nhân loại đỉnh tiêm trí tuệ kết tinh. Như vậy, chính là thống kê toán học chi pháp cơ bản tóm tắt không biết qua bao lâu, Tề Bình bứt bỏ phấn viết đầu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng là qua đủ nghiện. Nếu như nói, lần trước hắn giảng mờ bờ a cái gì, còn có chút lo lắng, bây giờ, xác định đạo môn thủ tọa để mắt tới chính mình, hắn ngược lại bung ra. Thời gian có hạn, ta cũng chỉ là đem cơ bản phương pháp giảng thuật một phen, cụ thể chi tiết đều tại cái này sách thứ nhất trong thư quyển. Các vị sau tiết có thể trở về cẩn thận nghiên cứu, phân tổ thảo luận, trong sách còn có một số ví dụ mẫu, có thể làm một lần củng cố tri thức. Tề Bình nói, ánh mắt ở ngoài điện trong đám người quét qua, nao nao, thấy được cao lại quen thuộc ngốc mao. Phản phất phát giác được hắn nhìn chăm chú. Một giây sau, ngốc mao kia đột nhiên biến mất, Tề Bình chỉ cảm thấy trước mắt có tầng sương mù, nhìn không rõ, dùng sức chớp mắt, lại là nhìn không thấy. Nhị yêu lặng yên biến mất. Tề công tử, bên hai truyền đến kêu gọi, Tề Bình hoàn hồn, nhìn thấy đồ trưởng lao kích động mặt mò dàn tới, trong lòng của hắn siết chặt, lui lại nửa bước, trưởng lao xin tự trọng. Đồ trưởng lao kích động cực kỳ, công tử vất vả, thời gian không còn sớm, Tề công tử có thể ở trong viện dùng cơm. Lao phu đang có chút vấn đề thỉnh giáo. Tề Bình ra vẻ thận trọng, có thể. Đồ trưởng lao đại hỉ. Bận điệu chỉ huy các đệ tử xua tan đám người, chính mình dẫn Tề Bình đi kinh lịch bộ khách xá, cũng sai người chuẩn bị linh mễ, bữa ăn thịt. Tề Bình nhớ tới Ngư Toàn Cơ căn dặn, mở miệng nói, trưởng lão, ta nghe nói buổi chiều trong viện giảng đạo, có thể có việc này. Cảm tạ thư hiếu, Thạc Thiên giúp đằng cách nhĩ, Giải Ly, Duệ Bảo Bảo Linh Bảo Bảo, 2021. 1200 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 219, sau cùng hai người, 1, chương 219, sau cùng hai người, 1, chương 219, sau cùng hai người giảng đạo. Đồ trưởng lão sửng sốt một chút, gật đầu nói, có, tựa như là điện tàng bộ trưởng lão chủ trì đi. Tề Bình nhìn hắn một cái, thấy đối phương vô tội trước mắt, giống như rất nghi hoặc Tề Bình vì sao đặt câu hỏi bình thường, hắn đành phải rõ ràng khục một tiếng. Chỉ do nói ta nghe nói lần này giảng đạo đối với tẩy tủy cảnh có ít chỗ tốt, không biết thực hư, vạn bối tấn cấp nhị cảnh không lâu, chính khổ vì tương lai tu hành, muốn đi lắng nghe một phen, không biết phải chăng là thuận tiện. Hắn không muốn nói như vậy ngay thẳng, coi là đối phương có thể nghe hiểu ám chỉ. Kết quả phát hiện, đám này là máy tính sở kèm đạo nhân, đối với đạo lý đối nhân xử thế, tựa hồ hoàn toàn chính xác cũng không ám hiểu. Chỉ là say mê nghiên cứu, cũng không biết cho hắn điểm chỗ tốt cái gì. Còn phải chính mình chủ động sách. Đồ trưởng lão sửng sốt một chút, phản phất mới hiểu được tới, cười nói, cái này à, đúng là lớn, có chỗ tốt. Lão phu cũng không có chú ý, ngươi không ngờ phá vỡ mà vào nhị cảnh. Việc này không sao, tuy nói theo quy củ, giảng đạo chỉ có đạo môn đệ tử mới có thể tham gia, bất quá ta làm chủ, đồng ý với ngươi một cái danh lệch. Giải quyết. Tề Bình lộ ra dáng tươi cười, chợt hiếu kỳ nói, xin hỏi trưởng lão, cái này giảng đạo tốt chỗ nào phương diện? Đồ trưởng lão che đậy tay áo, vừa đi vừa nói, ân, ngươi đã hỏi con đường phía trước, thế nhưng là hỏi thăm tấn thăng thần thông chi cảnh phương pháp. Tề Bình gật đầu, ta chỉ biết được, tấn cấp thần thông cần đem thân thể rèn luyện đến cực hạn. Đồ trưởng lão gật đầu lại lắc đầu. Gen luyện thể phách, đích thật là một trong điều kiện tất yếu, nhưng mà, lại không phải mấu chốt. A, đồ trưởng lão giải thích nói, muốn vào thần thông, cần thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất, chính là ngươi nói tôi thể, thổ nạp tu hành nhiều, thể phách liền sẽ từng bước cường kiện, có thể tốn thời gian hoàn thành, cũng hoặc là dùng thiên tài địa bảo tôi thể, tóm lại, là dễ dàng nhất một hạng. Ngươi ứng biết được, phóng nhãn thiên hạ, tẩy tủy cảnh tu sĩ số lượng đông đảo, trong đó rất nhiều, thân thể đều rèn luyện đến cực hạn, nhưng thần thông cũng rất ít, vì sao? Đúng vậy a, vì sao? Ngươi hỏi ta đâu? Tề Bình im lặng. Đồ trưởng lão tự hỏi tự trả lời nói chỉ vì một cái khác điều kiện khó mà đạt thành, đó chính là thần hồn, cũng hoặc thần thức, tức người chi tinh thần cường đại, thể phách rèn luyện dễ, thần hồn cường chẳng khó. Nếu muốn bước vào tam cảnh, thần hồn cũng muốn đạt tới thần hoàn khí túc chi cảnh. Tề Bình sửng sốt một chút, nói ra, ta nghe nói chỉ có tấn cấp thần thông sau, thần hồn mới có thể hoàn thành thuế biến. Cái này điểm tri thức là Hòa Xanh nói cho hắn biết. Đồ trưởng lão gật đầu, hoàn toàn chính xác. Có thể ngươi hẳn là coi là thần hồn thuế biến là trong nháy mắt ta. Không, tại tẩy tùy cảnh. Ngươi liền cần nghĩ biện pháp làm cho thần hồn cường đại lên, đạt tới một cái thuế biến điểm giới hạn, đằng sau, lần nữa đến một cơ hội, mới có cơ hội chân chính thuế biến, hoàn thành tấn cấp. Tề Bình hỏi, vậy như thế nào lớn mạnh thần hồn? Vấn đề này, hắn hỏi qua Hòa Xanh, Tam Tiên Sinh để chính hắn đọc sách đi, Tề Bình còn không có nhìn. Đồ trưởng lao nói thứ nhất, thổ nạp tu hành vốn là có thể chậm chạp lớn mạnh, thứ hai, thiên tài địa bảo, thứ ba, ma luyện. Trước hai cái không cần giải thích, trên thực tế, hữu hiệu nhất biện pháp hay là ma luyện, ngươi có biết, thế gian này có một ít khổ tu chỗ, phàm gặp phải bình cảnh người đều là tiến về khổ tu ma luyện. Gen luyện chiến đấu kỹ nghệ là thứ yếu, mục đích thực sự chính là ma luyện ý chí, tinh thần, lớn mạnh thần hồn. Thì ra là thế. Tề Bình giật mình. Nói cách khác, cùng loại Tây Nam Đại Tuyết Sơn bên trong, những kẻ khổ tu kia đều là chạy ma luyện ý chí đi. Nô, cũng không tốt nói. Trong đó còn có thần thông cảnh, hẳn là 3 tầng 4, cũng muốn ma luyện. Không biết cảnh giới kia cách hắn quá xa. Đồ trưởng lao nói trừ cái này ba loại, còn có một số đặc thù biện pháp, giảng đạo chính là thứ nhất, tức do am hiểu lực lượng thần hồn đại tu sĩ, rèn luyện các ngươi thần hồn tương đương với đối với các ngươi tiến hành ma luyện, hoặc là nói là một loại tương đối nhu hòa thần thức công kích, ngươi kiên trì càng lâu, thần hồn lấy được rèn luyện liền càng nhiều. Tề Bình minh ngộ, chính là bị đánh thôi, bị đánh liền mạnh lên. Bất quá, thần thức công kích, chính mình đồng hồ cắt có thể hay không phòng ngự. Hắn có chút lo lắng. Đô trưởng lão gặp hắn suy tư, bổ túc một câu, cho nên, giảng đạo đã là phúc lợi, cũng là khảo hạch, nếu có thể kiên trì đến cuối cùng, theo lệ cũ, còn có một thứ ban thưởng. Tề Bình trong lòng hơi động, cái gì ban thưởng? Lão phu làm thế nào biết? Buổi chiều, giảng đạo đúng hẹn bắt đầu, làm các đệ tử đều có thể tham dự một trận tịnh hội, từng cái phân bộ tu sĩ, sớm đến, chiếm trước vị trí. Tuy nói, trước sau hay không cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng những cái kia gần phía trước vị trí, nhưng vẫn bị các phương chiếm trước. Giống như Hòa Xanh nói tới, một nhị cảnh thần hồn, kỳ thật khác biệt không phải rất lớn, cho nên, tại trận này khảo hạch bên trong, tẩy tùy cảnh, cũng chưa chắc có thể chắc thắng dẫn khí. Cái này liền cho các ngoại môn đệ tử cơ hội, nếu là biểu hiện đột xuất, rất có thể bị nội môn chấp sự, thậm chí trưởng lao thu nhập trong môn. Cho nên, chạy theo như vị. Khi Tề Bình ăn uống no đủ, chậm rãi đến La Xanh đạo chẳng lúc, cho cái kia lít nha lít nhít đám người giật mình kêu lên. Hắn đều không có nghĩ tới, có nhiều như vậy tu sĩ. Toàn bộ đạo tràng, địa phương tốt cơ hồ đều chiếm người, quả thực là có loại không thể nào đặt chân cảm giác. Không chỉ là đệ tử, không ít chấp sự cũng ở trong đó. Tề Minh, đến bên này. Đông nhiên, Đông Phương Lưu Vân đứng dậy, hướng hắn vất tay, ra hiệu cho hắn chiếm vị trí. Tề Minh dịch chuyển khỏi ánh mắt, không muốn cùng người này đi được quá gần, ánh mắt của hắn quét một vòng, đông nhiên dừng lại. Chỉ gặp, tại đạo tràng một góc, có một chỗ đặc biệt bắt mắt đất trống. So với địa phương còn lại, đặc biệt trống trải, tựa hồ là đệ tử còn lại cố ý tránh đi chỗ nào. Dưới ánh mặt trời, một đạo hất lên hồng bạch đạo bào, tóc dài màu bạc khoác vậy thân ảnh, khéo léo ngồi, trung quanh một vòng, không người dám tại tới gần. Tề Bình lông mày giơ lên, trực tiếp đi qua. Một màn này, đưa tới rất nhiều đệ tử nhìn chăm chú, đã ngoài ý muốn tại Tề Bình vì sao có thể đến, lại ngoài ý muốn với hắn lựa chọn địa điểm. Không ít người lộ ra chế giễu thần sắc, trong lòng tự nhủ ngươi là không hiểu à, vị này yêu tộc điện hạ, quái gở lãnh nạo rất, ai dám tới gần, đều sẽ bị xua đuổi đi. Chương 219, sau cùng hai người, 2, chương 219, sau cùng hai người, 2, đây là vô số người đều nghiệm chứng qua sự tình. Không phải vậy, ngươi cho rằng vì sao không người dám tới gần? Nhưng mà, một giây sau, nét mặt của bọn hắn cứng đờ, chỉ gặp thiếu niên áo xanh rất tự nhiên tại nàng bên cạnh tòa hạ, chào hỏi, đã lâu không gặp. Bạch Lý Lý trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt giật giật, "Ân." Sau đó, một lần nữa xoay quay đầu đi. Lại cuối cùng, không có xua đổi hắn. La Xanh đạo tràng phía trên, nguyên bản nguyên náo chợt im lặng một cái chớp mắt. Không có ai biết Tề Bình làm được bằng cách nào, chẳng qua là cảm thấy giật mình. Tề Bình cảm thụ được chung quanh từng đạo hoặc cổ quái, hoặc ngạc nhiên ánh mắt, đống nhiên thấp giọng cười nói, xem ra ngươi nhân duyên không được tốt à. Bạch Lý Lý cúi đầu, "Ân." Tề Bình hỏi, "Buổi sáng thời điểm, ngươi có phải hay không nghe ta khóa?" "Không có." Linh Hổ công chúa phủ nhận nói. "Có đúng không?" Tề Bình nghi hoặc, cười cười, "Cái kia có lẽ là ta nhìn lầm đi." Hai người không có lại nói tiếp, rất nhanh, từng cái phân bộ các trưởng lão cũng lần lượt đến, đứng ở bên phương quan sát. Tề Bình thấy được dáng người khôi ngô, tính khí nóng nảy lỗ trưởng lão, cùng bưng lấy sách toán học lật xem, thất thần độ trưởng lão, không nhìn thấy Ngư Toàn Cơ. Hắn quay đầu, nhìn về phía kính hồ nguy lâu phương hướng, nghĩ thẩm vị kia thủ tọa không biết có hay không đang nhìn hướng nơi này. Yên lặng. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, nơi xa, một đạo hất lên đạo bào màu đen, tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, giống như lão học cứu giống như đạo nhân đến, rơi vào đạo tràng trên đài. Là Điện Tàng trưởng lão. Tới. Các đệ tử hưng phấn lên, Điện Tàng bộ chính là đạo viện xếp tại đệ nhất cung điện, nghe nói trong đó có dấu thiên hạ thuật pháp, vô số đạo tàng. Điện Tàng trưởng lão bình tĩnh đảo qua toàn trường, nói hôm nay giảng đạo, các ngươi cần kiệt lực duy trì, ma luyện thần hồn. Là, trên đạo tràng, chúng đệ tử cùng hét. Điện Tàng trưởng lão gật đầu, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phất trần hất lên, nhắm mắt niệm tụng, dồn hư cực, thủ tinh soạn. Vạn vật cũng làm, ta để xem phụ. Phu vật đông đảo, tất cả hồi phục gốc dễ đạo tàng tụng niệm âm thanh rơi xuống, cả tòa đạo tràng lặng ngắt như tờ. Chỉ có niệm tụng âm thanh quanh quẩn tại đám người bên hai. Tề Bính nghe qua, biết được thần hồn càng cường đại người, trên lý luận trèo chống thời gian càng lâu. Ta ăn nhiều như vậy đầu tuyết sơn linh ngư, hẳn là so với bình thường tẩy tủy mạnh đi. Đại khái, không biết có thể chống đỡ bao lâu, ân, vừa bạn có thể kiểm nghiệm một phen. Nói đến, ta sau khi xuyên việt năng lực trinh thám tăng nhiều, phải chăng nói rõ thần hồn vốn là so với người bình thường mạnh. Hai cái linh hồn điệp ra cái gì Tề Bính nghĩ đến, sau một khắc, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào mộng, trong nháy mắt đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Hắn đi tới ý thức chỗ sâu, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy đồng hồ cát cùng thần phù bút cùng ứng kích. Một giây sau, một đạo nhu hòa mà kiên cường gió thổi tới, không có ý đồ công kích, nhưng lại ôm theo một cỗ cường đại áp lực. Tề Bình tận lực không dùng cương khí ngăn cản, như thế liền không được ma luyện tác dụng. Lúc này, phát hiện đồng hồ cắt cũng không động tĩnh, tựa hồ biết được cỗ thần thức này gió lớn vô hại. Thứ một giây sau, Tề Bình cảm nhận được phong áp, hắn đột nhiên minh ngộ, cất bước ngược gió tiến lên. Chính giữa đạo trường, tất cả tu sĩ đều nhắm hai mắt lại, hiện ra ngồi xuống tư thái. Chỉ có hai bên các trưởng lão cùng một số người, tỉ như Đông Phương Lưu Vân, thanh tỉnh, tỉnh táo quan sát. Ngươi nói, lần này ai sẽ chiến thắng? Lỗ trưởng lão đối với bên cạnh một tên trưởng lão hỏi. Người sau thản nhiên nói, nguyên bản còn không xác định, nhưng này vị yêu tộc công chúa thăm ra, tự nhiên là nàng. Một người khác nói linh hồ bộ tộc trừ cửu mệnh, trời sinh huyễn thuật thần thông, thần hồn cứng hãn. Bạch Lý Lý mặc dù tuổi nhỏ, thần thông yếu đuối, nhưng cũng là tương đối nó hồ tộc mà nói, so sánh với nhân loại, lại là mạnh hơn rất nhiều. Tẩy thủy cảnh bên trong, khó có người sánh vai. Nói chuyện công phu, giữa sân tất cả đệ tử biểu lộ đều có biến hóa. Tu vi khá thấp, ý chí yếu đuối, lộ ra đau khổ thần sắc. Rất nhiều, cũng là lông mày nhíu chặt. Mạnh hơn chút, mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng hô hấp cũng dần dần thô trọng. Nện gõ thần hồn, tuy có hiệu, nhưng cũng rất khó tiếp nhận, địa tàng trưởng lão đang chậm rãi tăng lớn lực lượng, mà ở trong quá trình này, các đệ tử một khi không chịu nổi, liền sẽ bị trưởng lão đá ra cả ngộ. Quả nhiên, rất nhanh, bắt đầu có một ít đệ tử mở hai mắt ra, miệng lớn thở dốc, tinh thần đề bài. Chợt, mới ý thức tới, chính mình nhóm đầu tiên không chịu nổi, kết thúc ma luyện, thần sắc cảm đạm. Kết thúc người, nhanh đi tĩnh dưỡng, có trưởng lão nói. Lúc này, niệm tụng đạo tàng thanh âm ra tăng một kia, lại có một nhóm đệ tử bị loại. Thời gian trôi qua, trên đạo tràng, nguyên bản dày đặc đám người, dần dần thưa thớt xuống tới. Đệ tử ngoại môn trước hết nhất rút lui, nhưng cũng có một chút ý chí kiên định còn tại trèo trống, lại sau đó, các đệ tử nội môn cũng lần lượt tỉnh lại, lắc đầu hề bại rời đi. Giống như đồ trưởng lao nói tới, mặc dù tiếp nhận ma luyện bản thân liền đã là lợi ích cực kỳ lớn, nhưng giữa lẫn nhau khó tránh khỏi có cái tương đối. Lần lượt từng rút lui. Khi tụng niệm âm thanh lần nữa sau khi tăng lên, lớn như vậy đạo tràng, còn tại kiên trì đã không đến 10 người. Tỉnh lại các đệ tử, rất nhiều cũng không rời đi, mà là đứng ở bên ngoài vây xem. Lúc này, duy nhất không có mặc đạo bào Tề Bình, liền đặc biệt dễ thấy đứng lên. Tề công tử còn tại có kinh lịch bộ người kinh ngạc. Tề công tử đã tấn tẩy thủy, nghe nói lại là trải qua sát phạt, tất nhiên kiên trì lâu chút có người nói. Vừa vặn rất tốt nhiều đi ra ngoài lịch luyện qua nhị cảnh sư minh, cũng đều đứng dậy a. Các ngươi nhìn, trên mặt hắn giống như không có gì thống khổ chứ, vị kia yêu tộc điện hạ cũng là có người chú ý tới. Không ít trưởng lão cũng chú ý tới điểm ấy, âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm không hổ là gần đây thanh danh lan truyền lớn thiên tài, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Mà tại lại một vòng sau khi tăng lên, nguyên bản đau khổ trèo chống mấy tên đệ tử cũng đành chịu đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đã đến cực hạn. Quay đầu nhìn về hướng vị kia yêu tộc công chúa, trong lòng thở dài, loại này tương đối căn bản liền không công bằng thôi. Chờ chút, cái kia Tề Bình, hắn lại bất đại. Đạo môn các tinh anh giật mình không thôi. Bên ngoài, nguyên bản không lắm để ý các trưởng lão, cũng đều không khỏi kinh ngạc, người này vừa mới tấn cấp đi, thần thức như thế nào cường hãn như thế. Tấu chương xong, chương 220, cái gì? Tề Bình cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản. 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 220, cái gì? Tề Bình cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản. 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 220, cái gì? Tề Bình cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản. 5000 chữ cầu đặt mua ngay tại lá xanh đạo tràng giảng đạo trung mặt thời điểm. Đạo viện, một tòa quản lý qua loa, góc tường bày ra vỏ rượu ưu tính trong tiểu viện, chính nhàm chán nằm nhoài trong vườn rau A Xài đột nhiên nâng lên đầu chó. Lỗ Thai Chi Lăng đứng lên, nhảy lên một cái. Hương phấn mà hướng phía trên lầu đông vương gọi, cái đuôi lắc thành quả hương bù. Phanh! Một cái vỏ rượu phá cửa sổ bay ra, chuẩn xác đập trúng chó xì bạ đầu chó. A Xài mắt nổi đồng đóm, tứ chi đạp đất, thân thể run rẩy, mồm méo mắt lác, mắt nhìn thấy không sống được. Say rượu mới tỉnh ngư toàn cơ từ cửa sổ nô ra một chân, sau đó là một cái khác, nhảy xuống, chuẩn xác giẫm tại chó chết co quắp thành đệm thịt bên trên. Hô hung hăng nổ ngụm mùi rượu, dáng người bị ổi nữ đạo nhân mắt to híp lại, lầu bầu nói, chó chết kia đi đâu rồi? Ngày xưa không nên là bổ nhào tới sao? Còn có chút không quen, tính toán, không nghĩ. Ngư toàn cơ tố thủ nén hôn mê chán, gõ hai lần, mới nhớ lại cái gì, đúng rồi, điện tàng giảng đạo, không biết tiểu tử kia tới không có. Ngư toàn cơ trong lòng hơi động, thật vui vẻ hướng lá xanh đạo tràng tiến đến. To như vậy chính giữa đạo trường. Giờ phút này, trừ niệm tụng đạo tàng trưởng lao áo bào đen, liền chỉ còn lại có Tề Bình cùng Bạch Lý Lý. Trong sân im mắng, có thể cái kia vô số ánh mắt lại giống như lợi kiếm rơi vào thiếu niên áo xanh trên thân. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đây là vòng thứ mấy? Hắn làm sao còn có thể kiên trì? Tương tự suy nghĩ tại trong lòng mọi người dâng lên. Khoảng cách cuối cùng một đám người bị loại, lại qua một trận. Địa tàng trưởng lão thanh âm không ngừng đề cao, giờ phút này giống hệt đồng hồ quá lắc. Mặc dù đã vô pháp tự mình cảm thụ, nhưng lần trước cũng biết nó ở thức hải bên trong nhấc lên động tĩnh, hẳn là cuồng phong sóng biển. Yêu tộc điện hạ có thể kiên trì, bọn hắn không ngoài ý muốn, linh hồn bộ tộc thiên phú thần hồn cường hãn, viễn siêu nhân loại. Có thể cái kia Tề Bình, nghe nói cũng chỉ khó khăn lắm bước vào tẩy tủy, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, liền quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú dị bẩm, hay là có kỳ ngộ gì, chư vị trưởng lão châu đầu ghé thai. Chỉ có lỗi trưởng lão bước cảm, nghĩ thầm, hẳn là đây cũng là thủ tọa ưu ái người này nguyên do. Đúng vào lúc này, ngồi tại trên đài cao, cầm trong tay phất trần, lao học cứu giống như điện tàng trưởng lão có chút mở ra hai mắt, kinh ngạc quét mắt còn sót lại hai tên tu sĩ. Trong miệng ngâm tụng âm thanh, lại trèo cao ngọn núi. Anh nho nhỏ một cái, nhân loại 10 tuổi đứa bé giống như, đỉnh đầu cao lại ngốc mao chú mục Bạch Lý Lý ư một tiếng, gặp không nổi, rốt cục tỉnh lại. Miệng nhỏ thở dốc, làm dịu thần hồn rung động. Chợt, nàng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, có chút giật mình. Nàng có thể nhìn thấy, Tề Bình biểu lộ cũng rất thống khổ, lông mày vẫn rất căng, nhưng cuối cùng còn tại kiên trì. Nàng vừa nhìn về phía bốn bề, phát hiện bên ngoài sân, vô số đạo ánh mắt ngập lấy không gì sánh được phức tạp cảm xúc, đầu tới. Cái này khiến trọng độ xã khủng linh hồ công chúa có chút gặp không nổi. Đứng người lên, quay đầu đi hướng cách đó không xa Lang tướng quân. Mà đám người tiếng nghị luận lại lớn một chút, yêu tộc điện hạ vậy mà thua. Đúng vậy, tại trận này tương đối bên trong, vốn nên lực áp nhân tộc linh hồ, lại như vậy rút lui, mà chân chính trèo chống đến sau cùng, cũng không phải là đạo viện đệ tử, mà là một cái ngoại nhân. Hừ. Lúc này, Tề Bình cũng kêu đau một tiếng, miệng lớn thở dốc, chống ra có chút huyết hồng hai mắt, cái chán mồ hôi chạy xuôi xuống tới. Đáng giận, không biết có hay không tiến 50 người đứng đầu, nếu không cũng quá mất thể diện. Tề Bình nghĩ đến, có chút bất đắc dĩ. Thần thức kia chi phong càng lúc càng lớn, dù hắn liều mạng kiên trì, càng về sau cũng là nửa bước khó đi. Mắt nhìn thấy đồng hồ cắt có chấn động dấu hiệu, hắn đành phải chủ động rời khỏi. Đáng chết, nếu như không lo lắng đồng hồ cắt phản kích, ta có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tề Bình nghĩ đến, lúc này mới phát giác, bên hai tụng niệm âm thanh biến mất. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu, ngạc nhiên phát hiện, giữa sân chỉ còn lại hắn một người. Tĩnh. Ngày mùa thu nhoáng dương vẩy vào trên người hắn, ấm áp, nóng bỏng. Áo bào đen lão học cứu giống như điện tàng trưởng lão bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ánh mắt tán thưởng, trong tay áo bay ra một cái hộp gỗ, rơi vào Tề Bình trước mặt, người chiến thắng đã xuất, hôm nay giảng đạo kết thúc, các ngươi trở lại sau, khi tĩnh dưỡng tinh thần, tất có ích. Vẫn là bình thản ngữ khí. Dừng một chút, lại bổ túc một câu, tu hành như nghịch thủy hành thuyền, không tiến tắc tối, chớ có ném đi đạo viện mặt mũi. Trong đám người, không ít nội môn đệ tử xấu hổ gục đầu xuống, đều nghe ra điện tàng trưởng lão trong lời nói ý tứ, đều là thần thông phía dưới, toàn bộ đạo viện nhiều người như vậy, vậy mà bại bởi ngoại nhân, thực sự mặt mũi không ánh sáng. Huống chi, Tề Bình hay là học sinh thư viện. Điện tàng trưởng lão lời nói đã là huyền chuyển. Cái gì? Ta thắng? Không phải đâu, đạo viện nhiều như vậy thiên tài, làm sao đến thiên ta? Tề Bình có chút ngộng. Đây là hắn không nghĩ tới, chỉ có thể nói, những cái kia Tuyết Sơn linh ngư tác dụng xa so với hắn trong dự đoán càng lớn, tối thiểu tại thần thông phía dưới, thần hồn của hắn đã rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, toàn bộ đạo viện nhị cảnh đệ tử cũng không bằng hắn. Dù sao, những cái kia chân chính muốn phá ba tu sĩ, phần lớn tại đại lục các nơi luyện, ma luyện tinh thần. Cho nên, còn lưu tại trong viện, tương đối yếu kém. Có thể, phải biết, Tề Bình cũng mới chỉ là tẩy tùy nhất trọng, mà dứt bỏ học sinh, liền ngay cả một chút chấp sự cũng không thể thắng hắn. Bầu không khí có chút an tĩnh quỷ dị. Điện tàng trưởng lão đứng dậy, liền muốn bay lên không rời đi, rất nhiều đệ tử cũng chắp tay thở dài, cùng tiễn trưởng lão. Ngay tại lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, người này không phải ta đạo viện đệ tử, tại sao tham dự giảng đạo? Điện tàng trưởng lão dừng lại, quay đầu nhìn lại, đám người tản ra, lộ ra một cái tuổi trẻ chấp sự thân ảnh, chính là buổi sáng thời điểm bị Tề Bình ngăn nước cái kia. Giờ phút này, tuổi trẻ chấp sự sụ mặt, một bộ chất vấn khẩu khí. Đồ trưởng lão đem sách nhét vào ống tay áo, lên tiếng nói, Tề công tử tại ta kinh lịch bộ bao nhiêu giúp đỡ, lão phu đặc dẫn hắn đến đây, ngươi cảm thấy không ổn? Tuổi trẻ chấp sự chắp tay, cung kính nói, trưởng lão an bài, tự nhiên có thể. Có thể nghe nói giảng đạo, vốn dĩ là chỗ tốt, lại lấy đi ban thưởng, không khỏi không ổn. Đồ trưởng lão nhíu mày, người chiến thắng, lấy đi ban thưởng, đây là quy củ. Chấp sự lại nhìn phía điện tàng trưởng lão, nói phần thưởng này, chính là vì khích lệ ta đạo môn đệ tử sở thiết, cái này đồng dạng là quy củ, Tề công tử không phải ta đạo môn bên trong người, làm sao có thể cầm. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Chủ yếu là quy củ này cũng không định kỹ càng, dĩ vãng, phần lớn là trong môn tham dự, người thắng trận cũng đều là đạo môn bên trong người. Tề Bình một ngoại nhân cầm thủ thắng, còn thuộc lệ đầu. Đô trưởng lão sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện, một bên, chấp pháp trưởng lão mở miệng, hoàn toàn chính xác không hợp quy củ. Tuổi trẻ chấp sự lại hỉ, chấp pháp trưởng lão nói cực phải, cho nên, phần thưởng này, còn tưởng là thu hồi mới là. Tề Bình nhìn người này một chút, nghĩ thầm ta không có đắc tội ngươi đi, bất quá vừa rồi giảng đạo, hắn thu hoạch khá lớn, đối với phần thưởng này, cũng không nhiều để ý, gặp đô trưởng lão khó làm, hắn đang muốn mở miệng nhường một bước. Đương nhiên, bên ngoài sân, một đạo thanh duyệt tiếng mắng truyền đến, rắc ngươi mẹ nó trứng. Cho ra ban thưởng còn có thể thu hồi đi. Ta xem ai dám. Đám người sững sờ. Chỉ gặp một bóng người phiêu nhiên mà tới, đạo bào phần phật, trên cổ tay vung thóng một viên hổ lô vàng đeo. Mày kiếm mắt sáng, thiên tư tuyệt nhan. Ngư toàn cơ cường thế đăng tràng, đột nhiên rơi vào Tề Bình bên cạnh, cười lạnh nói, cầm, ta ngư toàn cơ bảo mọi người, cũng phải xem ai dám khi dễ. Tất cả trưởng lao như mày, trong lòng tự đủ này nữ lưu manh sao lại tới đây. Thì như thế nào cùng cái này Tề Bình cấu kết lại. Bọn hắn cũng không hiểu biết. Tuổi trẻ chấp sự cảm thụ được ngư toàn cơ lăng lệ ánh mắt, nhắm mắt nói, trưởng lão, người này không phải ta đạo môn đệ tử, theo môn quy ngư toàn cơ hất cầm lên, mượn một cô men say, mắng, ai nói hắn không phải. Nàng quay đầu, một bàn tay đặt tại Tề Bình trên bờ vai, một bộ đại tỷ đầu tư thái, nói cho bọn hắn, ta là gì của ngươi. Tề Bình nuốt nước bọn, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thăm dò, đại tỷ. Ân. Ngư toàn cơ dựng thẳng lên lông mày nhỏ. Tề Bình đổi giọng, đồ nhi gặp qua sư tôn. Ân. Ngư toàn cơ hài lòng gật đầu, một bộ tiểu đệ rất thượng đạo bộ dáng. Toàn trường yên tĩnh. Lần này, đừng bảo là những đệ tử kia, chính là các bộ trưởng lão, cũng là ngạc nhiên, trong lòng tự đủ, ngư toàn cơ khi nào thu đồ đệ. Toàn bộ đạo viện bên trong, chỉ có hai vị đại tu sĩ tọa hạ cũng không đệ tử. Một cái là thủ tọa, một cái là ngư toàn cơ. Mấu chốt, ngươi không phải thư viện lục tiên sinh học sinh sao? Một người bái hai môn, thích hợp sao? Tuổi trẻ chấp sự ngây người, nói không ra lời. Điện tàng trưởng lão nhìn chằm chằm nữ tiểu quỷ một chút, thở hắt ra, nói ra, đã là đạo môn đệ tử, liền như vậy đi. Nói xong, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chấp pháp trưởng lão ngậm miệng lại, về phần chúng đệ tử, ngược lại cũng vô tư pháp, chủ yếu phần thưởng kia không cho Tề Bình, cũng tất nhiên rơi vào Bạch Lý Lý trong tay. Vô luận như thế nào, cũng cùng bọn hắn vô duyên, tự nhiên không đến mức ghen ghét, chỉ là kinh ngạc tại nhạc đệm này. Chỉ có Đông Phương Lưu Vân vỗ tay tán thưởng, nhỏ giọng lẩm bẩm, quả là thế, quả là thế. Chương 220, cái gì? Tề Bình cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản. 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 220, cái gì? Tề Bình cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản. 5000 chữ cầu đặt mua. 2. Bạch Lý Lý trốn ở Lang tướng quân sau lưng, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn qua, ban thưởng gì, nàng không thèm để ý chút nào. Ngư Toàn Cơ dương dương đắc ý, hướng Tề Bình nháy mắt ra hiệu, đắc ý nói thấy không, một đám người cũng không dám gây bản tọa, cùng tỷ lăn lộn, thua thiệt không được ngươi. Tề Bình khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ đại tỷ đầu người cái này chăm chú sao, luôn cảm giác đang đùa điền khi say rượu, đầu óc không nhiều thành tỉnh dáng vẻ, các loại tỉnh rượu sẽ hối hận hay không? Kính hồ, nguy lâu phía trên, người khoác cơm dương ngư đã bảo, tóc dài đen trắng phức tạp thủ tọa cầm trong tay chén chén, chậm chậm uống rượu, tiểu dịch kia bên trong ngâm một viên hạt sen màu vàng. Ánh mắt giống như xuyên thủng khoảng cách, nhìn qua lá xanh trên đạo tràng một màn. Bất đắc dĩ cười cười. Chợt, hắn nghĩ sơ muốn, đưa tay một chảo, đem một vật thu hút trong tay, lại tại không khí một vòng, trong nháy mắt, đem Tề Bình trong tay trong hộp gỗ vật phẩm hoàn thành thay thế. Lúc này mới chậm rãi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giảng đạo kết thúc. Hôm nay chuyện phát sinh, chắc chắn tại đạo viện bên trong truyền ra. Thần bí khó lường ngư trưởng lão xưa nay chưa thấy thu đồ đệ, lại đúng là cái thư viện đệ tử. Nô, cũng là không hoàn toàn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Tề Bình hay là cái tán tu tại trấn phủ ti nhậm chức, chỉ là tại thư viện học được thần phù một đạo, cũng không chính thức bái nhập. Như vậy tính, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này thể hiện ra đạo môn sư đồ truyền thừa chỗ tốt rồi, Ngư Toàn Cơ chính mình muốn thu đồ đệ, người khác ai cũng không cách nào xem bảo. Tề Bình rời đi lá xanh đạo chẳng lúc, là ôm hộp gỗ. Ngư Toàn Cơ không có phản ứng hắn, nhanh như chớp biến mất không thấy. Tề Bình bất đắc dĩ, đành phải tự hành rời đi, trên đường, tò mò mở ra hộp gỗ, phát hiện trong đó đúng là một cái sắt thái lộng lẫy mặt nạ. Trong hộp có một tấm sách hướng dẫn. Vật phẩm tên: Bách Biến Ma Quân. Huyền giai pháp khí, chính là tiền triều giang hồ tu sĩ lưu lại, diện tích che phủ bộ, có thể dịch dung càn bạo. A, thứ này có chút ý tứ, y tám, về sau tra án, khả năng có hiệu quả. Tề Bình kinh ngạc, đúng là cái dịch dung pháp khí. Xem ra, tác dụng không lớn, nhưng cân nhắc đến hắn danh khí ngày càng tăng trưởng, tương lai có lẽ có dùng. Không sai, một lần này, không những thần hồn càng lớn mạnh, càng được kiện đồ chơi nhỏ. A, còn có cái tiện nghi sư tôn, đạo viện người tốt thật nhiều, về sau đến thường đến. Hắn ơi Mã Nhi, hạnh phúc nghĩ đến. Khoa cử kết bảng. Đang chỉ hoan mấy ngày sau, khi kinh đồ cử tử bọn họ lại một lần nữa đến trường thi, ngạc nhiên phát hiện, trên tường dán lên bảng danh sách. Chỉ là, cùng những năm qua khác biệt chính là, lại một phân thành hai. Tên là cái gọi là Nam Bắc bảng lại hoàng đế ngự bút thân đề, là cổ vũ dốc lòng cầu học chi phong, kim khoa ngoại định mức nhiều lấy chút sĩ tử. Trong lúc nhất thời, vây động cả tòa kinh đô. Tại bảng người, chính là công sĩ, sau đó, đợi thêm một trận, liền muốn tham gia thi điện, sau đó lắc mình biến hóa, trở thành tiến sĩ bên trong một thành viên. Tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Vui vẻ không đề cập tới. Mà thi rất người, thì như cha mẹ chết, không khí ngột ngạt trầm thấp, tuổi trẻ chút cử tử còn tốt, cùng lắm thì đợi thêm một vòng. Có thể những cái kia tuổi già, lại là đợi không được, thậm chí có đầu bạc thí sinh khóc lóc đau khổ nghẹn ngào, làm cho người thở dài. 3 năm một vòng, nhân sinh mấy cái 3 năm. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, một bên xuân phong đắc ý, một bên lòng như cho nguội, buồn bực rời kinh. Nội thành, tòa nào đó trong tiểu lâu. Mấy tên lên bảng học sinh tiểu tụ, thoải mái uống, hồng quang đầy mặt, bầu không khí thân thiện đến cực điểm. Lời nói ở giữa, phóng khoáng tự do, hăng hái, lẫn nhau mặc sức tưởng tượng tương lai mở ra khát vọng. Lúc này, đột nhiên, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một tên tuổi trẻ thư sinh đi đến lầu đến, trên gương mặt anh tuấn kia lại là u ám trầm thấp. Nha, trừ huynh tới, nhanh ngồi vào vị trí trên bàn, một tên cống sĩ đứng dậy, hô, tiểu nhị, nhanh thêm cái ghế dựa, cầm một bộ bát đua đến. Còn lại chúng bảng học sinh cũng nhao nhao xem ra, biểu lộ khác nhau. Có ngoài ý muốn, có đùa cợt, có đồng tình. Sở Chi Hành, kinh đô tuổi trẻ nhất đại người đọc sách bên trong, thanh danh quá lớn tài tử, kinh nghĩa sách lược không lắm một suất, duy chỉ có thi tử kinh diễm. Thêm nữa diện mạo anh tuấn, tính tình phong lưu, đang đi học vòng người con bên trong, thanh danh không nhỏ, bị liệt là kinh đô tứ đại tài tử một trong. Vô số người chắc chắn, nó tất chúng tiến sĩ, có tranh đoạt một giáp chi tư. Nhưng mà, thế sự vô thường, không ai nghĩ đến, Xuân Phong đắc ý trừ tài tử lại đột nhiên bị họa tờ lụ. Đào Xuyên thi hội bên trên, cùng Thiên Hạ thư lâu ký khế ước, kiếm chỉ thi khôi. Nhưng không ngờ, Tề Bình hành không xuất thế, người chưa đến, Kim Phong lâu trên trăm bài thơ thiên hiện thế, một tay áp đảo cả tòa kinh đô. Sở Chi Hành ảm đạm phai mờ, không người chú ý nghe nói, đêm đó trừ tài tử ở thuyền hoa trên lâu thuyền uống một đêm rượu, thậm chí đánh chửi hoa khôi, chưa bao giờ có thất thố. Thi hội sau, đêm đó sự tình trở thành người đọc sách tranh nhau thảo luận đề. Mà mọi người đều biết, một cái trong chuyện xưa, cũng nên có phối hợp diễn phụ trợ nhân vật chính hào quang. Sở Chi Hành làm người cao điệu, đắc tội không ít người, phù hợp làm cái này phối hợp diễn. Phản phất trong vòng một đêm, thơ văn tài tử rơi xuống phàm trần, không người truy phủng, ngược lại thành vị kia tể công tử thanh danh phụ trợ. Sau, Hoàng Lăng vụ án phát sinh, từ gia rơi đài, Thiên Hạ thư lâu bị liên lụy, cùng nhau niêm phong, làm thư lâu mặt bài. Sở Chi Hành lại thụ đả kích, không gượng dậy nổi. Tại hội thí bên trong, phát huy thất thường, thì rớt. Trừ huynh lại thật tới, khó được, ta còn tưởng rằng không gặp qua đến trong bữa tiệc, một tên học sinh âm dương quái khí mà nói. Sở Chi Hành dĩ vãng cao cao tại thượng đã quen, đối với đồng môn có nhiều xem thường, bây giờ nhận phản vệ. Một tên khác học sinh ôn hòa chút, nói ra, lấy trừ huynh tài học, lên bảng vẫn có niềm tin, lần này phát huy thất thường, chính có thể đi nó táo bạo, ma luyện tâm trí, vòng tiếp theo khoa khảo, lại đến chính là không ở ngoài đợi thêm 3 năm thôi. No, nếu là mở ân hoa, có lẽ 2 năm liền có thể. Ai, muốn ta nói, hay là qua lại quá thuận, gặp phải ngăn trở, liền bấy nhiêu tâm thần, chiếu Tể công tử bài thơ kia tới nói, chúng ta người đọc sách, ứng học cái kia mặt trước, ngàn mài vạn kích còn phải kiên kinh đông. Sở Chi Hành mặt không biểu tình đi tới, ngồi tại trong ghế, nghe những đồng môn này lời nói, trầm mặc bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đột nhiên đem cái chén trùng điệp rơi xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn đám người, Tề Bình, cái kia thơ, có cái gì tốt? Chúng học sinh nghẹn lại. Sở Chi Hành cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái tiện tịch tiểu lại xuất thân, liên khoa nâng đều thi không được, cũng xứng để cho các ngươi như vậy sùng bái. Một tên học sinh sắc mặt biến hóa, Trừ Hình, ngươi say. Sở Chi Hành còn chén, ta chính đang chửi hắn, cái gì trăm bài thơ tiền, dám chó không đều, chỉ bằng một cái tư lại, cũng xứng xương thi khôi. Còn xử lý cái gì báo chí, buồn cười, đáng giận, đáng hợ. Trong bữa tiệc học sinh đều giận tái mặt đến, ý thức được, Sở Chi Hành đại khái là gặp đả kích, giận chó đánh mèo Tề Bình, cái này khiến bọn hắn có chút xem thường. Người ta từ đầu đến cuối đều không có đi tìm ngươi sự tình, ngược lại là ngươi liên thủ Thiên Hạ Thư Lâu, chưa muốn dơ bẩn lục giác thư ốc. Bây giờ thi rớt, lại vẫn giận chó đánh mèo người khác, thực sự không thể nói lý, một người nói. Sở Chi Hành cười ha ha, một bộ cùng sinh bộ dáng, chỉ thiên mắng, không thể nói lý là các ngươi, coi là thi đậu tiến sĩ, liền có thể đặt ở trên đầu ta. Chó cười. Ha ha cùng thiếu, hắn quay người xuống lầu. Một đám học sinh trợn mắt nhìn, một người đứng dậy vén tay áo lên, liền muốn phóng đi, bị bên cạnh người ngăn lại, chớ có cùng tên điên kia so đo, không đáng. Vực này tâm tính, đời này sợ là đều vô vọng tiến sĩ, cùng hắn độc thủ, bằng bạch dơ bẩn chúng ta thân phận. Dưới bậc thang, Sở Chi Hành tiếng cười càng sóng cùng. Tiểu lâu bên ngoài, Sở Chi Hành dẫn theo bầu rượu, uống một ngụm, cười một tiếng, thỉnh thoảng thống mạn, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Có người nhận ra chính là kinh đô tứ đại tài tử một trong, không khỏi thấp giọng nghị luận, chỉ trỏ đứng lên, nói chung chính là thi rất sự tình. Sở Chi Hành một mực không để ý, chỉ là đi tới, chờ hắn rời đi huyên nào đám người, đi hướng cửa chính, đột nhiên bị một chiếc xe ngựa ngăn lại. Màn xe xốc lên, đi ra một tên mặc bình thường trung niên nhân, mang theo thương nhân nó nhỏ. Trừ công tử, còn nhớ cho ta. Sở Chi Hành sững sờ, nhận ra người này chính là Thiên Hạ Thư Lâu trưởng quỹ, nguyên bản tại Từ Danh Viễn thủ hạ làm việc, về sau Từ gia chém đầu cả nhà. Hắn trưởng quỹ này trốn qua một kiếp, nhưng cũng là ném đi sinh ý, ngươi cũng tới chế giễu ta. Sở Chi Hành cười. Trung niên trưởng quỹ bình tĩnh nói, không, ta là tới giúp công tử. Giúp ta? Trung niên trưởng quỹ nói, công tử có thể nghĩ dồn cái kia Tể Bình vào chỗ chết, có thể nghĩ lập xuống đại công, triều đình để bạn. Sở Chi Hành tỉnh rượu, cảnh giác nói, ngươi muốn nói cái gì? Cái kia Tể Bình là con sai, lại lập xuống đại công, triều đình ban thưởng, ta như thế nào đánh ngã hắn? Trung niên trưởng quỹ vừa cười vừa nói, khó sao? Không khó, ta nếu có chứng cứ, chứng thực cái kia Tể Bình cấu kết man nhân, hãm hại trung lương. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Sở Chi Hành tim đập loạn. Cảm tạ thư hữu, giải ly khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 221, ba tông tội lớn, bắt Tể Bình chương 221, ba tông tội lớn, bắt Tể Bình chương 221, ba tông tội lớn, bắt Tể Bình một khắc đồng hồ sau. Trung niên trưởng quỹ nhìn qua Sở Chi Hành rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt thu liễm, quay người, rèm xe bật lên, tiến vào buồng xe. Lơm lớp lo sợ nói, dựa theo phân phó của ngài, hắn đã đáp ứng. Trong buồng xe, là một đạo mặc áo bào xám, mang theo mũ rộng vành bóng người, tựa như giang hồ hiệp khách, lại cho người ta một loại cảm giác cấm lãnh. Hắn có thể. Trung niên trưởng quỹ nói nhỏ giải người này, tất nhiên như vậy. Làm khá lắm người đội mũ rộng vành một trưởng đánh ra, trưởng quỹ thất khiếu chảy máu, im ắng khí tuyệt. Xe ngựa rất nhanh rời đi. Thông chính thi, tên đầy đủ thông chính sứ tư trưởng thụ trong ngoài trường sơ thoa tấu phong bát sự tình. Phạm tứ phương trần tình trần thuận, khiếu nại oan trệ, hoặc cáo phạm pháp các loại sự tình, hiện lên trạng lấy nghe. Thông chính ti ngoài cửa lớn, mang lấy một cái to lớn trống làm bằng da trâu, tên là Đăng Văn Cổ. Bách tính phàm muốn cáo trạng, có thể nổi trống, đồng thời, vì để tránh cho điêu dân ác ý tố tụng, dân chúng tầm thường nổi trống, đánh trước 30 đỉnh trượng. Như chỗ tố hư giả, lại đánh 100. Cứ thế mãi, liền cơ hồ thành bài trí. Thung thung có thể ngày hôm đó, Đăng Văn Cổ lại băng lên, trong nha môn một tên áo xanh quan biên nghe tiếng đi ra, chỉ gặp một tóc hai bù sủ, toàn thân mùi rượu người ngay tại nổi trống. Nhíu chặt lông mày, từ đâu tới hán tử say đánh trống? Đến nha, mang xuống đỉnh trượng hầu hạ. Thủ vệ quan sai vẻ mặt đau khổ, đại nhân, người này tự xưng có cử nhân công danh. Cử nhân gặp quan không quỷ, thưởng miễn trừ quyền lực. Áo xanh quan viên nhíu mày, đi qua cẩn thận chú đáo, giật nảy cả mình, Sở Chi Hành. Ngươi nổi trống làm gì? Sở Chi Hành dáng tươi cười quyến cuồng, hai tay đem rủi trống ném một cái, từ trong ngực lấy ra văn thư, ta muốn báo cáo. Không bao lâu, nha môn trái, hữu thông chính bị kinh động, nhìn qua văn thư, quá sợ hãi, lúc này hạ lệnh, chuẩn bị xe. Đi đô sát viện. Theo lương quốc chương trình, thông chính ti thụ lý vụ án sau, cần chuyển hiện lên đô sát viện xử lý. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, ngọ môn quảng trường tiếng chuông vang lên, lại một ngày triều hội tổ chức. Bởi vì gần đây cũng không đại sự, đám đại thần đều có chút buồn bã hiểu dịu. Nhất là Tạ Đông ngự sử còn tại điều tra, cho nên mấy ngày nay nôn quan ngự sử bọn họ đều an phận rất nhiều. Tại đám đại thần xem ra, đây cũng là cái không sóng không gió tạo triều. Chỉ có số ít người chú ý tới đô sát viện người hôm nay tinh thần diện mạo thay đổi, tựa hồ có chút không thích hợp. Kim Loan điện bên trên, thái giám bên cạnh lập một bên, thanh âm lanh lảnh truyền ra, có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Dứt lời, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới. Một tên ngự sử cất bước đi ra, cao giọng nói, thần có tấu. Trên long ỷ, hoàng đế tối hôm qua giấc ngủ chất lượng bình thường, lúc này nhẹ nhàng ngáp, nghe tiếng, hiếu kỳ nói, chỗ tấu chuyện gì? Ngự sử bẩm đạo, hôm qua, kinh đô cự tử Sở Chi Hành lôi đang nghe trống, báo cáo chấn phủ tìm hộ tề bình nhận chứa phản tâm, vọng nghị triều chính, cấu kết man tộc, như hại trung lương, rót thành tam đại tội, đô sát viện thụ lý, cho là việc này quan hệ quá lớn, tấu xin mời bệ hạ nghiêm tra người này. Vâng. Lời nói này giống như bom nổ dưới nước, lập tức dẫn bạo triều đình. Nguyên bản ngủ gà ngủ gật thất thần bách quan, trong nháy mắt thanh tỉnh, không bay lại, có chút ngạc nhiên nhìn sang. Tề Bình vừa phá đại án, bệ hạ ban thưởng cái kia, ẩn chứa phản tâm, cấu kết dị tộc, làm sao có thể? Đỗ Nguyên Xuân sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trương Giang Chi, Hoàng Dung các loại trọng thần cũng nao nao trông lại, ánh mắt cổ quái. Đô sát viện đây là muốn phản kích, bởi vì hai ngày trước Tề Bình tại quan ngân cướp án bên trong liên lụy ra các người, cho nên muốn đả kích trả thù. Có thể cái này không khỏi quá mức rõ ràng, liền không sợ bệ hạ tức giận, hay là nói thật có hoa quả khô. Giờ khắc này không những triều thần, chính là hoàng đế đều run lên, ánh mắt nhắm lại, cẩn thận nói đến. Là ngự sử bình thản ung dung từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư, triển khai lớn tiếng tụng niệm. Quần thần an tĩnh lắng nghe, thời gian dần trôi qua, biểu lộ một chút xíu có biến hóa. Phần tấu chương này, lệ số Tề Bình tam đại tội, thứ nhất, xương Tề Bình thi từ văn chương, có bóng bắn hiểm nghi, chứng cứ là Tề Bình tại đảo xuyên thi hội bên trên buộc ra hơn 100 bài thơ từ bên trong bộ phận câu. Tiến hành trình bày, giải thích, lại dẫn hồng lâu trong sách nội dung, giúp cho trọng kích, cho là Tề Bình xem thường triều đình, bất kính hoàng quyền. Thứ hai, xương Tề Bình từ Tây Bắc trở về kinh, nghi có nội tình, không phải trốn về, mà là đã bí mật hướng man nhân hiệu lực, được phóng thích trở về, là đánh vào triều đình nội gian. Thứ ba, xương ngự sử Trần Vạn An cái chết, cùng Tề Bình có quan hệ. Lưu loát, rõ ràng, Đỗ Nguyên Xuân càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Cái này ba đầu cái gọi là tội trạng bên trong, thơ phản mà nói, gò ép, có dội nước bẩn hiểm nghi, là văn nhân sở trường cho hay. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, càng giống là vì theo dệt tội danh, áp đặt. Chân chính hoạch tâm lên án, tại đầu thứ hai, tức lên án Tề Bình chính là man nhân mật thám. Nói bậy nói bạn. Đợi nó dứt lời, một tên hình bộ cấp sự trung cả giận nói, đơn giản buồn cười, Tề Bách Hộ nhiều lần phá đại án, tại triều đình có công, há lại cho ngươi nói xấu. Chỉ nói bằng miệng, xưng nó đầu nhập man tộc, có chứng cứ gì? Ngự sử thản nhiên nói, chứng cứ không dám nói, nhưng hiểm nghi lại là cực lớn. Bệ hạ còn nhớ đến, cái này Tề Bình mất tích thời kỳ, lại là khi nào trở về kinh? Trong lúc đó, có ước chừng một tháng biến mất không thấy gì nữa, theo Lý Tuần Phụ chuyển về tấu chương, chính là tại ngày xưa đại chiến bên trong trốn vào thảo nguyên phương hướng, có thể có việc này. Mà đằng sau, Tề Bách Hộ tự xưng, nó gặp man tộc kỵ binh truy sát, may mắn trốn về đế quốc. Cấp sự trung nói có gì không đối. Ngự sử ngang nhiên nói, việc này rất là cổ quái. Các vị thử nghĩ, Tề Bình nhập thảo nguyên lúc, chỉ là dẫn khí cảnh tu vi, lực lượng yếu đuối, lại tấu chương sừng, ngày đó có thần thông vu sư tập sát, sau cũng trốn vào thảo nguyên, lực lượng như vậy cách xa, Tề Bình như thế nào trở về đế quốc? Thì như thế nào đột nhiên tiến vào tẩy tủy cảnh? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu chỉ như vậy, cũng còn tốt. Thế nhưng là, căn cứ tố giác, Tề Bình chống đỡ kinh ngày, cũng không có hắn vào thành ghi chép, không những như vậy, nó đến tột cùng như thế nào từ Tây Bắc trở về kinh. Một tháng ở giữa, đã muốn tránh né man nhân truy sát, lại phải vượt qua Trọng Sơn, lại phải đi kinh đô, xin hỏi chư vị, làm sao có thể làm đến? Cái này, trên điện, bách quan khẽ giật mình. Đối với Tề Bình trở về kinh chi tiết, bọn hắn cũng không hiểu biết, giờ phút này nghe nói, nhất thời phát giác không thích hợp đến. Thời gian quá ngắn, cho dù toàn lực đi đường, đi trước xe ngựa, lại đi thuyền chỉ, cũng không lớn đủ, cái này còn không có tính cả vượt qua biên cảnh thời gian. Ngự sử nói càng nghĩ, trừ phi Tề Bình rơi vào thảo nguyên sau, rất nhanh liền quay trở về, mới có thể trong một tháng đến, có thể không nói trước hắn như thế nào làm đến, cho dù có thể thực hiện, vì sao không cùng Lâm Thành tụ hợp? Một thân một mình xuất hiện tại kinh đô, kết hợp với hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chư vị thử nghĩ, có thể tồn tại dạng này một loại khả năng, tức hắn rơi vào thảo nguyên sau, lập tức bị man nhân quân coi giữ bắt lấy, đầu phục đối phương. Man tộc để giúp hắn tấn cấp tẩy tủy, tha cho hắn tính mệnh làm mồi nhử, mệnh nó trở về kinh đô, sung làm mật thám, mà cái gọi là đuổi bắt, chỉ là cố ý diễn một cuộc kịch. Như vậy, vừa rồi điểm đáng ngờ, liền đều có giải thích. Bách quan nghe vậy, biểu tình biến hóa, lâm vào trầm tư. Không thể không nói, suy đoán này hoàn toàn chính xác, càng thêm hợp lý. Hình bộ cấp sự trung thấy thế hát đôi nói cho dù, ngươi nói có chút đạo lý. Có thể Tề Bách Hộ hồi kinh sau, lập tức phá đại án, tìm về quan ngân, nếu là mật thám, sao lại như vậy? Cái này ngự sử giống như đã sớm chuẩn bị, hồi đáp, đây cũng là một cái khác không hợp lý chỗ. Tề Bình mặc dù am hiểu phá án, có thể quan ngân một án, thủ đoạn không khỏi quá mức kỳ ủy. Trở về ngày đầu tiên, chỉ nhìn quyền tông, liền có thể suy đoán ra thủ phạm, cũng phái người đi phương nam ngồi chờ, kết quả lại cứ thật cho hắn đuổi kịp. Loại thủ đoạn này không khỏi quá mức truyền kỳ, nhưng nếu thay cái mạch suy nghĩ, nếu như cái này nguyên bản chính là một tuồng kịch đâu? Đùa giỡn. Quần thần nghi hoặc. Ngự sử cất cao giọng nói, chư vị đại nhân còn nhớ đến, tiền thuế mất đi thời gian. Vừa lúc tại Tề Bình trở về mấy ngày trước đây, mà giang hồ tu sĩ cướp bóc quan thuyền tiến hành, càng là có chút kỳ quái. Vì sao vừa lúc tại điểm thời gian này? Có hay không một loại khả năng, án này phát sinh chính là man nhân cố ý hành động, vì cho hắn kiếm lấy công lao, từ đó đi hướng cao vị. Y tám, phải biết, quan ngân cơ án, đại khái chính là bất lão lâm cách làm, mà tổ chức đó phía sau vô cùng có khả năng chính là man tộc. Lần này ngay cả Trương Giang Chi, Hoàng Dung bọn người đều làm ra suy tư thần sắc. Ngự sử không ngừng cố gắng, mà Trần Vạn An cái chết càng là quái dị, vì sao Tề Bình đến lúc liền chết? Là ai tiết lộ tin tức? Là ta đồ sát viện? Hay là cái thứ nhất biết được việc này Tế Bách Hộ? Quần thần trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Ngự sử quay người, hướng Long Ý chắp tay, bệ hạ, như vậy mênh mông nhiều điểm đáng ngờ, kết hợp với người này tại thi từ văn chương bên trong lộ ra tâm ý. À, nếu không cẩn thận điều tra một phen, cho phép nó tại chấn phủ ti nhậm chức, đế quốc nguy rồi. Trầm mặc. Trên Long Ý hoàng đế tựa hồ cũng lâm vào suy nghĩ, một lát sau, quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, Đỗ Khanh, ngươi nói như thế nào? Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt tái xanh, thơ phản chi tội, gò ép, Trần Vạn An cái chết, cùng hắn có liên căng gì, về phần trở về chi pháp. Tề Bình là tại Tây Bắc Tuyết Sơn, đạt được một vị đế quốc tu sĩ cứu trợ. Cái kia ngự sử cười nhạo, Đỗ Chấn Phủ, bực này thuyết pháp, ngươi cũng tin. Hoặc là, ngươi gọi hắn đem tu sĩ kia tìm tới làm chứng. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc. Hắn biết, lý do thoái thác này không quá chân thực, nếu không có hắn cùng đại tiên sinh nói chuyện với nhau qua, đoán được chút, hắn khả năng cũng sẽ hoài nghi. Mấu chốt, Tề Bình đại khái thật xin mời không ra vị kia làm chứng. Bực này tình hình dưới, mặc dù người này nói tới đều là suy đoán, có thể liên quan đến man tộc, chỉ là hiểm nghi cũng đã đầy đủ. Lần nữa trầm mặc, phía trên, hoàng đế tựa hồ đang suy nghĩ gì, cái kia nheo lại con người, đảo qua quần thần, làm cho người nhìn không ra nỗi lòng, chư khanh như thế nào nhìn. Hình bộ thượng thư mở miệng, thần xin đem nó bắt giữ nhập hình bộ đại lao, điều tra thẩm vấn. Đỗ Nguyên Xuân thần sắc khẽ biến, chắp tay nói, bệ hạ, nghĩ lại. Hoàng đế hơi chút trầm ngâm, hạ lệnh, bách hộ Tề Bình, thật có hiểm nghi, tạm dừng chức vụ, liền do chấn phủ ti bắt giữ chiếu ngục tự tra. Quần thần biểu lộ khác nhau. Hoàng đế lại nói chấm mệt mỏi, tan chiều. Đỗ Khanh, ngươi lưu lại. Là. Thái giám hét to, bách quan đành phải rời sân. Nghị luận ầm ĩ, không kịp chờ đợi, đem việc này lan truyền mở. Trong điện, không bao lâu, chỉ còn lại có hai người. Đỗ Nguyên Xuân ngẩng đầu, trầm giọng nói, vậy hạ, Tề Bình vô tội, có người nói xấu hắn. Ngồi tại trên long ỷ, ra vẻ trầm tư hoàng đế hoàn hồn, cười cười, chẳng biết. Đỗ Nguyên Xuân ngơ ngẩn. Hắn coi là hoàng đế sẽ hoài nghi, sẽ tức giận. Có thể, tựa hồ cùng trong dự tưởng khác biệt. Người khoác vàng sáng long bào, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang, đứng ở trên không đàng trong đại điện, khép mắt, nhìn về phía ngoài điện ánh nắng. Nghĩ đến thiếu niên kia giọng nói và dáng điệu, biểu lộ dần dần nghiêm túc, Đỗ Khanh. Thần tại. Hoàng đế thản nhiên nói, tiểu tử kia mấy ngày trước đây, không phải muốn chấm cùng hắn diễn một tuần kịch sao? Trở về, nói cho hắn biết, chấm muốn hắn cũng diễn trận trước, ngươi xem coi thế nào. Đỗ Nguyên Xuân kinh ngạc. Sáng sớm, Nam Thành tiểu viện. Tề Bình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đẩy cửa ra khỏi phòng, đón ánh nắng giãn ra vòng eo, răng rắc khớp xương một chuỗi bạo hưởng. Thân thể ta càng cường đại. Tề Bình em thầm lời bình. Hai ngày này, hắn không chút đi nha môn, cắm đầu tu hành, tôi thể mấy vòng, có thể rõ ràng cảm nhận được khí hải tràn đầy rất nhiều. Khoảng cách tẩy tủy nhất trọng đỉnh phong không ngừng rào bước tiến lên. Cắn thuốc thật sự sảng khoái, đáng tiếc, quá mắc, cho dù có cửa hàng sách cổ phần, cũng chống đỡ không nổi ta tiêu hao, hay là pha án chơi miễn phí tài nguyên có lời. Tề Bình thầm nghĩ. À, ngươi đã dậy rồi đầu tường, trải lấy đủ tóc cắt ngang trán, khuôn mặt trắng đoan thanh nhi dẫm lên cái thang, leo lên đầu tường, thật lười. Tề Bình liếc mắt, trong lòng tự đủ ngươi học cha này cũng không cảm thấy ngại. Hai ngày này, hắn tham gia náo nhiệt, cũng nhìn xuống muội tử đọc sách thường ngày, phát hiện cái này nhà bên nha đầu, lên lớp toàn bộ hành trình mò cá. Không có đọc sách người ta, cầu học không cửa, có đọc sách, ngược lại không chân quý. Xem thường. Thanh Nhi gặp hắn không để ý chính mình, một thoại hoa thoại nói ai, nghe nói ngươi là thiên tài, có hay không cái gì biện pháp, để cho ta cũng có thể thư thư phục phục, liền đem sách nhập sẽ. Tề Bình lắc đầu, nơi nào có cái gì thiên tài, ta chỉ là đem ngươi thời gian ngủ, lấy ra tu hành thôi. Thanh Nhi sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ta nhất niệm sách liền mệnh ra rời, cảm thấy lúc ngủ ở giữa không đủ, nguyên lai cho ngươi trộm đi tu hành. Tề Bình chắp tay một cái, tuyệt. Đúng vào lúc này, đột nhiên, hai người nghe được trong ngõ nhỏ có tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo, cửa viện gõ vang. Tề Bách Hộ có đây không? Tề Bình sững sờ, cất bước đi đến tiền viện, mở ra cửa viện, nhìn thấy bên ngoài, rõ ràng là một đám cẩm y để cầm đầu, là người quen biết cũ Hồng Lư. Ngoa tạo, ta cùng ngươi nữ nhi thật không có khác, về phần tìm trong nhà tới rồi sao? Tề Bình kinh ngạc, Hồng Thiên Hộ. Các ngươi đây là Hồng Lư biểu lộ lạnh nhạt, nhìn xem hắn, không nói một lời. Tề Bình phát giác được bầu không khí dị dạng, cao mày nói, có việc. Một tên cẩm y dị thần sắc phức tạp nói, Tề Bách Hộ, có người tố giác ngươi cấu kết man tộc, bệ hạ mệnh chúng ta đến đây bắt. Xin lỗi. Tề Bình dáng tươi cười biến mất, cái gì? Đô sát viện tố giác, trên tảo chiếu sự tình, tạm thời cách chức thẩm tra, giải vào chiếu ngục. Cẩm y địa đạo. Tề Bình trong não hỗn loạn tương mừng, thở sâu, tư thủ nói thế nào? Hồng Lư nhìn xem hắn, nói không nói gì, tốt, theo chúng ta đi đi, thừa dịp muội tử ngươi không tại. Tề Bình tâm tư địa điểm, nhìn chăm chú hắn, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hồng Lư nhíu mày, ngươi bây giờ là phạm nhân. Tề Bình theo dõi hắn. Hồng Lư thở dài, có thể, nhưng không nên quá phận. Tấu chương xong, chương 222, thẩm vấn, 1, chương 222, thẩm vấn, 1, chương 222, thẩm vấn không bao lâu, một đội cẩm y đi tả hữu kẹp lấy Tề Bình, rời đi phố nhỏ, rất nhanh hơn một chiếc xe ngựa, trong chiều thành tiến đến. Một người trong đó đơn độc cưỡi ngựa, chạy về phía cửa thành. Bốn bề quê nhà hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng hiểu biết nơi đây ở một vị quan sai, chưa từng suy nghĩ nhiều. Khi bác lấy giỏ trúc, mua thức ăn trở về tề thủ trở về lúc, khi thấy xe ngựa biến mất, không khỏi trong lòng máy động, nàng tinh tế đầu lông mày nhíu lên, tăng nhanh về nhà bước chân. Đẩy ra cửa viện, kêu vài tiếng đại ca không có kết quả. Trong viện trống rỗng, chạy đến nhà ăn, trên bàn dùng bát sứ móc ngược lấy bữa sáng cũng không động. Tề Thù trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên quay đầu chạy như bay vào sát vách, khi thấy trong đình viện, Vân gia tổ tôn đang nói cái gì, gặp nàng tới, đồng thời im miệng. "Cà ca ta đâu?" Tề Thù có chút vội vàng hỏi. Vân Thanh Nhi do dự một chút, vẫn là nói, ra một chút ngoài ý muốn, "Ca của ngươi vừa cho người ta mang đi ẩm." Trên cổ tay, giọt trúc rơi xuống, rau xanh trứng gà ngã một chỗ. Hòa Thanh cung, trưởng công chúa hôm nay lại lên trễ, mặc quần áo đẩy cửa, mới phát hiện, trong gió đã có mấy phần ngày mùa thu như ngang. Trong viện có cây chưa khô bại, nhưng đã hiện ra xu hướng suy tàn, dài nhỏ trên cây cỏ, nhấp nhô bóng ánh sáng long lanh hạt sương. Trời cao mây nhạt, rền vang gió nổi lên. Váy xòe run run, sợi tóc phất phới. Điện hạ lên, một tên cung nữ hô hào, tiến lên, liên tục không ngừng đưa lên một kiện suýt hoa áo choàng, vì đó che gió chống lạnh. Dẫn nàng vào nhà ăn, tại cung nữ hầu hạ bên dưới dùng nữa. Trưởng công chúa là khẩu vị thanh đạm, đồ ăn sáng cũng tương đối đơn giản, không khỏi nghĩ, qua ít ngày nữa, thu giải liền mập, lần trước cầm tệ bình chân châu, có thể đưa hắn một chút. Nắm nước tiểu, một chút xíu uống vào cống gạo thịt cháo, Vĩnh Linh mắt nhìn muốn nói lại thôi thiếp thân nữ quan, hỏi, có lời gì muốn nói? Nữ quan ngập ngừng bên dưới, nói, điện hạ trước dùng bữa đi. Trưởng công chúa thu thủy giống như trong con người, hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, hiện tại liền nói đi. Dừng một chút, nói bổ sung, chẳng lẽ là Tào Triều lại đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo quá trình, điểm thời gian này, nữ quan xác nhận lấy Tào Triều tin tức trở về, các loại sau khi ăn xong thờ nàng đọc hỏi ý nữ quan do dự một chút, gật đầu, là, hôm nay Tào Triều. Đô sát viện người tấu một chuyện, liên quan đến Tề đại nhân tiếp lấy, nàng liền cúi đầu, đem tình huống thuật lại xuống. Toàn bộ hành trình không bị đánh gãy, chỉ nghe được len ken một tiếng, Phương ngẩng đầu, phát hiện trưởng công chúa trong tay bạch ngọc thìa rơi tại trong chén. Cả người cứ thế ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng, xác nhận giống như nói Tề đại nhân bị đánh nhập chiếu ngục. Là, trưởng công chúa hoảng hốt bên dưới, trầm mặc mười mấy hơi thở, đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị xe, đi cản thành cung. Điện hạ, đồ ăn sáng có cung nữ nhắc nhở. Váy dài màu tím phất phới, hướng bên ngoài phòng đi đến, không ăn. Không bao lâu, xe ngựa đến hoàng đế chỗ Càn Thanh cung. Thị nữ buông xuống ghế nhỏ, trưởng công chúa vén rèm lên, dẫm lên xuống xe, thương thai dám tìm hiểu xuống hoàng đế tại ngự thư phòng, liền cất bước vội vã, dọc theo hành lang gấp khúc, hướng bên kia đi. Đi một nửa, lại bị Phùng công công ngăn lại, điện hạ có việc. Vĩnh Ninh bình tĩnh nói, bản cung muốn gặp bệ hạ. Mặc áo mãng bảo trưởng ấn thái giám đê mi thuận nhãn, bệ hạ nói, xin ngài trở về. Vĩnh Ninh giật mình y tám, thư viện. Hôm nay là khó được nghỉ ngơi ngày, đa số học sinh nằm ngáy o o, lộ ra thanh bình có chút vắng vẻ. Chỉ có số ít quyền vương khởi giường, tu hành không ngừng. Lục Tiên Sĩ nở tịch liêm chắp hai tay sau lưng, đem quạt xếp cắm ở trong cổ, nện bước bước chân thư thả, thản nhiên từ trúc thạch cư đi ra, đến Cố Chỉ lâu. Tam Tam, mới ra báo chi ở đâu? Hắn hỏi. Trong quầy, chăm sóc hoa cỏ hòa xanh nhìn cũng không nhìn hắn, lãnh đạm cực kỳ, gục xuống bàn mèo cam lườm tịch liêm một chút, một phần báo chi tự động phất phới, hướng Lục Tiên Sinh trên mặt dán đi. Tịch liêm đưa tay bắt lấy, rất quen lật đến phụ bản, ra vẻ kinh ngạc nói, văn chương của ta lại đăng. Nói, làm bộ muốn trước mặt mọi người đọc diễn cảm. Cố Chỉ lâu bên trong, số ít cần cù học sinh che lỗ tai. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có người chạy tới, rõ ràng là một tên cầm ý đi. Lục Tiên Sinh, Tề Bách Hộ muốn ta cho ngài chuyển lời. Tịch Liêm nhướng mày. Đạo viện, Ngư Toàn Cơ hôm nay tỉnh đặc biệt sớm đi, tâm tình rất không tệ. Cùng chó sĩ bạ thân thiết bắt chuyện qua sau, nhanh nhẹn thông suốt, hướng phòng ăn đi đến. Trên đường, nhìn thấy có đạo môn đệ tử thấp giọng nghị luận cái gì, cũng nhìn trộm liếc qua đến. Ngư Toàn Cơ lười nhác nghe lén, thân thể nhoáng một cái, ngắt ở những người kia trước mặt. Mấy người các ngươi, phía sau nói gì thế? Tham kiến trưởng lão. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Gặp nữ đạo nhân muốn báo nổi, một người mới đánh bạo nói, mới vừa nghe nghe, ngài vị đệ tử kia xảy ra chuyện, hoàng đế hạ lệnh cho trộm tới chiếu ngục kiểm tra đối chiếu sự thật. Đệ tử của ta, Ngư Toàn Cơ ngọc bên dưới, ta lúc nào thu qua đồ đệ? Chính là Tề Bình, thế sư đệ người kia nhắc nhở. Trong đầu một chút mảnh vỡ hình ảnh từ ký ức chỗ sâu bay tới, Ngư Toàn Cơ ngạc nhiên, ảo não vỗ chán một cái, cam, lỗ mãng, quả nhiên uống nhiều rượu dễ dàng đứt quãng. Thế nào liền trước mặt mọi người tuyên bố, là đều do tiểu tử kia thuận cán bỏ. Ngư Toàn Cơ tức giận nghĩ đến, sau đó mới tỉnh ngộ. Tề Bình cho người ta bắt, bận điệu truy vấn vài câu, mấy tên đệ tử cũng không rõ lắm, kiến thức nửa đời, chỉ nói cấu kết man tộc, ném vào chiếu ngục. Ngư Toàn Cơ một chút khẩn trương lên, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đây chính là khám nhà diệt tộc tội lớn, nhất là chiếu ngục. Tựa hồ là nhân gian địa ngục, đồ nhi phải gặp. Nhân sinh lần thứ nhất làm sư tôn nữ đạo nhân giận dữ, nghĩ thầm cái này vừa thu đồ đệ nếu là ở không coi vào đâu sẽ ra chuyện, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Về sau như thế nào tại kinh thành mảnh địa giới này pha trộn? Dưới chân sàn nhà đột nhiên dạn nước, nổ tung giống mạng nện vết rách, nữ đạo nhân phóng lên tận trời, hướng chiếu ngục phương hướng bỏ chạy, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng mà vừa bay đến đạo viện biên giới, nàng đột nhiên đâm vào một bức tường không khí bên trên, thái độ hung dữ, quay người nhìn chằm chằm kính hồ nguy lâu, ngươi cản ta làm gì? Đạo môn thủ tọa thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi muốn đi đâu? Ta tiện nghi đồ đệ xảy ra chuyện. Thủ tọa bình tĩnh nói, đạo môn bên trong người không được can thiệp triều chính. Ta tiện nghi đồ đệ xảy ra chuyện. Thủ tọa trầm mặc bên dưới, bất đắc dĩ nói, bản tọa biết. Ngư Toàn Cơ nổi giận, trong lòng tự nhủ lão già hõm hẹm vậy ngươi còn cản ta. Sau đó cũng không rất say, nữ đạo nhân nghe được ý ở ngoài lời, hưu một chút bay đến nguy lâu đỉnh chót, nhìn chằm chằm lão đạo, chống lạnh chất vấn, ngươi sớm biết là có người hay không muốn hại hắn? Là ai? không thể nói thủ tọa đạo. Tại cái này ngày mùa thu sáng sớm, khi các đường khẩu cẩm y đi đến nha môn, bị một thì đột nhiên xuất hiện tin tức chấn ngay tại chỗ. Tề Bách Hộ xảy ra chuyện. Mới đầu là có người tận mắt thấy Tề Bình bị Hồng Thiên Hộ dẫn người áp đi chiếu ngục, không có mặc quan phục, hai tay đeo cấm chế ra tỏa. Một màn này lập tức dẫn phát điên truyền, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 222, thẩm vấn 2, chương 222, thẩm vấn 2. Lại sau đó, trên tảo triều tin tức mới khoan thai tới chậm, trong lúc nhất thời, đám người ngạc nhiên, không dám tin. Nhưng vô luận nghe nói, cũng hoặc sự thật, đều tại chứng minh việc này làm thật. Viết thơ phản, cấu kết man tộc, như hại ngự sử. Tuy nói còn không chứng minh thực tế, chỉ là đô sát viện nói lên tội danh, có thể bị bắt, liền đã nói rõ việc này tính nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, cẩm ý để bọn họ tâm tình khác nhau. Đúng. Bình tự đường khẩu, trong trị phòng, giọng nói lớn giáo úy mãnh kích bản, trả thù. Đây tuyệt đối là đô sát viện đám kia cháu trai đang đả kích trả thù. Cũng bởi vì quan ngân bản án, đám người này ghen ghét lên hắn. Mới như vậy vũ hãm. Trong phòng, những người còn lại cũng lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn không tin cái gọi là đầu hàng địch truyền ngôn. Dù sao, cùng một chỗ nhiều lần chiến đấu qua, tín nhiệm sung túc. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ đám kia ngự sử nói như thế nào, mà là bệ hạ lòng nghi ngờ, cũng may sự tình còn chưa tới xấu nhất trình độ, chỉ cần nha môn tự tra, nếu là đem hắn giao cho hình bộ, mới thật sự là không có chuyển cơ. Chỉ cần có thể tẩy thoát hiểm nghi, vấn đề cũng không lớn. Nghe vậy, tâm tình mọi người an tâm một chút. Chỉ là, trong lòng như cũng nặng nề, tẩy thoát hiểm nghi, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là đơn giản, trên đảo triều tư thủ tất nhiên sẽ tranh thủ, mà dưới mắt lại là tạm thời cách chức vào tù. Chúng ta không thể làm ngồi, dạng này không có một chút tác dụng nào, một người nói. Nhưng chúng ta có thể làm cái gì? Mấy người bề ngoài, dĩ vãng gặp được nan đề, bọn hắn chỉ cần nghe theo Tề Bình chỉ thị là có thể, không cần quá động não, làm cái cá ướp muối tay chân, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng hôm nay, Tề Bình không thấy. Đám người một chút phát hiện, nguyên lai bọn hắn rời Tề Bình, căn bản không có giải quyết bực này vấn đề năng lực. Chúng ta đi gặp tư thủ một mực trầm mặc. Hồng Tiểu Kiều bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí âm vang, bệ hạ lòng nghi ngờ hay không, chúng ta chi phối không được, nhưng tối thiểu muốn để tư thủ tin tưởng hắn là vô tội. Chúng ta có thể đi tỏ thái độ. Mấy người nhãn tỉnh sáng lên. Là, làm toàn bộ hành trình tham dự Lâm Thành án, cùng quan ngân án bọn hắn, tối thiểu có thể đi tỏ thái độ, để tư thủ tín nhiệm Tề Bình, nếu không, nếu là nha môn lao đại đều hoài nghi, mới là thật phiền phức. Một đoàn người lập tức đứng dậy, hướng hậu nha thì đến, nhưng mà, lại bị thủ vệ ngăn cản, đại nhân có mệnh, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Hồng Tiêu Kiều gấp, khí muốn rút đao, cho những người còn lại ngăn lại, một đám người ngay cả cửa cũng không vào đi, vẻ mặt trở về, trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ, hẳn là ngay cả tư thủ cũng hoài nghi hắn. Nếu thật như vậy, đám người mặt lộ tuyệt vọng. Chiếu ngục, Tề Bách Hộ, ủy khuất ngươi ở bên này ngồi trước. Âm u lòng đất, khi Tề Bình bị áp tải, đi vào một gian phòng thẩm vấn sau lưng cầm y liền nói ra, sau đó, ánh mắt phức tạp rời đi. Đóng lại cửa sắt. Ầm. Cửa sắt ngăn cách trong ngoài, phát ra trầm đục, chỉ một thoáng, nho nhỏ trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại Tề Bình một người. Gian phòng rất đơn sơ, âm lãnh lại u ám. Cự thạch màu xám chồng chất thành tường dày ngăn cách tất cả thanh âm, trong phòng một bàn hai ghế dựa, là cho quan sai chuẩn bị, phạm nhân chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, trên bàn gỗ một ngọn đèn dầu, tàn mát ra mở nhạt ánh sáng. Tề Bình nghĩ nghĩ, kéo một cái ghế, đặt ở cái bàn đối diện, hướng phía cửa sắt phương hướng, an tĩnh tọa hạ. Hắn mặc như cũ áo xanh, vật phẩm trên người lại đều tại giải vào lao ngục lúc bị tịch thu, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như trong thức hải hai loại pháp khí. Có thể toàn thân chân nguyên, lại lưu động cực kỳ chậm chạp, đó là trên cổ tay cầm chế ra tỏa áp chế lực, loại này huyền cơ bộ chế tạo pháp khí, có thể cách trở chân nguyên lưu chuyển. Lần thứ hai tiến nhà giam. Tề Bình tự giễu cười một tiếng. Lần trước hay là tại Thượng Nguyên huyện nha, bị chết đi huyện lệnh Trần Niên ném vào lao ngục, lần này lại là tiến vào thiên lao. Trên đường, hắn không có nếm thử hỏi thăm tình huống. Lam Bách Hộ, hắn rõ ràng trấn phủ ti điều lệ, Hồng Lư bên người cầm ý liễu, đến từ khác biệt đường khẩu, lẫn nhau giám thị, có mấy lời không thể nói. Cho nên, tính đến trước mắt, hắn còn không hiểu rõ vụ án chi tiết, chỉ có thể thông qua mấy vị đồng liêu thô sơ giản lược lộ ra đôi câu vài lời tiến hành suy đoán. Tin tức xấu là, cả ngày tra án, hôm nay thành người hiểm nghi, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Tin tức tốt là, nha môn tự tra, không có đem ta ném đi tam thi, nói rõ còn có quan lượng. Tề Bình nhắm mắt ngưng thần, khuyết thiếu đầu mối tình huống dưới, bất luận cái gì suy luận đều là mù quáng, hắn chỉ có thể chờ đợi thẩm vấn đến. Thời gian từ từ trôi qua, Tề Bình đếm thầm nhịp tim, tính toán thời gian, ước chừng sau nửa canh giờ, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng vang. Cửa sắt mở ra, một bộ đỏ thâm cẩm bào hiện lộ ra. Tề Bình gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bản quan đơn độc thẩm vấn. Đỗ Nguyên Xuân bình tĩnh nói, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Ngục tốt túi đầu, tuân mệnh. Cửa sắt lần nữa ầm khép lại, trên bàn, trong ngọn đèn ngọn lửa nhiễu loạn xuống. Đỗ Nguyên Xuân cất bước, ngồi tại còn sót lại trên đế, lộ ra dáng tươi cười, cảm giác như thế nào? Tề Bình giơ tay lên một cái, thứ này mang thật là khó chịu. Đỗ Nguyên Xuân cong ngón đúng ra, cấm chế ra tỏa cùng cụ một tiếng, lưu chuyển hào quang ảm đạm, hóa thành sát thường. Tề Bình lắc cổ tay, liền kéo xuống. Đây là kiềm chế tẩy tủy cảnh công xiềng, chờ ngươi khi nào đến thần thông, liền không sợ. Đỗ Nguyên Xuân có ý riêng đạo. Tề Bình trùng hoạch tự do, buông lỏng xuống tư thế ngồi, lắc đầu nói, đến thần thông, liền có lợi hại hơn công xiềng. Nói xong, hắn nghiêm mặt mấy phần, chân thành nói, sư minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Nguyên Xuân nhìn xem hắn, nói ra một cái tên, Sở Chi Hành đó là ai? Tể Bình mở mịt bên dưới. Đỗ Nguyên Xuân một chút tế trụ, sau đó nở nụ cười, cái kia Sở Chi Hành đại khái còn không rõ ràng lắm, hắn chỗ công kích người, đều không có nghe qua hắn. Một cái tôm kép ngại nhất thôi. Đỗ Nguyên Xuân thản nhiên nói, đem người này thân phận nói đơn giản xuống, mới nói người này hôm qua tại thông chính ti đánh trống, đưa tố giác phong thư đi đô sát viện, hôm nay tảo triều, ngự sử nổi lên, liệt kê từng cái ngươi thứ ba tông tội lớn hắn đem trên tảo triều chuyện phát sinh, nói một lần. Tề Bình nghe xong, kém chút bạo nói tủ. Cho nên, là cái kia họ Chử, cảm thấy mình đoạt hắn văn danh, dẫn đến hắn thi rớt, cho nên gây sự. Mà đô sát viện thật đúng là thụ lý. Hắn cảm giác chính mình gặp vô vọng thái hương. Tề Bình nhíu mày, rất phiền phức sao? Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, rất phiền phức. Ba tông này tội, thứ nhất, thứ ba cũng còn tốt, bao nhiêu có gò ép hiểm nghi, chân chính chí mạng là đầu thứ hai. Dù sao, ngươi thuyết pháp hoàn toàn chính xác tồn tại điểm đáng ngờ, cả triều chư công hữu chất vấn, cũng không ngoài ý muốn. Cái kia ngự sử suy đoán, mặc dù cũng không chứng minh thực tế, nhưng chưa hẳn không phải một cái khả năng. Mà liên quan đến ma tộc, thông đồng với địch, không cần quá nhiều chứng minh thực tế, chỉ cần có hiểm nghi, cũng liền đủ, liền tích như tả đầu ngự sử, cũng chỉ là có một chút hiểm nghi, liền tạm thời cách trước điều tra. Tề Bình trầm mặc, một lát sau, mở nhạt trong ngọn đèn, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Đỗ Nguyên Xuân, từng chữ nói ra, sư minh kia, cũng cảm thấy ta có hiểm nghi sao? Cảm tạ thư hữu, 1108. 6143, minh tính khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 223, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, 1, chương 223, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, 1, chương 223, đấu với người, kỳ nhạc vô tận mở nhạt trong phòng thẩm vấn, giữa hai người chỉ cách lấy một cái bàn gỗ. Hỏa diễm chiếu rọi, Tề Bình có thể nhìn thấy Đỗ Nguyên Xuân trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. "Ta tin ngươi." Đỗ Nguyên Xuân chân thành nói. Tề Bình nhìn ra hắn chân thành, lại lắc đầu nói, "Đây không phải cái lý trí cách nhìn, mặc dù ta đích xác là trong sạch, nhưng dứt bỏ lập trường, từ người ngoài cuộc góc độ nhìn, trên người ta xác thực tồn tại hiểm nghi, điểm thời gian sai vị, đối phương bắt rất chuẩn. Nếu ta là ngươi, khẳng định cũng sẽ hoài nghi, dù sao, liên quan tới ta biến mất cái kia một tháng kinh lịch, chỉ bằng cho ta mượn lời nói của một bên, thực sự đơn bạc." Đỗ Nguyên Xuân bình tĩnh nói, "Ta cũng không phải là mù quáng tín nhiệm ngươi, mà là ta đại khái có thể đoán ra, tại Tuyết Sơn bên trong cứu ngươi người thân phận." Tề Bình kinh ngạc nhìn hắn một cái, thử dò xét nói, "Là ai?" Đỗ Nguyên Xuân mỉm cười nói, "Đạo môn thủ tọa." Tề Bình thỏa đáng chính là biểu hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Dựa theo thiết lập, hắn không nên biết đạo nhân kia thân phận. Đỗ Nguyên Xuân trấn an nói, "Không cần như vậy kinh ngạc, mặc dù ta cũng không hiểu biết thủ tọa tại sao lại xuất hiện tại Tuyết Sơn, nhưng căn cứ ta nắm giữ tình báo, cứu ngươi người kia rất có thể là đạo môn chi chủ. Hoàng Lăng án bên trong, đối với ngươi lộ ra tiên đế mộ chôn quần áo và di vật, cũng là vị kia. Nếu như là thủ tọa, đưa ngươi từ Tuyết Sơn đưa về, dễ như trở bàn tay. Mà bị thủ tọa cứu trợ người, tuyệt không có khả năng là phản đồ." Đó là cái rất đơn giản suy luận. Tề Bình duy trì vừa đúng kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói thủ tọa. Nói như vậy đến, chỉ cần thủ tọa chịu ra mặt làm chứng, liền có thể đưa ta thanh bạch, thế nhưng là, ai mời được đến? Hắn sầu mi khổ kiểm nói, tại vụ án này bên trong, ta muốn rửa sạch hiểm nghi, duy nhất phương pháp, chính là xin mời vị tiền bối kia đến làm chứng, nhưng nếu là thủ tọa, chỉ sợ sẽ không chịu vì ta loại tiểu nhân vật này ra mặt. Kỳ thật còn có một cái khác phương pháp, chính là triều đình phái người đi thảo nguyên điều tra. Vô luận là tìm kiếm một tháng kia bên trong, Tề Bình bị đuổi giết dấu vết lưu lại, hay là bắt đầu dùng tại thảo nguyên gián điệp, điều tra việc này, đều có thể trình độ nhất định trả lại hắn trong sạch. Nhưng đều kém xa nhân chứng hữu lực, còn có hiệu. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, khó được nhìn thấy Tề Bình ăn quả đắng, không. Án này hạch tâm, không ở chỗ như thế nào chứng minh, mà ở chỗ bệ hạ ý nghĩ. Tề Bình rửa tai lắng nghe, xin mời sư huynh chỉ điểm. Đỗ Nguyên Xuân rất được lợi, đề điểm nói ngươi mặc dù giỏi về pha án, nhưng tầm mắt nếu chỉ rơi vào trên bàn con, ngược lại sẽ thấy không rõ sự kiện toàn cảnh. Ta lại hỏi ngươi, vì sao án này sẽ bị đưa lên triều đình? Phải biết, bình thường tới nói, một cái cử tử tố giác, rất khó thẳng tới thiên thính, cho dù hết thảy thuận lợi, cũng nên là viết tại tấu chương bên trên, hiện lên đưa nội các, mà sẽ không giống như ngày hôm nay, tại triều sẽ lên đưa ra. Tề Bình trong lòng hơi động, ý của sư huynh nói là đô sát viện. Đỗ Nguyên Xuân tán thưởng nói không sai. Cái kia Sở Chi Hành tuy là cái cử tử, có công danh trên người, nhưng nơi này chính là kinh đô, một cái nho nhỏ cử tử, không có chút nào chứng minh thực tế bên dưới, tố giác một vị trấn phủ tìm hộ, lục phẩm quan võ. Ha ha, chỗ nào dễ dàng như vậy? Tề Bình gật đầu, này cũng không sai. Nếu là tùy tiện một thiên tố giác, đều có thể đem lục phẩm quan tống giam, không khỏi quá trò đùa. Cho dù hư giả báo án sẽ phải gánh chịu trừng phạt, nhưng luôn có người chịu đánh bạc mệnh, kéo người xuống nước. Đỗ Nguyên Xuân nói Sở Chi Hành chỉ là cái kích nổ, chân chính mượn đề tài để nói chuyện của mình, là đô sát viện, mấy ngày trước đây, bởi vì quan ngân bản án, người đào ra hai cái ngự sử, dẫn đến toàn bộ đô sát viện cũng không tốt qua. Nhị phẩm tả đô ngự sử, đều chưa tẩy thoát hiểm nghi. Tại trên điểm thời gian này, bọn hắn cầm tới Sở Chi Hành tố giác tin, sẽ như thế nào làm? Tề Bình suy tư bên dưới, giật mình nói, chuyển di mâu thuẫn. Mượn nhờ cơ hội này, cho ta dội nước bẩn, trả thù là một mặt, càng quan trọng hơn là, nếu có thể chứng minh ta có vấn đề, liền có thể tẩy thoát tả đô ngự sử hiểm nghi. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, thông minh, chính là cái đạo lý này. Ngươi cho rằng, vì sao càng muốn kiếm đủ ba tông tội danh? Ba tông này tội bên trong, hạch tâm lên án là đầu thứ hai, mà cái gọi là thơ phản, là cái phụ trợ, muốn dùng cái này tăng lớn bệ hạ đối với ngươi lòng nghi ngờ, nhưng chân chính mục đích, ở chỗ đầu thứ ba. Cũng chính là, chứng minh là ngươi giết chết Trần Văn An. Hắn thở dài nói, đây là rất thông minh một nước cờ, như bệ hạ cùng cả triều văn võ, đối với ngươi lên lòng nghi ngờ, cho là Trần Vạn An có thể là ngươi giết, cái kia Tả Đâu Ngự Sử liền sạch sẽ. Mà cho dù thất bại, Đô Sát Viện cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Đám người này vốn chính là ngôn quan, luật pháp triều đình, cổ vũ ngôn quan đấu, cho dù điều tra sau, chứng thực ngươi là trong sạch, bằng vào ngự sử thân phận, bệ hạ cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn tề bình bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không có quá nghĩ tới phương diện này, cũng không phải trí thông minh không đủ, mà là thiếu kinh nghiệm đối với trên triều đình tranh đấu, nhất thời quá tải đến. Bây giờ Đỗ Nguyên Xuân thay hắn cắt địa bên dưới, mới nhìn hiểu, có thể đây đối với ta dưới mắt khốn cảnh không có gì dùng đi, trừ phi ta có thể làm cho Đô Sát Viện người ý miệng, có thể dạng này cũng vô dụng, sự tình đã phát sinh. Tề Bình nhíu mày. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, cho nên ngươi muốn để ý cũng không phải bọn hắn, mà là bệ hạ ý nghĩ. Bệ hạ, không sai, Sở Chi Hành, hoặc là nói Đô Sát Viện người thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng trong tay nhưng không có thiết thực chứng cứ, cho nên mới sẽ gò ép nói ngươi viết thư phản. Chân chính ý đồ là để bệ hạ đối với ngươi sinh nghi, chỉ cần bệ hạ không tin ngươi, muốn tra ngươi, ngươi nhất định phải tìm cách chứng minh trong sạch, mà trái lại như bệ hạ tín nhiệm ngươi, như vậy đám người này nói toạc trời cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đỗ Nguyên Xuân nói khát nước, rất muốn uống chén trà, đáng tiếc không có. Tề Bính hỏi, có thể bệ hạ như thế nào chịu tin ta? Nếu là tin ta, sao lại đem ta ném vào chiếu ngục điều tra? Hắn đối với vị kia chưa từng gặp mặt đế vương duy trì mười phần kính sợ. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu cười nói, không, ngươi nói sai, kỳ thật bệ hạ rất tin tưởng ngươi. A, Tề Bình mờ mịt. Nói lên cái này, Đỗ Nguyên Xuân cũng có chút không hiểu, nói ra, ân, tạo chiêu sau, bệ hạ đơn độc lưu lại ta, nói với ta một chút nói. Đại thể ý tứ là tin tưởng ngươi là vô tội, mặc dù ta cũng không lớn minh bạch, tại sao lại dạng này? Có lẽ là bởi vì ngươi qua lại lập qua công, lại hoặc là bệ hạ nắm giữ một chút ta chưa từng biết được tình báo. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, tóm lại, bệ hạ cho rằng ngươi là vô tội. Có lẽ hắn từ thủ tọa chỗ biết được qua ngươi sự tình, kém nhất tình huống, chỉ cần bệ hạ viết một lá thư, hướng đạo viện hỏi thăm việc này, cũng liền biết thật giả, cũng không nhất định muốn ai ra mặt làm chứng. Tề Bình nghe hồ đồ rồi, chờ chút. Sư minh ngươi để cho ta vớt một lúc. Chiếu ngươi thuyết pháp, án này không có chứng minh thực tế, đều xem bệ hạ tâm ý, mà hắn lại là tin cậy ta, cái kia vì sao muốn hạ lệnh bắt ta? Cái này logic không thông a, ngươi như tin ta, trực tiếp đừng phản ứng cái kia ngự sử không phải tốt. Chẳng lẽ là đi cái đi ngang qua sân khấu? Trang cái bộ dáng. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, bởi vì bệ hạ có an bài khác. Tề Bình nhíu mày, sư minh ngươi đừng vòng vo, nói thẳng. Đỗ Nguyên Xuân bất đắc dĩ nói, tốt à, ý của bệ hạ là, hắn cảm thấy án này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mặt ngoài nhìn qua là Sở Chi Hành ghen ghét ngươi, Đô Sát Viện mượn đề tài để nói chuyện của mình, mới có việc này. Nhưng bệ hạ hoài nghi, phía sau này tồn tại đẩy tay, cái kia Sở Chi Hành có thể là bị người đẩy lên sân khấu quân cờ, mục đích chính là vì diệt trừ ngươi. Cái này, Tề Bình híp híp mắt, nói ra, ý của sư minh là, hoài nghi là quan ngân án người sau lưng, hoặc là nói, giết chết Trần Vạn An người, tại bố cục. Không sai. Đỗ Nguyên Xuân thần tình nghiêm túc đứng lên, từ Hoàng Lăng án, đến Tây Bắc án, lại đến quan ngân cơ án. Chương 223, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, 2, chương 223, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, 2, phía sau màn thủ phạm, đều chỉ hướng man tộc, bất lão lâm hư hư thực thực cùng man tộc hợp tác, cũng hoặc là, dứt khoát chính là kim trướng vương đỉnh đến đỡ thế lực, mà kinh đô bên trong, đồng dạng tồn tại không ít nội quỷ. Từ Sĩ Thăng là một cái, Tiền Thị Lang là một cái, Trần Vạn An cũng là một cái. Đây là móc ra, nhưng trong hắc ám còn cất giấu bao nhiêu, có hay không càng lớn nội quỷ, bệ hạ một mực tại hoài nghi. Tề Bình trong lòng hơi động, đây cũng là cùng hắn suy đoán đang cướp. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, mà quan ngân án bên trong, Trần Vạn An bị diệt khẩu, cũng bằng chứng điểm này, vì sao bệ hạ muốn điều tra Tả Đâu Ngự Sử? Chính là cảm thấy hắn có hiểm nghi, mà liên tục phá cái này vài lần đại án, phá hủy đối phương âm mưu ngươi. A, ngươi cảm thấy mình có hay không bị để mắt tới? Tề Bình mắt sáng lên. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, Tây Bắc án bên trong, vì sao tên kia đại vu sư sẽ tập sát ngươi? Vốn chỉ muốn là vì hủy đi tư liệu, có thể về sau, vì sao tại trên thảo nguyên đối với ngươi theo đuổi không bỏ? Có hay không một loại khả năng, kim trướng vương đỉnh mục đích chính là vì diệt trừ ngươi? Tề Bình hô hấp siết chặt. Đỗ Nguyên Xuân lại thán, nếu không phải ngươi, Hoàng Lăng án bên trong triều đình rất có thể hoài nghi yêu tộc, không để ý đến ma tộc. Nếu không phải ngươi, Hạ Hầu Nguyên Khánh dưới mắt còn cầm giữ Tây Bắc quân. Nếu không phải ngươi, Trần Vạn An vị này tứ phẩm ngự sử còn rất tốt sống ở Đô Sát Viện bên trong, quan ngân cũng còn tìm không trở về. Ngươi cảm thấy, người giật dây, có thể hay không ý nghĩ cách diệt trừ ngươi? Khẳng định sẽ. Tề Bình cười khổ nói, nếu như ta là nội quỷ, đều muốn giết chết chính ta. Đúng vậy. A, Đỗ Nguyên Xuân bất đắc dĩ nói, cho nên, lúc này, đột nhiên phát sinh chuyện này, ngươi còn cảm thấy chỉ là cùng một chỗ bình thường ghen ghét sao? Hoàn toàn chính xác, lần này đối với ngươi lên án phi thường tự nhiên, Sở Chi Hành người này. Lòng dạ hẹp hỏi. Bị ngươi đè ép đầu ngọn gió sau, yên lặng một hồi lâu, lại vượt qua thi rớt, đối với ngươi nổi lên, rất bình thường. Đô Sát Viện nhờ vào đó xuất thủ, cũng rất hợp lý. Hoàng đế thậm chí cả triều văn võ hoài nghi ngươi, từ đó chen ép ngươi, nếu có thể mượn bệ hạ chi thủ diệt trừ ngươi tốt nhất, nếu là không có khả năng, cũng thành công tại bệ hạ trong lòng trồng một cây gai. Về sau như gặp đại án, phải chăng còn dám dùng ngươi? Chỉ sợ là không dám. Tề Bình thổ khí. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, bệ hạ chính là nhìn ra án này kỳ bạc, cho nên mới hoài nghi Sở Chi Hành phía sau có người điều khiển. Cho nên cố ý tại trên tảo triều biểu hiện ra đối với ngươi lòng nghi ngờ, hạ lệnh điều tra ngươi, chính là mượn cơ hội, cũng bố trí xuống một cái bẫy, dùng ngươi làm mồi nhử, nếm thử câu ra phía sau nội ủy. Tề Bình há to miệng, cho nên hoàng đế muốn bắt chính mình câu cá, là dạng này mới có thể nói xuôi được. Một cái ngự sử trên triều đình đánh cho một trận miệng pháo, hoàng đế liền tin, trở tay liền đem chính mình cái này vừa ban thưởng qua đại công thần cho ném ngục giam tới, mệnh lệnh nghiêm tra. Người ở bên ngoài nhìn là hoàng đế bệ hạ lòng nghi ngờ nặng, linh thất sát, không dung tha. Nhưng trên thực tế là hoàng đế cố ý thượng sáo, ngươi người giật dây không phải muốn mượn đao giết người sao? Không phải muốn cho chấm hoài nghi Tề Bình sao? Tốt, vậy liền như ngươi nguyện. Thì ra là thế. Tề Bình cười khổ nói, cho nên ta là mỗi câu. Nhưng dù cho như thế, đối phương sẽ mắc câu sao? Đỗ Nguyên Xuân nghiêm túc nói, có rất lớn khả năng. Đầu tiên, đơn thuần hoài nghi, không giết được ngươi, ngươi bây giờ chỉ là tạm thời cách chức điều tra, rất có thể rửa sạch hiểm nghi. Cứ như vậy, đối phương diệt trừ mục đích của ngươi liền không cách nào đạt thành. Cho nên, bệ hạ suy đoán, đối phương sau đó khả năng còn có chuẩn bị ở sau. Có lẽ là cho ngươi trong thức ăn hạ độc, có lẽ là mua được ngục tốt giết ngươi, có lẽ là muốn biện pháp làm ra chứng cứ đến, có lẽ là khác. Nhưng vô luận như thế nào làm, chỉ cần đối phương độc thủ, chúng ta liền có thể nếm thử bắt lấy địch nhân cái đuôi, chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể câu. Ha ha. Cho nên ta nên vinh hạnh sao? Nghe như vậy dò người. Tề Bình đầu đen rau muống. Hắn trầm mặt xuống, nghĩ nghĩ, nói chung minh bạch hoàng đế mạch suy nghĩ. Bất quá, Tề Bình trầm ngâm bên dưới, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh, sư huynh, ta thừa nhận bệ hạ suy đoán có đạo lý riêng của nó, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có vấn đề. A. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ hoặc. Tề Bình nói ra, nếu như chiếu bệ hạ suy đoán là muốn diệt trừ ta, vậy vì sao không cần càng trực tiếp thủ đoạn? Thì như phái cao thủ tìm cơ hội giết ta. Dựa theo ngươi thuyết pháp, hạ độc cái gì, ta đại khái tránh không khỏi. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ là kiêng kỵ, ngươi bây giờ đã là tẩy tủy cảnh, bình thường thủ đoạn rất khó giết, trước đó, Hoàng Lăng án lần kia, còn có Lâm Thành, trên thảo nguyên liên tiếp ám sát, đều thất bại, hơn nữa còn dễ dàng hao tổn cao thủ. Tề Bình gật đầu, lời giải thích này miễn cưỡng nói thông được, có thể cho dù muốn mượn đao giết người, vì sao không trực tiếp ngồi vững ta hiểm nghi? Nếu người giật dây cùng man tộc cấu kết, vì sao không để cho bên kia xuất lực, tỉ như nói, thông qua triều đình tại thảo nguyên gián điệp, truyền về tin tức, nói ta âm thầm đầu phục kim chướng vương đỉnh. A, ta tin tưởng, đối phương tuyệt đối làm được. Dạng này chẳng phải là càng trực tiếp, càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đem ta trục chết. Làm gì dùng sở chi hành, làm một bộ logic suy luận đến chất vấn ta. Đỗ Nguyên Xuân khẽ giật mình, túi đầu lâm vào trầm tư. Tề Bình tiếp tục nói, mà lại, ngươi không cảm thấy, vụ án này rất dễ dàng phá giải sao? Nếu như ta là trong sạch, luôn có biện pháp có thể chứng minh, cho dù có thể trùng một cây hoài nghi đâm có thể có tốt hơn phương pháp, vì sao tuyển kém? Đỗ Nguyên Xuân hô hấp khẩn trương, nói tiếp. Tề Bình tổ chức bên dưới ngôn ngữ, còn có, ta đang suy nghĩ, nếu như người giật dây, hoàn toàn chính xác cùng man nhân cấu kết, có lẽ đã biết ta trốn vào Tuyết Sơn, thậm chí biết càng nhiều. Đỗ Nguyên Xuân ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chiếu ngươi như vậy phân tích, chẳng phải là nói sở chi hành phía sau cũng không đẩy tay? Tề Bình lắc đầu, trong mắt chứa thâm ý cười cười, không, ta cảm thấy đẩy tay là tồn tại, nhưng đối phương mục đích chưa hẳn chỉ là ngươi nói những này, khả năng hay là một cái thăm dò. Thăm dò? Tề Bình ánh mắt sáng tỏ, phảng phất nghĩ thấu một chút đồ vật, không sai, ngài đều có thể đoán ra, cứu ta người là thủ tọa, địch nhân chưa hẳn liền đoán không ra, ta nghe nói ngũ cảnh thần thánh lĩnh vực mạnh mẽ phi phạm, có hay không một loại khả năng người giật dây không trực tiếp giết ta là bởi vì kiêng kỵ, bởi vì ta bị thủ tọa cứu qua, cho nên không dám ở một vị thần thánh lĩnh vực dưới mí mắt giết ta, lúc này mới tuyển mượn đao giết người phương pháp, mà sở dĩ dùng sở chi hành, dùng chất vấn ta hành tung phương pháp là bởi vì ta như muốn chứng minh trong sạch của mình, chỉ có thể tìm kiếm đạo viện đến làm chứng. Đối phương muốn dùng loại phương pháp này thăm dò ta có hay không cùng đạo môn có quan hệ. Tề Bình càng nói càng trôi chảy, ngươi nhìn, cứ như vậy, nếu như ta có thể mời được đạo môn, đối phương liền không dám khinh động ta, có thể tránh cho tùy tiện giết ta, dẫn động đạo môn nhúng tay phong hiểm. Mà ta nếu vô pháp mời được thủ tọa, chứng minh ta cũng không nhận trông nom, đối phương liền có thể lớn mật thi triển chuẩn bị ở sau. Tiếp tục mượn đao giết người cũng được, hay là tìm cơ hội giết ta cũng tốt, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nói đến đây, Tề Bình phảng phất thấy được cái kia giấu ở trong hắc ám đối thủ. Cái kia cách không, chỉ dùng sở chi hành viên này vô dụng quân cờ, liền cùng hắn đánh cờ nội quỷ. Tề Bình trong lòng tán thưởng, thật là lợi hại kỳ thủ. Đợt, chương này viết tập chậm. Ân, nhìn thấy có độc giả lão gia chất vấn Tề Bình bị bắt là phối hợp diễn hàng trí, kỳ thật các ngươi nhìn thấy tầng thứ nhất, phối hợp diễn tại tầng thứ năm. Mặt khác, vào tu đoạn này còn có nguyên nhân, chương sau viết, cũng là trước đó trôn qua phục bút, đại khái tại ước chừng 20 chương trước trôn. Tấu chương xong, chương 224, thêm một mùi lửa, 1, chương 224, thêm một mùi lửa, 1, chương 224, thêm một mùi lửa, thật là lợi hại kỳ thủ. Tại Tuyết Sơn bên trong, đạo môn thủ tọa dạy cho Tề Bình đánh cờ, hắn cũng phải lấy được chứng kiến cái này giữa trần thế đỉnh cấp siêu phàm đánh cờ. Mà giờ khắc này, thân ở Thiên Lao, Tề Bình nhìn thấy một loại khác ván cờ, một loại phức tạp hơn, vô hình, cũng càng hung hiểm ván cờ. Cũng không sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn, tựa như gặp đối thủ chân chính. Trên bàn, lửa đèn chập chờn. Đỗ Nguyên Xuân nhìn chăm chú Tề Bình, có thể nhìn thấy thiếu niên trong ánh mắt nở rộ ánh lửa. Đây là ngươi vừa mới nghĩ tới, hắn xác nhận giống như hỏi. Tại Di Vãng, hắn chỉ là từ cấp dưới trong báo cáo biết được Tề Bình năng lực trinh thám hơn người, hôm nay rốt cục tận mắt nhìn thấy, như cũ trong lòng tán thưởng. Tề Bình gật đầu, chợt thở hắt ra, cười nói, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, còn có đợi chứng thực. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu nói, chỉ sợ là thật, tối thiểu có rất lớn khả năng. Ngưng tạm, hắn ít tám, cao mày nói, nhưng nếu coi là thật như ngươi đoán bình thường, lại là khó làm. Trước đây hoàng đế ý nghĩ là câu cá, nhưng nếu đối phương có chủ tâm thăm dò, cái kia ở đây án có kết luận trước, chưa chắc sẽ có chuẩn bị ở sau. Tề Bình nói ra, không, cũng không khó, chỉ cần làm sơ cải biến. Đỗ Nguyên Xuân hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tề Bình trầm ngâm bên dưới, trong lòng trải bớt suy nghĩ, nói vô luận suy đoán của ta là thật hay là giả, kỳ thật tại cục diện dưới mắt cũng không khác biệt quá lớn. Bệ hạ muốn câu cá, cái kia tiếp tục liền có thể, chỉ là mùi này liệu có thể thích hợp nhiều thêm một chút. Thì như để đạo môn tạm thời đừng ra mặt, trong nha môn cũng có thể thích hợp chế tạo một chút dư luận hướng gió. Liền nói ta không cách nào chứng minh chính mình, như vậy âm thầm người như coi là ta cùng thủ tọa không quan hệ, liền rất có thể tìm cách giết ta. À, tựa như bệ hạ dự định như vậy, không sợ đối phương lộ diện, liền sợ co đầu rút cổ bất động. Đỗ Nguyên Xuân đầu tiên là gật đầu, sau đó biểu lộ cổ quái nói, ngươi cái này nghi phạm chủ động cho mình dội nước bẩn, chăm chú. Tề Bình cười nói, chỉ là thăm dò mà thôi, nội quỷ muốn thử dò xét ta, vậy ta đương nhiên cũng có thể tương kế tiểu kế, trái lại quấy nhiều phán đoán của hắn. Về phần ta bản nhân an nguy, giống như sư minh lời nói, vậy hạ tin ta, vậy ta vì sao muốn lo lắng? Đỗ Nguyên Xuân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tán thán nói, tốt, ta sẽ an bài, bất quá, lời như vậy, ngươi có thể muốn tại chiếu ngục bên trong ở lâu một hồi. Tề Bình duỗi lưng một cái, dù sao đang nghỉ phép thôi, ở nơi nào không phải nghỉ ngơi. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, vậy ngươi chỉ sợ không nghỉ ngơi được. Ý gì? Tề Bình cảnh giác. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, vậy hạ nói, để cho ngươi tiến chiếu ngục, thứ nhất là vì dẫn dụ nội quỷ, thứ hai là còn có mặt khác một cọc nhiệm vụ muốn giao cho ngươi hoàn thành. Không phải đâu, ngồi tù còn muốn làm việc. Nhà tư bản hành vi. Tề Bình hạ to miệng, nhiệm vụ. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, nói đến, bao nhiêu còn cùng ngươi có liên quan. Hạ hầu Nguyên Khánh trốn chạy sau, triều đình bắt hắn ở kinh thành gia quyến, chính giam giữ tại chiếu ngục thẩm vấn, muốn bắt được hạ hầu đồng đảng, chỉ là chậm chạp không có tiến triển. Tề Bình sửng sốt một chút, trong đầu hồi tưởng lại nửa tháng trước, trong hoàng cung, cùng trưởng công chúa đối thoại cái kia buổi sáng, liên từng nói qua chuyện này, nào có thể đoán được, lại cùng chính mình dính dáng đến. Không có tiến triển ý là Tề Bình nghi hoặc. Đám người này chỉ nói hoàn toàn không biết gì cả, động hình cũng vô dụng. Tề Bình biết chiếu ngục tra tấn đáng sợ, cao mày nói, có lẽ là hoàn toàn chính xác không biết. Đỗ Nguyên Xuân thản nhiên nói, có loại khả năng này, nhưng cũng có thể là cắn răng không nói. Bệ hạ ý nghĩ là, ngươi đến đều tới, liền thừa cơ cùng hạ hầu thị tiếp xúc bên dưới, vừa bạn, tội danh của ngươi cũng phù hợp. Bạn nhất có thể nảy ra đồ vật đến, tính ngươi công lao. Như vậy phải không? Tiếp cận hạ hầu thị, tìm hiểu tin tức. Sách, hoàng đế thật đúng là sẽ vật tận kỳ dụng. Tề Bình không có lý do cự tuyệt, gật đầu, tốt. Đặt thành hiệp nghị. Tiếp lấy, hai người lại thương định chi tiết, bởi vì không ăn điểm tâm, Đỗ Nguyên Xuân trước sai người đưa tới ăn uống, lại triệu Hoán Mạc tiểu cùng tới, phối hợp Tề Bình. Khuôn mặt tâm lưu, Tiểu Lý Tàng Đao Mạc Thiên Hộ vào cửa mới bắt đầu, có chút ngộng, các loại Đỗ Nguyên Xuân nói xong, mới hiểu được tới, cười cười, Tề Bách Hộ, sau đó phải bị con ngươi. Tề Bình ngồi tại bên cạnh bàn, bưng cháo, trong mồm cắn bánh bao nhân thịt, nhẹ gật đầu. Đi đến cạnh cửa sắt, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, hỏi, đúng rồi, người nhà ngươi bên kia. Tề Bình nuốt xuống bánh bao, trầm mặc bên dưới, cứng ngắc lấy tâm địa nói, diễn kịch diễn nguyên bộ, chỉ có thể tạm thời gạt, làm phiền sư minh phái người nhìn chằm chằm điểm, dùng giám thị bí mật danh nghĩa là được. Ân, chủ yếu là phòng sách bên kia. Về phần muội tử ta, mời thư viện Lục tiên sinh bảo hộ nàng, hẳn là sẽ mang đến thư viện. Hắn sở dĩ đáp ứng diễn cái này ra khổ nhục kế, không chỉ là bởi vì hoàng đế an bài, càng bởi vì hắn đồng dạng muốn mượn cơ hội bắt được giấu tại trong bóng tối quỷ. Tại trên thảo nguyên nhận qua khổ, hắn sớm muộn phải trả trở về. Đỗ Nguyên Xuân sửng sốt một chút, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn thế mới biết, Tề Bình đang bị nắm lúc đã làm an bài. Ngươi sẽ không ngay từ đầu liền đoán được là trong kinh nội quỷ muốn đối phó ngươi đi. Mặc đỏ thâm cẩm bảo trấn phủ sứ đột nhiên hỏi. Tề Bình lộ ra sán lạn dáng tươi cười, làm sao lại? Không ai biết, Tề Bình tại bị giải vào chiếu ngục sau, cũng không gặp bất luận cái gì hình phạt, mà là ăn ngon uống sướng, trong lúc nói cười định ra mưu kế. Ngươi ở bên ngoài xem ra, giống như thịnh cực mà suy, từ bước vào kinh đô đến nay, quật khởi thần tốc yêu nghiệt thiên tài, rốt cục nên đón vận mệnh bước ngoặt. Buổi chiều, Nam Thành tiểu viện. Khi Thái Dương hoa râm, mặc một mạc áo bảo vân láo trở về nhà, vừa đẩy ra cửa viện, liền thấy được buồn bã hiệu xịu thanh nhi, một chút từ trên ghế đứng dậy, vội vàng hỏi, thế nào? Vân láo trầm mặc bên dưới, lắc đầu thở dài. Thanh nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Sáng sớm, Tề Bình bị mang đi sau, Vân lão suy nghĩ liên tục, khởi hành tiến về nội thành, tìm hiểu tin tức, rất nhanh biết được chân tướng. Đợi nghe nói tam đại tội sau, lão nhân liền nhạy cảm ý thức được trong đó khả năng tồn tại nội tình. Lại đi tìm lão hữu Lễ Bộ Hà Thượng thư hỏi, mới biết được là đô sát viện tại thôi động việc này. Cái này làm cho lão nhân ý thức được vấn đề khó giải quyết, nhất là khi biết trưởng công chúa cầu kiến hoàng đế bị tự tuyệt ở ngoài cửa sau, liền càng lo lắng. Hắn không có tiếp tục hỏi, mà là đón xe trở về, làm đã từng đế sư, hắn biết rõ đây hết thảy điểm mấu chốt ở nơi nào. Cho nên không thử nghiệm tiến cung, hoàng đế dưới mắt như đang giận trên đầu, phương pháp tốt nhất là chờ hết giận lại đi gặp. Tề Bình trước mắt chỉ là tạm thời cách chức điều tra, chỉ cần tra rõ ràng, liền có thể bình yên trở về lão nhân an ủi. Vân Thanh Nhi gấp đến độ không được, lớn tiếng nói, có thể chiếu nói hai chữ, đột nhiên quay đầu, mắt nhìn sau lưng cửa phòng đóng chặt, hạ giọng, chiếu ngục na là địa phương nào? Nghe nói đi vào người, đều muốn cởi xuống một lớp da. Lão nhân an ủi, hắn vốn là trấn phủ ti người, cùng ngoại nhân khác biệt. Ngưng tạm, đổi chủ đề, Tề gia nha đầu nàng Vân Thanh Nhi trắng đoán trên mặt hoàn toàn u ám, ta thật vất vả dỗ dành nàng trong phòng nghỉ ngơi, vừa rồi nàng muốn ra cửa, đi nói tìm của chúa, ta ngăn cản. Lão nhân gật đầu, chợt ý thức được không thích hợp, chính mình tìm hiểu tin tức trở về, Tề thủ sao lại không ra hỏi? Không tốt, lão nhân bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra, một mảnh vắng vẻ, chỉ có cửa sau mở rộng. Thanh Nhi ngẩn ngơ, ảo não dậm chân, ta đuổi theo. Không cần. Chương 224, thêm một mùi lửa, 2, chương 224, thêm một mùi lửa, 2, đột nhiên, gió lớn thổi tới, trong tiểu viện có cây chập chờn, trong gió, một đạo mặc nho sam, phong lưu phóng khoáng bóng người hiện ra chân dung. Một tay cầm quạt xếp, một tay nâng mê man Tề thủ. Tịch Liêm thản nhiên nói, thái phó chớ có tìm, Tề Bình chuyển tin tại ta, tạm đem nha đầu này mang đến thư viện. Vân lão trong lòng hơi động, gật đầu, làm phiền Lục tiên sinh. Tịch Liêm gật đầu, cười gió bay đi, hướng vùng ngoại ô Thanh Sơn phi đột, có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm Tề Bình làm sao cùng già thái phó quấy nhiễu đến cùng nhau. Mấy ngày đi qua, Tề Bình bị tạm thời cách chức điều tra tin tức, cũng triệt để tại kinh đô quan trường lên men. Đối với vị này nửa năm qua, nhiều lần đại xuất danh tiếng thiên tài, các đại nha môn đều có chỗ nghe thấy. Nhất là quan ngân sau án, càng tại văn võ bá quan trong lòng, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng lại tại vô số người coi là trấn phủ ti một ngôi sao mới từ từ bay lên chi dấu vết, đô sát viện lên án lại làm cho ngôi sao này bị kín khói mù. Mới đầu, mọi người còn duy trì thái độ quan sát, cảm thấy đại khái rất nhanh liền có thể phong xuất. Nhưng mà, tiếp xuống biến hóa, lại làm cho sự tình trở nên gợn sóng quỷ quýt đứng lên. Trấn phủ ti bên trong, bắt đầu lưu truyền ra một tin tức, Tề Bình khăng khăng mình bị thần bí đạo nhân cứu, nhưng lại không cách nào cung cấp tu sĩ tính danh. Chỉ xưng, cái kia đại tu sĩ đưa hắn nhập kinh đô, liền biến mất không thấy, thâm tàng công cùng danh. Một cái rất vô lại, không thể chứng ngụy tin tức. Trấn phủ tin nếm thử căn cứ miêu tả điều tra, nhưng thủy chung không có kết quả. Thế là, điều tra tiếp tục. Mà ở trong quá trình này, một chút nơi phát ra không rõ tin tức ngầm bắt đầu lưu truyền. Đại khái là nói Tề Bình rất có thể thật có vấn đề, cho nên chậm chạp chưa thả người, cũng nói triều đình đã tra ra mới chứng cứ, ngay tại xác minh. Không người biết được, cỗ này gió như thế nào thổi lên. Nhưng phảng phất trong vòng một đêm, vị này tân tấn bách hộ, liền làm thật muốn rơi đài. Quốc tử giám. Hôm nay nghỉ trưa, tan học sau, một đám học sinh tụ tập nói chuyện với nhau, một tên học sinh thần thần bí bí nói nghe nói à. Cái kia Tề Bình sợ là thật muốn xong, giống như đã tìm ra tội của hắn chứng. Ta cũng nghe nói, tựa như là chiếu ngục ngục tốt nói lộ ra miệng, chuyển tới một người bổ sung. Những người còn lại lại gần, biểu lộ khác nhau. Đúng đột nhiên, có người đem sách trong tay quyển trùng điệp vô lên bàn, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chính là công tử văn nhã bộ dáng Hà Thế An. Lễ bộ thượng thư cháu trai. Cũng là đã từng, cùng Tề Bình tại Kim Phong lâu không đánh nhau thì không quen biết học sinh. Chuyện phiếm chớ luận người không phải, huống chi, hay là chưa chứng thực lời đồn. Hà Thế An đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tên kia gợi chuyện đồng môn, ngươi nói có hắn chứng cứ phạm tội. Tin tức sao là? Ta chỉ biết được, trấn phủ ti chưa công bố kết quả. Tên kia học sinh thân phận cũng không thấp, không sợ chút nào, lạnh lùng nói, ta từ chỗ nào nghe, phải nói cho ngươi. Trấn phủ ti trông nom người trong nhà, để ép tin tức không thả thôi, ngươi đi hỏi, từng cái trong nha môn có phải hay không đều đang nghị luận. Chẳng lẽ là không có lửa thì sao có khói? Bên cạnh, một tên khác mặt tròn học sinh nhỏ giọng nói, chỉ sợ là thật, ta trước đó liền buồn bực. Cái kia đô sát viện ngự sử cũng không có gì thực chất chứng cứ, nói chỉ là chút điểm đáng ngờ, vậy hạ liền hạ lệnh nghiêm tra xét. Bây giờ xem ra, chỉ sợ Tề Bình trên người vấn đề, so cái kia sở chi hành cùng đô sát viện nói càng nặng. Đúng vậy à, nếu không, cái kia Đô Nguyên Xuân đã sớm tìm cách đem người phóng xuất, còn không phải tẩy thoát không xong hiểm nghi. Nói, một chút học sinh nhìn về phía Hà Thế An, ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người biết, Hà Thế An nhập cổ cái kia lục giác thư Úc, cùng Tề Bình xem như trên phương diện làm ăn minh hữu. Về sau, báo chí san phát sau, càng đem sách kia phòng địa vị nâng lên rất nhiều, mơ hồ đã có thay thế lúc trước thiên hạ thư lâu địa vị thành thế. Trong quá trình này, một chút nhập cổ phần tử đệ cũng là xuân phong đắc ý, không ít tại trong cùng thế hệ khoe khoang. Nhưng bây giờ, à, như Tề Bình coi là thật đầu hàng địch, cái kia lục giác thư ốc tất nhiên sẽ bị liên lụy, chỉ sợ đóng cửa không xa. Hà Thế An sắc mặt khó coi, nguyên bản ôn nhuận công tử, hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, lại cưỡng ép đè xuống, thư lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Học đường nơi hẻo lánh, tiểu bàn Đôn Lô An cùng cao gầy trắng đoán Vương Yến bận bịu đuổi theo ra đến. Hà huynh, người muốn đi đâu? Ngoài phòng, Hà Thế An nhìn về phía đuổi theo hai người. Ta muốn đi phòng sách nhìn xem. Chúng ta cũng đi. Một nhóm ba người ngồi lên xe ngựa, chiều ngoại thành tiến đến. Trên đường lại ngoài ý muốn gặp còn lại mấy tên tử đệ, đều là đồng dạng nhập cổ phần, lại bộ thượng thư Thiên Kim, Nguyên Chu ca ca Nguyên Hồng bọn người. Hiển nhiên, đều là đạt được tin tức, lo lắng đi qua thăm viếng. Đám người một đường tiến lên, ven đường trải qua mấy chỗ lục giác thư ốc chi nhánh, phát hiện dòng người tựa hồ so ngày xưa thiếu chút. Không ngoài ý muốn, Tề Bình danh khí chủ yếu ở quan trường cùng văn đàn, phổ la bách tính phần lớn cũng biết, có thể những người đọc sách kia, lại phần lớn bởi vì đảo xuyên thi hội biết được vị này thi tiên tồn tại. Với lúc đám người này cũng là mua sách chủ lực, mấy ngày gần đây tiếng gió có lẽ là cũng nghe được qua, vì tránh hiểm nghi cũng tốt, có thể là khác cảm xúc cũng tốt, không còn tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hà Thế An toàn bộ hành trình mà không biểu tình, hắn cũng không quá để ý suy nghĩ, chỉ là lo lắng như Tề Bình coi là thật. cái kia không khỏi quá mức đáng tiếc. Lo nghĩ bên trong, mấy chiếc xe ngựa rốt cục đến Nam Thành Lục rất hẻm. Mặc dù ở ngoại thành, lại là tổng điểm, cùng báo xã chỗ. Cũng là đúng dịp, khi mấy tên tử đệ đến lúc, kinh ngạc phát hiện, phòng sách cửa ra vào, vậy mà tụ tập một đám người, đem cửa hàng cửa lớn ngăn chặn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dẫn phát không ít bách tính vây xem. Chuyện gì xảy ra? Hà Thế An xuống xe, gạt mở đám người, liền thấy ngăn cửa trong mọi người, người cầm đầu, rõ ràng là Sở Chi Hành. Hôm nay Sở Chi Hành không còn là lôi thôi thất ý bộ dáng, mặc đắt đỏ nho sam, dáng vẻ đường đường, chỉ là giữa lông mày lại lộ ra lệ khí. Chỉ cửa mắng to, Tề Bình cấu kết ma tộc, hãm hại trung lương, người người có thể chu diện, hôm nay chúng ta liền đập ngươi cửa hàng này thì như thế nào? Sau người nó, một đám thuê mướn tới côn đồ, bang phái nhân viên nhàn tản ma quyền sát trưởng, kích động. Cửa tiệm, người làm ăn mặc Phạm Nhị mắt ẩn sắc mặt giận dữ, trong tay ôm một tòa bảng hiệu, sau lưng một đám tiểu nhị khẩn trương sợ hãi. Phạm Nhị lớn tiếng nói, này biển chính là Cảnh Vương gia tự viết thân sách, ai dám tự tiện xông vào, liền đồng đẳng tại mạo phạm vương gia. Ta xem ai dám. Một đám côn đồ bước chân trì trệ, nhao nhao nhìn về phía Sở Chi Hành, mặc dù cầm tiền, nhưng không có nghĩa là bán mạng. Sở Chi Hành biểu lộ âm lãnh, đột nhiên nhãn châu xoay động, chỉ vào bên cạnh báo xã, cái nhà này tổng không có vương gia che chở đi, lập cho ta. Phạm Nhị sắc mặt đại biến, dừng tay. Hà Thế An, Vương Yến bọn người đang muốn ngăn cản, chỉ nghe hét lớn một tiếng, phía ngoài đoàn người truyền đến kinh hô, quan sai tới. Chỉ gặp một đám nha môn sai nhân ngang nhiên ra trận, ở giữa bảo vệ ra một đạo tố bảo lão giả đi ra, dẫn tới dân chúng vây xem giật mình không thôi, là Vân lão tiên sinh. Vân lão đầu làm sao mang binh tới? Thái phó thở hổn hển, lại là hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, lão phu liền đứng tại cái này, xem ai dám làm loạn. Sở Chi Hành sững sờ, hắn từng tại một lần tư nhân văn hội bên trên, may mắn gặp qua khuôn mặt này, sắc mặt đại biến, không người thở dài, học sinh bái kiến thái phó. Quần chúng xôn xao. Ô bảng hiệu Phạm Nhị cứ thế ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn về phía Vân lão tiên sinh. Vân lão thịnh nộ, từng bước một đi qua, đột nhiên xoay tròn, một bàn tay đem Sở Chi Hành đánh mắt nổi đồng đóm, hướng về sau ngã đi, ngươi cũng xứng. Cảm tạ thư hữu, giải ly, tỉnh mộng phồn đường khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 225, câu cá 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 225, câu cá 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 225, câu cá 5000 chữ cầu đặt mua phi. Chiếu ngục, gian phòng nào đó bên trong, Tề Bình đem một búng máu nôn trên mặt đất, liếc mắt trong gương đồng chính mình, hơi cảm thấy thú vị. Trong kính, hắn đã đổi một bộ cách ăn mặc. Áo xanh đổi thành áo tù, tóc hai bù xù, áo tù bên trên vết máu loang lổ, trần trụi da trên da, là dữ tợn đáng sợ vết thương. Phản phất từng chịu đựng đại hình tra đạn. Thần hồ kỳ kỹ Tề Bình tán thưởng lên tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía tên kia hòa tượng. Lại nhìn nhãn khí chất âm nhu, miệng hơi cười Mạc Tiểu Cùng, vết thương này, vẽ đơn giản cùng thận. Ăn xong điểm tâm sau, Mạc Tiểu Cùng liền dẫn hắn đi vào bên này trang điểm, lắc mình biến hóa, nghiêm nhiên thành nghiêm hình khảo đánh qua trọng hình phạm. Mạc Tiểu Cùng cười nói, như thế nào? Trong đại lao tia sáng lờ mờ, cách hành lang, nhà tù, không gần sát nhìn, căn bản phát giác không ra dị thường. Nói, hắn khoát tay đem còn lại người xua đuổi đi. Tề Bình thoải mái ngồi trên đế, trên mặt bàn trưng bày một chồng văn thư, hắn không có vội vã động, hỏi, cho nên, cái gọi là tiếp cận chính là dùng loại phương pháp này. Mạc Tiểu Cùng cười cười, giải thích nói, Hạ Hầu thị cảnh giác sâu nặng, ta thẩm lâu như vậy, đều không có đạt được có giá trị tình báo, cho nên lần này, dứt khoát thay cái phương pháp. Thân phận của ngươi bây giờ, không còn là Tề Bình, mà là bị triều đình bắt đĩa, cũng là dùng cái này thân phận mới, đến gần đám người kia, cụ thể chi tiết đều viết tại văn thư bên trong. Tề Bình nét lên nhị lang chân, hiếu kỳ nói, bọn hắn sẽ không nhận ra ta tới đi, ta thế nhưng là dẫn đến Hạ Hầu Nguyên Khánh tử vong kẻ cầm đầu, cùng bọn hắn xem như kẻ thù sống còn đi loại tình huống này, để cho ta đi, bọn hắn có thể tin. Mạc Tiểu Cùng lắc đầu nói, thứ nhất, bọn hắn chưa thấy qua ngươi, thứ hai, triều đình nhận được tin tức sau, hỏa tốc bắt được Hạ Hầu một nhà, đánh vào thiên lao, bọn hắn cũng không hiểu biết Tây Bắc án chi tiết. Trên lý luận, sẽ không biết là ngươi phá án, thậm chí, không rõ ràng Tề Bình tham dự trong đó. Trên lý luận, Tề Bình bắt được cái từ này. Mạc Tiểu Cùng gật đầu, chiếu ngục rất lớn, mục tốt đông đảo, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, đám người này không có đường đi đạt được ngoại giới tin tức, bất quá, cũng không quan hệ là được. Nếu bọn họ đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất, nếu như có con đường biết được, thậm chí có thể nhận ra ngươi, cũng không quan hệ, bởi vì ngươi bây giờ là đầu hàng địch người, cùng bọn hắn là trên một con thuyền châu chấu. Tề Bình liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi mới là châu chấu, nhưng vẫn là tiếp nhận lời giải thích này, đưa tay cầm lấy văn thư, lật xem. Văn thư phía trên nhất là hắn muốn vai trò thân phận, cùng lý do thoái thác, bất quá chỉ có cái cơ sở nhân vật thiết lập, cụ thể còn muốn hắn lâm tràng phát huy. Trình độ nhất định khảo nghiệm diễn kịch thuộc về là. Dưới đây thì là Hạ Hầu thị tộc tư liệu. Nhìn qua hai lần, nhìn không được huyết sáo, lợi hại. Trước đây, hắn chỉ biết được Hạ Hầu Nguyên Khánh xuất thân võ vân thế gia, cho tới giờ khắc này, mới biết được người nhà này thành phần. Lại cũng là huyết quý. Hạ Hầu thị bây giờ gia chủ là lão hầu gia à, là thật tức vị hầu tước, năm đó Tây Bắc chiến dịch kiến công thăng thiên. Chính là đế quốc võ tương tập đoàn bên trong có chút cường thịnh một chi. Tại quân đội nhân mạch rất rộng. Đương nhiên, tại phản quốc tội lớn bên dưới, hầu tước cũng tốt, nhân mạch cũng tốt, đều không có cái gì dùng. Lão hầu gia nhất sinh dục có hai con trai một nữ, Hạ Hầu Nguyên Khánh là lão nhị, cũng là nhất tiền đồ một cái. Đại ca Hạ Hầu Nguyên Thiệu, tại binh bộ nhậm chức, trung cấp quan viên. Tam muội trước kia gả đi, ngược lại là trốn qua một kiếp, không tại trong ngục. Ngoài ra, chính thê đã chết, cùng nhau bắt vào tới còn có 3 cái tiểu thiếp, lại thêm Hạ Hầu Nguyên Thiệu vợ con, đại khái chính là những thứ này. Người vẫn rất nhiều, đoạn thời gian này không ít cho bọn hắn dùng hình đi. Tề Bình hỏi. Mạc Tiểu Cung gật đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng không dùng. Tề Bình phân tích nói, cả một nhà người, đại bộ phận khẳng định hoàn toàn không biết gì cả, nếu không sớm tiết lộ, nếu như trong đám người này có người biết Hạ Hầu Nguyên Khánh phản quốc nội tình, xác suất lớn là vị này lao hầu gia cùng huynh trưởng Hạ Hầu Nguyên Thiệu. Mạc Tiểu Cung biểu thị đồng ý, Hạ Hầu Nguyên Thiệu người này tính cách mềm nu. À, chớ nhìn ta như vậy, phụ mẫu tính cách cường thế, con cái thường thường dễ dàng nhát gan một chút, tóm lại, người này đại khái là không biết. Đương nhiên, nếu là hắn diễn kỹ vượt qua kiểm tra, tàng chuyết lựa gạt được ngoại trừ ta. Tề Bình rất tín nhiệm Mạc Tiểu Cung chuyên nghiệp tố dưỡng, ngón tay gậy bên dưới trang giấy, cho nên vẫn là muốn thử dò xét lao hầu gia. Chiếu ngục rất lớn, giống như mê cung, tối tăm không mặt trời. Chỉ có tù phạm kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Lao ngục nơi nào đó, hai gian rộng rãi trong phòng giam, trên vách tường, chật hẹp miệng thông gió rót vào ướt lạnh gió. Trong hành lang, chậu than vĩnh hằng không tắt. 10 cái nam nữ già trẻ, giống như hòn đá nằm tại trong lao, trên thân vết máu loang lổ, thần sắc tiêu tụy, phần lớn nhắm hai mắt, không nhúc nhích, phản phất chết. Duy chỉ có một tên lão giả tóc trắng, mặc dù cũng là vết thương chồng chất, lại vẫn đoan chính ngồi dựa vào bên tường. Đột nhiên, hành lang phương hướng chuyển đến ầm âm thanh. Đám người bừng tỉnh. Trước hết nhất tỉnh lại sát vách trong phòng giam các nữ quyến, đều là thân thể ứng kích tính run một cái, từ tầng cạn trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sợ hãi lẫn nhau dựa. Núp ở góc tường, mắt lộ ra hoảng sợ. Chợt, tính tình mềm nhu Hạ Hầu Nguyên Thiệu cũng đứng lên, hình dung tiểu tụy. Cha bên cạnh hắn, một tên chưa kịp được quan thanh niên nhìn về phía hắn, có chút sợ hãi. Hạ Hầu Nguyên Thiệu đón ánh mắt của con trai, bờ môi mấp máy, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, cha lão hầu gia mở hai mắt ra, hơi có vẻ đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm cửa nhà lao, không nói một lời. Bởi vì liên nhật thẩm vấn cùng cha tấn, dưới mắt vừa nghe đến động tĩnh, người một nhà liền run lẩy bẩy. Không ai biết người đến là muốn tra tấn hay là đưa cơm. Thân ở địa lao, phân biệt không ra thời gian. Song lần này lại có khác biệt. Trong hành lang, tiếng bước chân lộn xộn, xiềng xích âm thanh xoạt rung động, đúng là hai tên ngục tốt áp tải một tên tù phạm tới. Đi nhanh điểm, trong tiếng quát mắng, một tên ngục tốt mở ra hành lang đối diện phòng giam, đem một tên vết máu loang lộ phạm nhân ném đi vào. Người kia cũng không rên một tiếng, chỉ là ho ra máu. Tựa hồ cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, một tên ngục tốt quay đầu, hung ác trừng mắt Hạ Hầu một nhà, mắng, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn trong mắt cho người móc ra. Các nữ quyến hoảng sợ vùi đầu, Nguyên Thiệu phụ tử nghiêng đầu tránh mắt, chỉ có lao hầu gia chưa từng tránh đi, trong lòng bị thương. Nghĩ hắn Hạ Hầu một nhà chính là hầu tước quý tộc, tại ngày xưa chỉ là một tên ngục tốt, con mắt cũng sẽ không nhìn một chút, lại không muốn, hôm nay hổ lạc đồng bằng. Không phục. Ngục tốt cười, đột nhiên một roi quật đi qua, da châu bệnh thành roi từ lao tù khoảng cách chui vào, đánh ra giòn vàng, dẫn tới một mảnh kêu sợ hãi. Lại rốt cục vẫn là ngoài tầm tay với, kém một chút. Ngục tốt hậm hực, cười lạnh nói, phản tặc phối phản tặc, vừa bạn đụng một tổ. Nói xong, hùng hùng hổ hổ quay đầu đi, lão hầu ra ánh mắt nhất động, nghe ra ý ở ngoài lời, nhìn về phía đối diện trong nhà tù phạm nhân, hơi nghi hoặc một chút. Phản tặc. Người này, cũng là phản tặc. Theo ngục tốt đi xa, chỗ này lao ngục một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, còn lại Hạ Hầu thị người, cũng đều hướng hàng xóm mới nhìn lại. Mắt lộ ra nghi hoặc. Phải biết, thân là trọng hình phạm, bọn hắn giam giữ địa điểm là đơn độc một khối, đối diện trong phòng giam vốn là có người, nhưng về sau dường như chết, cũng liền giống. Bây giờ, nhưng lại nhiều một cái, mà lại, nghe ngục tốt kia ngôn ngữ, người này tội danh, tựa hồ cũng là phản loạn. Đúng vào lúc này, đối diện trong lao ngục, cái kia nguyên bản im lìm không lên tiếng phạm nhân đột nhiên leo đến hàng rào bên cạnh, cảnh giác quét mắt bốn bề, kêu gọi nói là Hạ Hầu ra sao. Đám người sững sờ, lão hầu ra đục ngầu địa nhãn mắt nhìn qua, mượn nhờ hành lang lửa đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Không biết, là lão phu, ngươi là người phương nào? Lão hầu ra thanh âm khàn khàn hỏi. Tề Bình ra vẻ kinh hỉ, giật bên dưới áo tù, ra chóc thịt bong hai tay kích động bắt lấy lan can, vội vàng nói, hồi bẩm hầu ra. Nhỏ chính là nhị gia phái tới, chuyên tới để cứu các ngươi. Nhị gia? Đây là Hạ Hầu Nguyên Khánh ở trong tộc xưng hô. Chỉ một thoáng, trong phòng giam, Hạ Hầu thị tộc người đều sửng sốt, sát vách các nữ quyến lưng lấy, vện hai, Hạ Hầu Nguyên Thiệu phụ tử vện hai, toàn bộ không lây lại. Ngươi nói, ngươi phụ Nguyên Khánh mệnh lệnh mà đến, lão hầu ra trầm giọng hỏi. Tề Bình gật đầu, nuốt nước bọt, rất nóng lòng bộ dáng, chính là. Nói vậy, Hạ Hầu Nguyên Thiệu khó có thể tin nói ta nhị đệ đã bị triều đình tru sát, há có thể phái người đến. Đám người không tin. Tề Bình lo lắng nói, ngài là Hạ Hầu đại gia, chẳng lẽ các vị không biết, ngày đó Lâm Thành chi chiến, nhị gia nhục thân mặc dù chôn bụi, nhưng thần hồn bị Thảo Nguyên đại vu sư cứu đi, giờ phút này, ngay tại Kim Trướng Vương đỉnh làm khách. Cái gì? Trong lao ngục, đám người vừa mừng vừa sợ, một nữ nhân đột nhiên bổ nhào vào cửa nhà lao bên cạnh, đội văn nói, như lời ngươi nói làm thật, chính là Hạ Hầu Nguyên Khánh tại kinh đô vợ cả. Tề Bình một chút không hoảng hốt, hắn nói đều là nói thật.